Chương 1178, còn là đừng cho hắn một ngạt. Chương 1178, còn là đừng cho hắn một ngạt. Phùng Kỳ chính hắc hắc cười xấu xa, Ninh Thần bị cái này Viên Trinh Trinh cuốn lên, không phải điên không thể. Viên Long quay đầu liếc mắt nhìn Viên Trinh Trinh, lắc đầu nói, vương gia gần đây bận việc chân không chạm đất, ta nhìn còn là đừng cho hắn thêm phiền. Nữ nhân này bị điên, nếu là mang về phủ, vương gia không phải phiền chết không thể. Phùng Kỳ chính nghĩ, đích xác. Cái này vừa thu phục Tương Châu, trong thành nhận nút không ít Trương Tiên Luân cùng Khang Tiêu lưu lại dư nghiệt, tăng thêm lập tức bắt đầu mùa đông, còn phải sắp xếp cẩn thận bách tính, các loại sự tình đều phải Ninh Thần quyết sách, hắn đã đủ phiền, còn là đừng cho hắn một ngạt. Vậy ngươi xem mọi nơi lý đi. Viên Long cười khổ, ta xử lý như thế nào a? Vương gia có lệnh, để đem nữ nhân này mang về trong phủ, cho nàng an bài cái công việc. Phùng Kỳ chính cười nói, hỏi một chút nàng có hay không thân thích, có lời nói để nàng nương nhờ họ hàng đi, không có liền cho nàng chừa chút bạc, theo nàng đi thôi. Tóm lại là không thể mang về phủ. Viên Long do dự một chút, nói, nhưng mệnh lệnh của vương gia. Không có việc gì, ta trở về cùng vương gia nói một tiếng, nếu là hắn biết nữ nhân này bị điên, lấy oán trả ơn, nhất định có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Viên Long khẽ gật đầu. Phủ thanh chủ. Ninh Thần ngay tại nghe Tiêu Nhàn Tịch nói Nam Việt tình huống. Khang Lạc liên đoạt cao lực quốc ba tòa thành trì, bất quá tại cướp bóc đến vật tư về sau, trực tiếp rút về Nam Việt kỳ một thành, vẫn chưa tiếp tục tiến đánh. Ninh Thần vừa cười vừa nói, Khang Lạc chí tại cướp bóc vật tư, tại xâm nhập liền vô cùng có khả năng bị cao lực quốc đại quân vây quanh, huống hồ bây giờ lập tức bắt đầu mùa đông, cũng không thích hợp tiếp tục tác chiến. Bất quá Khang Lạc một trận chiến này, liên đoạt cao lực quốc ba tòa thành trì, đoán chừng cao lực quốc đã lộn xộn a. Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng gật đầu, nói, Khang Lạc làm cũng đủ tuyệt, rất được truyền thừa của ngươi, đoạt lấy ba tòa thành trì, bị hắn phá ba thước. Hiện tại cao lực quốc loạn thành hỗn loạn, ba tòa thành trì, mười mấy vạn lưu dân, bây giờ lập tức muốn bắt đầu mùa đông, nếu là cao lực quốc chế cứu trợ thiên hai, khẳng định sẽ kêu ca sôi trào, dân biến là khẳng định. Cao lực quốc hoàng thất muốn cùng Khang Lạc hòa đàm, Khang Lạc đáp ứng. Linh Thần cười lạnh nói, lấy Khang Lạc nước tiểu tính, đáp ứng điều kiện khẳng định mười phần hà khắc. Tiêu Nhan Tịch nhịn không được bật cười, còn là ngươi hiểu rõ hắn, Khang Lạc đưa ra điều kiện đích xác hà khắc, hắn nói cùng đàm có thể, nhưng là cao lực quốc mượn đường cho ngươi, dẫn đến Nam Việt hoàng thành luôn hãm, bút chướng này đến ghi tạc cao lực quốc trên đầu. Cho nên, cao lực quốc đến bồi thường Nam Việt 3 triệu thạch lương thực, dê bò 50,000 đầu, hoàng kim 100 vạn lượng, bạch ngân 10 triệu lượng, còn có cái khác, tỉ như tơ lụa vân vân. Chúng ta đại huyền mồm mỡ, một cái bình thường châu lương thực chứa đựng cũng liền 1 triệu thạch tả hữu, để cao lực quốc lập tức bồi thường 3 triệu thạch, đây quả thực là tại muốn cao lực quốc mệnh. Một bên phải bồi thường Nam Việt, một bên còn phải cứu tế mười mấy vạn nạn dân, cao lực quốc lần này là hãm sâu vũng bùn, nếu là không ai kéo một thanh, cái này khảm là không đi qua. Khang Lạc đã quẳng xuống lời hung ác, không bồi thường, cái kia sang năm đánh tiếp. Linh Thần cười lạnh liên tục, hắn cao lực quốc coi là đối mặt vẹn vẹn chỉ là Nam Việt sao? Chờ ta rảnh tay, bọn hắn còn muốn đối mặt ta đại huyền tranh tranh thiết kỵ. Tiêu Nhan Tịch tiếp tục nói, cao lực quốc quốc quân hoàng muốn gọi bốn cộng đồng bồi thường khoản, dùng cho bồi thường Nam Việt cùng cứu tế nạn dân. Hắn muốn cao lực quốc triều thần trước dẫn đầu quyên tiền, nhưng bồi thường khoản mức quá lớn, cơ hồ muốn móc sạch những quan viên kia vô liếng. Cho nên, phát sinh một kiện mười phần khôi hài sự tình, đó chính là cao lực quốc có một nửa quan viên từ quan không làm. Cái này kém chút đem cao lực quốc quốc quân cho tức chết, cuối cùng còn phải hảo luôn quyết bảo, đem những quan viên kia quên trở về, không phải còn không có sinh ra dân biến, triều đình trước hết lộn xộn. Gần nhất bận rộn nhất chính là Kim Đông Hành, hắn ngay tại buôn tàu khắp nơi, chủ bị cứu trợ thiên thai quản, bất quá thu hoạch quá mức bé nhỏ. Những cái kia môn phiệt sĩ tộc, quan to hiền quý, nghe xong muốn quên bạc, hoặc là giả bệnh đóng cửa từ chối tiếp khách, hoặc là giả nghèo. Kim Đông Hành chân đều chạy đoạn mất, cũng không có chủ đến bao nhiêu bạc. Linh Thần giật giật khoe miệng, những này môn phiệt sĩ tộc, quan to hiền quý đều là thuộc tỳ hưu, chỉ ăn không nôn. Muốn để những người này mắc bạc, đến ân uy tịch thi. Một bên cho phép lấy lợi lớn, một bên tạo áp lực. Nhất tuyệt cách làm chính là đè xuống ra phả giết, muốn tiền hay là muốn mạng, từ chính bọn hắn chọn. Bất quá loại biện pháp này chỉ thích hợp với loạn thế, không phải chắc chắn bị người lên án. Nghe tới cao lực quốc bây giờ tình huống, để Ninh Thần tâm tình thật tốt, nhịn không được cười ra tiếng. Chật, hắn lời nói xoay chuyển, nói như vậy, Khang Lạc hiện tại đã lấy lại sức rồi. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, Khang Lạc cướp bóc cao lực quốc ba tòa thành vật tư, ổn định kỳ một thành cùng Bích Lạc thành cục diện. Bất quá hắn hiện tại cũng gặp phải phiền phức, đó chính là Nam Việt nhị hoàng tử Khang Phụng thừa dịp Khang Lạc tiến đánh cao lực quốc thời điểm, thừa cơ xuất quân trở lại Nam Việt hoàn thành. Nam Việt lão hoàng đế hiện tại chính là cái khối lỗi, tất cả đại quyền nắm giữ trong tay Khang Phụng, nếu không phải Nam Việt hoàn thành người chết đói lấy đất, vô số lưu dân cần ăn trí, Khang Phụng trước tiên cần phải lung lạc dân tâm. Nếu không hắn đã sớm bức Nam Việt lão hoàng đế nhường ngôi. Bất quá, đây là chuyện sớm hay muộn, cũng là Khang Lạc nhức đầu nhất. Khang Phụng đã để lão hoàng đế hạ chỉ, triệu Khang Lạc vào kinh. Linh Thần nở nụ cười, Khang Lạc khẳng định không dám vào kinh, không chiếu không được xuất quân vào kinh, nếu không chính là mưu phản. Nhưng hắn lại không dám một người vào kinh, một khi đến Nam Việt hoàn thành, Khang Phụng sao lại để hắn còn sống? Khang Lạc hiện tại duy nhất có thể làm đó chính là giả ngu, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Trước mắt hắn chỉ có thể thủ vững kỳ một thành cùng Bích Lạc thành. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Linh Thần duỗi lưng một cái, vừa cười vừa nói, gần nhất tin tức tốt thật sự là một cái tiếp theo một cái, cảm giác năm nay vận khí tốt đều nhanh đuổi kịp tu quả độc giả bằng hữu. Tiêu Nhan Tịch nghiêng đầu, không rõ ràng cho lắm. Linh Thần cười cười, đang muốn nói chuyện, bên ngoài vang lên Phùng Kỳ chính thanh âm, mặt tướng cầu kiến vương gia. Linh Thần nói, tiến đến. Phùng Kỳ chính sải bước đi vào, không đợi Linh Thần hỏi, liền phối hợp nói ra, ngươi để ta đi điều tra cái kia họ Lý một nhà, thật sự là rất hợp, nữ nhân kia bị điên. Phùng Kỳ Chính đi rồi nói một tràng. Ninh Thần khẽ nhíu mày, ngươi nói chính là Viên Trinh Trinh. Phùng Kỳ Chính gật đầu, đúng thế, nữ nhân này có bệnh, có rất nghiêm trọng chứng vọng tưởng. Đợi lát nữa. Ninh Thần đánh gây hắn, hỏi, Viên Trinh Trinh họ Viên, ngươi vừa rồi vì cái gì nói cái kia người một nhà họ Lý? Phùng Kỳ Chính nói, Viên Trinh Trinh phụ thân nàng họ Lý, gọi Lý Nhị Cầu. Nói, Phùng Kỳ Chính cũng sửng sốt, thầm nói, Viên Trinh Trinh họ Viên, phụ thân nàng họ Lý, chẳng lẽ nàng theo họ mẹ? Ninh Thần ánh mắt lấp lóe, nhà nàng chỉ có nàng một đứa bé, làm sao lại theo mẫu tính? Đột nhiên, Ninh Thần biến sắc, trầm giọng nói, Lý Nhị Cầu, Lý Phiêu, Viên Trinh Trinh. Không đúng, lão Phùng, ngươi lập tức đi đem cái này Viên Trinh Trinh bắt lại cho ta. Mặt khác, cẩn thận kiểm tra, cái này Viên Trinh Trinh một nhà ở nơi đó bao lâu, bình thường cùng người nào lui tới? Chương 1179, trên đời này còn có người tốt sao? Chương 1179, trên đời này còn có người tốt sao? Phùng Kỳ Chính lập tức lĩnh mệnh mà đi, mãi cho đến ban đêm mới trở về, hiểu xịu đầu đập não. Ninh Thần trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, hỏi, có phải là cái kia Viên Trinh Trinh có vấn đề? Phùng Kỳ Chính gật đầu, ta một lần nữa điều tra một lần, người nhà kia một mực ở tại nơi này, có hàng xóm từng nhìn thấy qua một cái tướng mạo xuất chúng nam tử cùng Viên Trinh Trinh. Phi, nàng liền không gọi Viên Trinh Trinh, nàng mới là Lý Thu, mùa thu thu, chúng ta đều bị nàng cho lừa gạt. Ninh Thần ánh mắt co rụt lại, ngươi nói nàng mới là Lý Thu. Phùng Kỳ Chính gật đầu, nói tiếp, ngươi đoán cái kia tướng mạo xuất chúng nam nhân là ai? Ninh Thần hơi suy tư một chút, Khang Thiêu. Phùng Kỳ Chính mở to hai mắt nhìn, ngươi thế nào biết? Ninh Thần, cái này rất khó đoán sao? Lý Thu cái tên này còn là Khang Tiêu nói cho hắn, chỉ có điều cháu trai này cố ý nói sai một chữ, tăng thêm chân dùng, để hắn vẫn cho là Lý Khưu là cái nam. Trên bức họa nam tử, khẳng định cũng là Khang Tiêu tâm phúc, không phải hắn sẽ không nghĩ đến vì Khang Tiêu báo thủ, thậm chí dùng mạng của mình bảo hộ Lý Thu. Như thế nói đến, chân chính bạn quốc hội danh sách, vô cùng có khả năng tại Lý Thu trong tay, hắn cầm tới có thể là giả. Linh Thần muốn chửi má nó, người liền không thể đơn thuần điểm sao? Mấy tên khốn kiếp này, mỗi người 800 cái tâm nhãn, từng bước tính toán. Liên hỏi trên đời này còn có người tốt sao? Lý Thu người đâu? Phùng Kỳ Chính rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, chạy. Viên Long một cái không có lưu ý, người liền không thấy. Linh Thần mặt trầm như nước, để Viên Long toàn thành lùng bắt, tìm không thấy, quân pháp xử trí. Phùng Kỳ Chính túi người linh mệnh, vâng. Chờ một chút. Linh Thần gọi lại sắp rời đi Phùng Kỳ Chính, nói, trọng điểm điều tra Nam Thành. Vâng. Phùng Kỳ Chính rời đi về sau, Tiêu Nhan Tịch không hiểu hỏi, tại sao muốn trọng điểm điều tra Nam Thành? Linh Thần giải thích nói, cái kia chết mất nam nhân cùng Lý Thu đều là Khang Tiêu con cờ trong tay. Khang Tiêu chân chính mục đích là muốn thông qua Lý Thu đem vạn quốc hội danh sách đưa đến Khang Lạc trên tay. Khang Tiêu là tại Nam Thành đại doanh bị lăng trì xử tử, Lý Thu trước khi đi sẽ đi tế bái, mà lại ra cửa thành Nam đi Nam Việt cũng thuận tiện nhất. Tiêu Nhan Tịch chân mày cau lại, nhưng có một chút ta không rõ, Khang Tiêu hoàn toàn có thể phái người khác đem vạn quốc hội danh sách đưa đến Khang Lạc trên tay, tại sao muốn bán tâm phúc của mình, hơn nữa còn bại lộ chân chính Lý Thu? Bị Ninh Thần một kiếm chém giết nam nhân kia, thế nhưng là căn cứ Khang Lạc chân dung, sau đó căn cứ chân dung tìm tới. Ninh Thần cười lạnh nói, Khang Tiêu tâm tư thâm trầm, làm như vậy, toan tính quá lớn. Đệ nhất, Khang Tiêu trời sinh tính đa nghi, có thể để cho hắn người tin tưởng không nhiều, danh sách hắn sẽ chỉ giao cho chân chính để hắn người tín nhiệm. Thứ hai, ném ra một cái giả Lý Thu để chúng ta giết, đồng thời được đến một bản giả danh sách. Lấy này điểm hộ chân chính Lý Thu cùng danh sách. Thứ ba, chúng ta giết Lý Thu, được đến danh sách, dựa theo ta kế hoạch ban đầu, tứ phương cửa thành giải phóng, để bách tính tự do đi xa. Kể từ đó, Khang Tiêu lưu tại Tương Châu Dương Nhiệt cũng liền có thể thừa cơ chạy đi. Tiêu Nhan Tịch giật mình, thì ra là thế, cái này Khang Tiêu thật đúng là tâm tư thâm trầm. Xem ra hắn đã sớm kế hoạch tốt đem vạn quốc hội danh sách giao cho Khang Lạc, nếu là Khang Lạc được đến vạn quốc hội, kia thật là như hổ thêm cánh. Cũng may chúng ta phát hiện chân chính Lý Thu. Ninh Thần giật giật khoe miệng, nói, xem ra cái này Lý Thu cũng là Khang Tiêu đổ chơi mà thôi. Cái này Khang Tiêu thật là có bản sự, khắp nơi lưu tình. Ninh Thần còn không biết, Khang Tiêu bị hắn một thương đánh tới mệnh tan tử, mất đi nam tính hùng phong. Lý Thu đích thật là Khang Tiêu nhân tình, nhưng không có vợ chồng chi thực, bởi vì Khang Tiêu không được. Nhưng bằng mượn ba tấc không nát miệng lưỡi, vẫn là để Lý Thu đối với hắn khăng khăng một mực. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem có chút bực bội Linh Thần, an ủi, đừng lo lắng, tứ phương cửa thành phong tỏa, tìm tới nàng là chuyện sớm hay muộn. Linh Thần hơi gật đầu, nhưng nhoáng một cái ba ngày đi qua, Lý Thu liền cùng bước hơi khỏi nhân gian như vậy. Chân chính vạn quốc hội danh sách, vô cùng có khả năng tại Lý Thu trên tay, vô luận như thế nào đều phải tìm tới nàng. Ngày này chợt tối, Linh Thần xử lý một ngày chính vụ, hoa mắt chóng mặt, ra khỏi phòng tấu khẩu khí. Vừa ra cửa, liền đụng phải trở về Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính đủ rũ, xem ra lại phí công một ngày. Linh Thần cũng không đành lòng trách cứ hắn, cười nói, ban đêm uống chút. Phùng Kỳ Chính đặt mông ngồi ở trên bậc thang, dầu dĩ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Thần, Tiểu Nguyệt có tin tức sao? Ninh Thần lắc đầu, nào có nhanh như vậy, bọn hắn muốn theo đồng vây quanh phía bắc. Chiêu Hỏa Quốc đại quân tình huống gì còn không biết, đến xác minh tình huống mới có thể động thủ. Lúc này mới mấy ngày, nghĩ có tin tức cũng phải nửa tháng sau. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, sau đó gãi gãi đầu, ngươi nói cái này Lý Thu giấu đến nơi đâu rồi? Chúng ta người đều mau đưa trong thành lật khắp, cái nương môn này thật sự là giả hoạt, giả trang ra một bộ bị điên để người chán ghét bộ dáng, thừa cơ đào tẩu. Chờ một lát. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, lão Phùng, ta nhớ được ngươi trước đó nói qua, Lý Thu hàng xóm nói nàng ngại bẩn yêu giàu, tự cao tự đại, một lòng muốn gả vào giàu có hiển quý chi gia, cho nên hai mươi mấy còn không có xuất giá đúng hay không? Phùng Kỳ Chính gật đầu, đúng, là nàng hàng xóm nói. Linh thần ánh mắt lấp lóe, vậy đã nói rõ nàng bị điên, khiến người chán ghét bộ dáng không phải giả vờ. Nếu là giả vờ, như vậy đã nói lên nàng người hàng xóm này nói dối, tại lừa dối ngươi. Lão Phùng, theo ta đi. Linh thần nói, nhanh chân hướng bên ngoài đi đến. Phùng Kỳ chính tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo. Hai người xuất phủ, mang một đội nhân mã, phóng ngựa đi tới Lý Thu nhà hàng xóm trước cửa. Hai nhà sân nhỏ không sai biệt lắm, ở giữa chỉ cách lấp kín tường. Linh thần hạ lệnh, người tới, đem ngôi viện này cho ta vây. Vâng. Các tướng sĩ phân tán ra đến, đem chọn tòa viện bao vây lại. Linh thần trầm giọng nói, lão Phùng, gõ cửa. Phùng Kỳ chính ồ một tiếng, tung người xuống ngựa, tiến lên chửi vang vào cửa. Ai vậy? Đến đến. Trong sân nhỏ vang lên thanh âm của một nam nhân. Sau đó, cửa sân mở ra. Mở cửa là cái còng lưng eo, khoảng 40 tuổi nam nhân, nhìn qua đôn hậu trung thực. Nhìn thấy cổng tướng sĩ, nam nhân sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lão Phùng, dẫn hắn tới. Phùng Kỳ chính đem nam nhân mang tới. Linh thần ngồi trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hắn. Chợt mở miệng hỏi, tên gọi là gì? Nam nhân sợ hãi nói, bẩm đại nhân lời nói, thảo dân tên là Lưu Đại Vận. Nhận biết ta sao? Lưu Đại Vận ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó nhanh chóng túi lầu xuống, kinh hoàng nói, thảo dân không biết. Linh thần a một tiếng, hỏi, Lý Thu có phải là tránh tại nhà ngươi? Lưu Đại Vận mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lắc đầu liên tục, không có không có. Cầu xin đại nhân minh giám. Linh thần cười lạnh một tiếng. Bạch. Linh thần đột nhiên rút kiếm, một kiếm chém về phía Lưu Đại Vận đầu. Phùng Kỳ chính trợn mắt hốt mồm, rõ ràng là không nghĩ tới Linh thần lại đột nhiên rút kiếm giết người. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Lưu Đại Vận nghiêng người lướt ngang một bước, né tránh Linh thần một kiếm này. Chương 1180, an nhịp với nhau chương 1180, an nhịp với nhau Phùng Kỳ chính nhìn chằm chằm Lưu Đại Vận reo lên, ngươi mẹ nó hiểu võ công, ta vậy mà không nhìn ra. Linh thần không nói nhìn hắn một cái, trong lòng tự đủ ngươi cái cửa hàng, con mắt dài đến nơi đâu rồi. Cái này Lưu Đại Vận, lưng hùm vai gấu, cổ trắng kiện, trên nắm tay có vết chai, cái này xem xét chính là cái người luyện võ. Hắn còn lưng eo là vì che giấu, đáng tiếc, một cái khoảng 40 tuổi trắng niên, lưng không thành dạng này, lộ ra quá mức tận lực. Lưu Đại Vận thấy mình bại lộ, ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng tàn nhẫn, dưới chân đạp một cái, như một đầu mánh hổ nhào về phía trên lưng ngựa Linh Thần. Linh Thần cười lạnh một tiếng, thờ ơ Lưu Đại Vận còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cổ chân siết chặt, sau đó cả người bị nện hướng mặt đất. Phùng Kỳ chính mang theo cổ chân của hắn, cùng vung mạnh búa, loảng xoảng bang hướng trên mặt đất nện. Trung quanh tướng sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Những tướng sĩ này không phải Ninh An quân, chỉ là phổ thông tướng sĩ, lần thứ nhất nhìn thấy mạnh như vậy người. Cái này Lưu Đại Vận làm sao cũng vượt qua 130-140 cân, trong tay Phùng Kỳ chính liền cùng cái đồ chơi, bị mang theo chân loảng xoảng hướng trên mặt đất nện. Ngươi mẹ nó ăn gan hùm mật báo, dám tập kích đô ra. Phùng Kỳ chính vừa mắng, một bên mang theo Lưu Đại Vận chân hướng trên mặt đất nện. Lão Phùng, dừng lại. Linh thần mở miệng ngăn lại, lại đập xuống người không còn, cái này Lưu Đại Vận giữ lại còn hữu dụng. Vạn nhất Lý Thu không ở nơi này, Lưu Đại Vận khẳng định biết nàng chỗ ẩn thân. Phùng Kỳ chính ngừng lại. Lưu Đại Vận đầu rơi máu chảy, gãy xương đứt gân, cùng bùn não, phát ra vô lực tiếng hừ hừ. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy khinh thường, mất dấu rác rưởi như ném cho tướng sĩ. Linh thần trầm giọng nói, lão Phùng, dẫn người đi vào lục soát. Lục soát cẩn thận một chút, Lý Thu vô cùng có khả năng liền trốn ở chỗ này. Phùng Kỳ chính gật đầu, là. Các ngươi, cùng ta đi vào lục soát. Phùng Kỳ chính mang một đám binh sĩ xông vào trong sân nhỏ. Đại khái chừng nửa canh giờ, Phùng Kỳ chính mang binh sĩ áp lấy một người đi ra. Linh thần ánh mắt sáng lên. Phùng Kỳ chính cười toe toét miệng rộng, vui tươi hớn hở nói, tìm tới, nàng quả nhiên trốn ở chỗ này. Linh thần lại cười không nổi, trầm giọng hỏi, sân nhỏ còn có những người khác sao? Phùng Kỳ chính lắc đầu, không thấy. Linh thần thở dài, Lý Thu cùng Lưu Đại Vận rõ ràng là tu hú chiếm tổ chim khách, gia chủ này người đoán chừng đã thảm tạo độc thủ. Linh thần cúi đầu đánh giá Lý Thu, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Thu, thật là thủ đoạn, bổn vương bị ngươi đuổi nghịch xoay quanh. Lý Thu ngẩng đầu nhìn Linh thần, cười lạnh nói, cuối cùng không phải là rơi xuống trên tay ngươi sao? Linh thần hỏi, ngươi cùng Khang Tiêu quan hệ thế nào? Lý Thu âm thanh lạnh lùng nói, vương gia không đều đoán được sao? Linh thần khẽ miệng nhẹ cười, lời nói xoay chuyển, chân chính vạn quốc hội danh sách ở trên tay ngươi à? Lý Thu cũng không có che giấu cái, gật đầu nói, không sai. Giao ra, bổn vương cho ngươi thông khoái. Lý Thu mặt lộ miệng ai, ngươi vọng tưởng, dù sao là chết một lần, ta tại sao muốn giao cho ngươi? Không sợ nói cho ngươi, ngươi tới chậm một bước, danh sách ta đã dùng bổ câu đưa tin, để người đưa đến Nam Việt đi. Linh thần con mắt nhắm lại, tứ phương trên tường thành xuống đều bố trí cung tiễn thủ, 10 bước một tốt, 5 bước một chạm, liền xem như bổ câu cũng rất khó bay ra ngoài. Bất quá cũng có nói, bổ câu dù sao biết bay, ban đêm còn là rất dễ dàng bay ra khỏi thành. Linh thần nhìn về phía Phùng Kỳ chính, nói, hai người này giao cho ngươi, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho ta cậy mở miệng của bọn hắn, cầm tới vạn quốc hội danh sách, không cậy ra quân pháp xử trí. Phùng Kỳ chính vũ bộ ngực cam đoan, không có vấn đề, giao cho ta. Linh thần liếc mắt nhìn Lý Thu, sau đó cười âu yếm điêu thuyền, cộc 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 rời đi. Hắn trở lại phủ thành chủ, đang chuẩn bị ăn một chút gì, Tiêu Nhan Tịch tìm đến. Vừa mới tiếp vào tin tức, Đạm Đài Thanh Nguyệt đến Đại Huyền. Linh thần khẽ giật mình, nàng không phải muốn đối phó Tây Lương Hoàng thất sao? Đến Đại Huyền làm cái gì? Tiêu Nhan Tịch nói, giết Khang Bảo Bảo. Linh thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Nhan Tịch tiếp tục nói, Khang Bảo Bảo xuất hiện tại Đại Huyền Biện Châu, Đạm Đài Thanh Nguyệt nghe nói về sau, trực tiếp đuổi tới Biện Châu. Lúc này sắp bắt đầu mùa đông, Đạm Đài Thanh Nguyệt muốn cùng Tây Lương Hoàng thất giao chiến cũng phải đợi đến sang năm đầu xuân.
cho nên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đoán chừng là nghĩ đến thuận tay giết Khang Bảo Bảo. Trước đó, Đạm Đài Thanh Nguyệt liền hướng Khang Bảo Bảo phát ra giang hồ chiến thư, không chết không thôi. Đáng tiếc Khang Bảo Bảo không có ứng chiến. Linh Thần nhíu mày, Khang Bảo Bảo tại sao lại xuất hiện ở Biển Châu? Tiêu Nhan tỉnh nói, bởi vì ngươi quan hệ, toàn bộ giang hồ đều đối với Vạn Quốc Hội triển khai vây quét, mà lại lần này còn có quan phủ hỗ trợ. Theo ta được biết, Vạn Quốc Hội tổn thất nặng nề, không ít cứ điểm bị nổ tận gốc. Đến nỗi Khang Bảo Bảo xuất hiện tại Biển Châu, tình huống trước mắt không rõ, bất quá có thể là bị Liễu Bạch Tỷ tiền bối ép. Liễu Bạch Tỷ tiền bối một mực đang đuổi giết Khang Bảo Bảo. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, Khang Bảo Bảo hành tung quỷ dị, Liễu Bạch Tỷ tiền bối là làm sao tinh chuẩn nắm giữ nàng hành tung? Tiểu Tịch Tịch, có phải là ngươi một mực tại cho Liễu tiền bối cung cấp Khang Bảo Bảo hành tung? Tiêu Nhan Tịch cười mà không nói. Thật là ngươi. Lần trước, Tiêu Nhan Tịch nói Liễu Bạch Tỷ đi tìm tới Khang Bảo Bảo, mặc dù lần đó bị Khang Bảo Bảo trốn, nhưng trả giá bảy thủ hạ mệnh, mà lại Khang Bảo Bảo cũng bị thương. Khi đó hắn liền hoài nghi Tiêu Nhan Tịch tại hướng Liễu Bạch Tỷ gì cung cấp Khang Bảo Bảo tung tích. Bởi vì Liễu Bạch Tỷ gì danh khí dù lớn, nhưng tính cách cổ quái, không thích cùng người lai vãng, cho nên bằng hữu trên giang hồ không nhiều, có thể lợi dụng quan hệ càng ít. Hắn có thể chuẩn xác tìm tới Khang Bảo Bảo, khẳng định có một cỗ cực mạnh thế lực đang giúp hắn. Tiêu Nhan Tịch nói, cái này Khang Bảo Bảo quá nguy hiểm, Liễu tiền bối chính là võ học chi đỉnh, không làm gì được thiện cùng người liên hệ, tình báo là hắn lớn nhất được điểm. Cho nên, chúng ta ăn nhịp với nhau. Linh Thần cười cười, hắn biết Tiêu Nhan Tịch là vì hắn mới không ngừng cho Liễu Bạch Tỷ cung cấp Khang Bảo Bảo tung tích. Cái kia Đạm Đài Thanh Nguyệt đâu? Nàng là làm sao biết Khang Bảo Bảo xuất hiện tại Biển Châu? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, không sai, cũng là ta người thông báo nàng. Linh Thần lắc đầu bật cười, không nghĩ tới Tiêu Nhan Tịch ở sau lưng vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Tiểu Tịch Tịch, ngươi để người thông báo Liễu Bạch Tỷ để tiền bối, còn có Tiểu Đạm Tử, nhất định phải nói cho bọn hắn, cẩn thận một chút. Khang Bảo Bảo cũng không giảng võ đức, cái gì giang hồ quy củ đối với nàng vô dụng, nàng thủ đoạn bị ổi, dị thường âm hiểm, nhất định phải cẩn thận làm việc, vạn phần phòng bị. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, yên tâm đi, những này ta đều nói cho bọn hắn. Khang Bảo Bảo là làm sao theo Lão Thiên Sư cùng Liễu tiền bối trong tay đào tẩu, ta cũng không có quên. Linh Thần khỏe miệng có chút co lại, ngươi nói Lão Thiên Sư đến cùng thấy không? Tiêu Nhan Tịch. Linh Thần thầm nói, ta cảm thấy khẳng định nhìn thấy, không phải làm sao biết Khang Bảo Bảo xuyên màu đỏ cái hiếm. Tiêu Nhan Tịch cả một cái lớn im lặng. Linh Thần còn tại chửi bậy, cái này Lão Thiên Sư thật không có tiền đồ, bình thường tuổi chính mình tầm hoan làm vui, vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người, khẽ động thật lại không được. Khang Bảo Bảo chỉ là xé ra vạt áo, Lão Thiên Sư liền say sữa. Còn võ đạo thái đầu đâu, cứ như vậy để người chạy. Chương 1181, chỉ có đối mặt Ninh Thần mới có thể mặc giáp chấp duệ. Chương 1181, chỉ có đối mặt Ninh Thần mới có thể mặc giáp chấp duệ. Ninh Thần chửi bậy xong Lão Thiên Sư, sau đó cùng Tiêu Nhan Tịch đi ăn cơm chiều. Vừa ăn xong, Phùng Kỳ Chính trở về, nhìn hắn một mặt cười ngây ngô, liền biết có mặt mày. Không đợi Ninh Thần hỏi, Phùng Kỳ Chính trực tiếp từ trong ngực lấy ra một quyển sách đưa tới. Ninh Thần nhận lấy, lật xem vài trang, sau đó giao cho Tiêu Nhan Tịch, đồng thời hỏi Phùng Kỳ Chính, đây mới thực là Vạn Quốc Hội danh sách. Phùng Kỳ Chính gật đầu. Ninh Thần hồ nghi, Lý Thu dễ dàng như vậy liền bàn giao rồi. Phùng Kỳ Chính nói, ta dùng ngươi biện pháp giật mình ngủ, nàng cái gì đều bàn giao. Ninh Thần giật mình, biện pháp của ta. Ta đầu tiên là đại hình hầu hạ, cái nương môn này còn rất có thể nhẫn, chính là không bàn giao. Cuối cùng, ta dùng ngươi đối phó Khang Bảo Bảo chiêu kia, để các tướng sĩ xếp hàng, không nói liền thay phiên bên trên nàng, nàng dọa sợ, cái gì đều nói. Ninh Thần khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, lời nói xoay chuyển, còn không có ăn cơm đi. Phùng Kỳ Chính gật đầu. Phòng bếp còn có cơm, nhanh đi ăn đi. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, thời điểm ra đi hỏi, cái kia Lưu Đại Vận cùng Lý Thu làm sao bây giờ? Ninh Thần suy tư một chút, nói, tiếp tục thẩm vấn, Khang Tiêu Lưu lại Dương Nghiệt cũng không chỉ hai cái này. Nhìn xem bọn hắn có biết hay không những người khác giấu ở nơi nào. Nếu như không biết, kia liền bí mật xử quyết đi. Phùng Kỳ Chính gật đầu, tốt, vậy ta trước đi ăn cơm, ăn xong lại đi thẩm vấn. Ninh Thần gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, có thể nhìn ra thật giả sao? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, phía trên này đích thật là Khang Tiêu bút tích, nhưng là thật hay giả liền không nói được. Bất quá, ngươi nhìn bản này danh sách mài mòn dấu vết, bên này bên trên đều là quanh năm suốt tháng tự nhiên mài mòn, hẳn là thật. So sánh một cái, trước đó bản kia sổ liền lộ ra quá mới. Linh Thần hơi gật đầu, mặc kệ thật giả, ta trước phái người ra roi thúc ngựa đem sổ đưa về kinh thành, từ các châu huyện phối hợp, trước dựa theo sổ bắt người. Đến lúc đó liền biết thật giả. Cái kia Lý Thu nói hắn đem danh sách sao chép một phần, để người đưa đi cho Khang Lạc. Mặc kệ thật giả, chúng ta đều phải trước một bước động thủ. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, không sai, tuyệt đối không thể để cho Vạn Quốc Hội rơi xuống Khang Lạc trên tay. Vạn Quốc Hội tình báo mặc dù so ra kém Thái Sơ Cát, nhưng nếu là để Khang Lạc nắm giữ, vậy đối với hắn đến nói chính là như hổ thêm cánh. Hai người ngay tại nói Khang Lạc, mà lúc này Khang Lạc, người đều đốc. Trong liều trại, Khang Lạc cầm trong tay một phong thư, hai mắt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng ưng, không, Khang Bảo Bảo vậy mà là siêu phẩm cao thủ, theo Ninh Thần trong tay đào tẩu. Cái này sao có thể? Hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy Khang Bảo Bảo liền ham sâu trong đó, lúc ấy đời này không phải Khang Bảo Bảo không cưới. Khang Bảo Bảo trong mắt hắn, vẫn luôn là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại ánh trăng sáng. Cả người kiều thể yếu khuê phòng nữ tử, lát mình biến hóa thành siêu phẩm cao thủ. Cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn gần nhất một mực đang tấn công Cao Lực Quốc, không phải đang chiến tranh chính là đang chiến tranh trên đường. Cho nên rất nhiều tin tức không cách nào kịp thời đưa đến trên tay hắn. Khang Bảo Bảo theo Ninh Thần trong tay đào tẩu sự tình đều qua hơn 2 tháng, Khang Lạc lúc này mới nhận được tin tức. Hắn lại nhìn một lần trong tay tin. Khang Lạc không hổ là Khang Lạc, hắn phản ứng đầu tiên là Khang Bảo Bảo vì cái gì vẫn giấu kín chính mình siêu phẩm cao thủ thân phận. Phải biết một cái siêu phẩm cao thủ, đối với một quốc gia đến nói đều là lớn lao vinh quang. Thì như Lão Thiên Sư, Liễu Bạch Tỷ đều là đại huyền người. Điều này đại biểu đại huyền địa linh nhân kiệt. Khang Bảo Bảo vẫn giấu kín chính mình, đến cùng có mục đích gì? Hắn trong lúc nhất thời đoán không ra Khang Bảo Bảo ý đồ, nhưng có thể nghĩ đến, một người ẩn tàng như thế sâu, khẳng định toàn tính quá lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tín sứ, tiếp tục chú ý có quan hệ quận chúa hết thảy công việc. Vâng, gần nhất nhưng có Tương Châu bên kia gửi thư. Tín sứ lắc đầu, bẩm điện hạ, chưa lấy được Tương Châu gửi thư. Khang Lạc khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Tương Châu bên kia xảy ra vấn đề gì? Hoặc là nói, Khang Thiêu gửi thư đều bị người giữ lại rồi. Ngươi phái người thử liên lạc một chút Tương Châu bên kia, có tin tức gì, lập tức báo cáo. Vâng. Khang Lạc đang muốn nói tiếp cái gì? Ngoài trướng vang lên một đạo âm thanh vang dội, điện hạ, Cao Lực quốc sứ đoàn đến. Khang Lạc phất phất tay, ra hiệu tín sứ lui ra. Một lát sau, hắn đứng dậy sửa sang một chút trên thân không nhuốm bụi trần áo trắng, sau đó đi ra liều trại. Ngoài trướng, một cái vóc người hán tử khôi ngô, mặt mũi tràn đầy cung kính, túi người hành lễ. Người này tên là Sa Tháp, Khang Lạc tâm phúc, dũng manh thiện chiến, trung thành tuyệt đối. Điện hạ, Cao Lực quốc sứ đoàn đã đến ngoài thành. Trừ sứ đoàn, còn có Cao Lực quốc 30,000 đại quân tùy hành. Khang Lạc phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, mặt mũi tràn đầy trào phúng, phế vật. Đi thôi, đi gặp những này Cao Lực quốc ngu xuẩn. Hai người dẫn người ra đại doanh, cưỡi ngựa đi tới trước cửa thành, sau đó leo lên thành lâu. Khang Lạc toàn thân áo trắng, nhìn bên ngoài thành đóng quân nơi đóng quân, khinh thường giật giật khóe miệng. Sa Tháp trầm giọng xin chỉ thị, điện hạ, muốn hay không mạt tướng xuất quân diệt Cao Lực quốc cái này 30,000 đại quân, gia tăng chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc. Khang Lạc khoát khoát tay, đã bản cung đáp ứng đàm phán, hiện tại động binh không thích hợp. Mang lên 5000 nhân mã, ra khỏi thành. Sa Tháp giật mình, nói, điện hạ như thế sợ là làm mất thân phận, hắn Cao Lực quốc thứ gì, cũng xứng điện hạ tự mình ra khỏi thành đàm phán. Khang Lạc cười nói, vậy làm sao bây giờ? Cao Lực quốc người nhát như chuột, lại không dám vào thành đến tìm bản cung đàm phán, chỉ có thể bản cung ra khỏi thành. Đại sự như thế, cũng không thể ta đứng trên thành, bọn hắn đứng dưới thành rắc cuống họng hô a. Bọn hắn có 30,000 đại quân, mà bản cung chỉ mang 5000 người, không tính mất thân phận. Chân chính mất mặt là Cao Lực quốc. Đi, nhanh đi chuẩn bị đi, điểm 5000 kỵ binh. Vâng. Sa Tháp đuối người lĩnh mệnh, đi hai bước lại ngừng lại, quay người hỏi, vương gia muốn hay không mặc vào kim giáp? Khang Lạc sầm mặt lại, nhìn hắn một cái. Sa Tháp tranh thủ thời gian túi lầu xuống, kinh hoàng nói, mặt tướng lỡ lời, mời điện hạ thứ tội. Khang Lạc không có cùng hắn so đo, phất phất tay. Tạ điện hạ khai ân. Sa Tháp tạ ơn về sau, tranh thủ thời gian lui xuống. Khang Lạc ca một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, thấy Cao Lực quốc người còn cần xuyên kim giáp. Mặc kệ đối mặt chính là đại huyền tướng sĩ còn là Cao Lực quốc nhân mã, hắn cho tới bây giờ đều là một bộ áo trắng. Chỉ có đối mặt Ninh Thần thời điểm mới có thể mặc giáp chất duệ. Một nén hương về sau, Sa Tháp đến đây bẩm báo, đại quân tập kết hoàn tất, có thể tùy thời xuất phát. Khang Lạc dẫn đầu 5000 kỵ binh ra khỏi thành. Bọn hắn liền như thế nên ngang đi tới Cao Lực quốc đại doanh trước. Sa Tháp hướng những cái kia mặt mũi tràn đầy hồi hộp Cao Lực quốc tướng sĩ quát, ta Nam Việt thái tử điện hạ giá lâm, còn không mau mau thông báo, để Kim Thiên thành giang lên tiếp. Một cái Cao Lực quốc tướng lĩnh một giọng nói chờ một lát, sau đó phái người đi thông báo. Sa Tháp mặt mũi tràn đầy khó chịu, trầm giọng nói, điện hạ, theo đạo lý nói Cao Lực quốc hẳn là phái thái tử Kim Đông hành đến cùng ngài đàm phán, nhưng lại phái một cái tam hoàng tử đến, đây là đối với điện hạ bất kính. Khang Lạc đuốt đuốt một cái quạt xếp, vừa cười vừa nói, phái tam hoàng tử Kim Thiên thành đến, không phải khinh thị tại ta, mà là Cao Lực quốc rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy, đều là thằng ngu này tạo thành, hắn khiến mọi người nổi giận, không thể không đến. Chương 1182, thực tế là muốn quá nhiều. Chương 1182, thực tế là muốn quá nhiều. Sa Tháp mặt mũi tràn đầy không hiểu. Khang Lạc đuốt đuốt trong tay quạt xếp, cười lạnh nói, Linh Thần công hãm ta Nam Việt kỳ một thành, Bích Lạc thành về sau, phá ba thước, để người đem vơ vét vật tư trở về đại huyền. Nhưng tại dọc đường Cao Lực quốc thời điểm, Cao Lực quốc vị này tam hoàng tử làm một kiện liền ta đều rất là khiếp sợ sự tình, hắn không chỉ phái nhân kiếp cướp nhóm vật tư này, còn đem Linh Thần nhân mã đều cho diệt, dòng ra 6 vạn nhân mã. Sa Tháp ha to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này, hắn đây là đầu óc có bị bệnh không? Hắn dám đoạt Linh Thần đồ vật, lại còn diệt đại huyền 60,000 binh mã, đơn thuần muốn chết à? Khang Lạc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, nghe có phải là rất thoải mái? Sa Tháp gật đầu, mặc dù cái này Kim Thiên thành cách làm rất ngu ngốc, nhưng nghĩ đến có thể để cho Linh Thần kinh ngạc, để đại huyền ăn thiệt thòi, mặt tướng ngẫm lại đã cảm thấy thông khoái. Khang Lạc đạm mặt nói, vậy ta muốn nói cho ngươi, kỳ thật Kim Thiên thành hết thể diệt gần 8 vạn người, trong đó 60,000 là đại huyền tướng sĩ, còn lại đều là Ninh Thần bắt ta Nam Việt tù binh. Sa Tháp nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Một lát sau, lần này lấy lại tinh thần, mắt giận trợn lên, cả giận nói, đáng chết Kim Thiên thành, dám giết ta Nam Việt tướng sĩ, nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Khang Lạc trầm giọng nói, bút chướng này về sau lại cũng được, ca bản cùng cũng là không có cách nào, mặc dù muốn vì chết đi tướng sĩ báo thù, nhưng bây giờ kỳ một thành, Bích Lạc thành, mười mấy vạn trăm họ gào khóc đòi ăn, các tướng sĩ cũng phải ăn cơm, lão nhị đối với ta nhìn chằm chằm, cho nên chúng ta rất cần tiền lương. Chỉ cần Cao Lực quốc đáp ứng bồi thường, chúng ta liền có thể cứu kỳ một thành cùng Bích Lạc thành mười mấy vạn trăm họ, các tướng sĩ cũng có thể ăn no mà cấm. Đến nỗi báo thù, ta không động Cao Lực quốc, Linh Thần khẳng định sẽ động. Cho nên, cái này bồi thường chúng ta cầm, báo thù loại khổ này sống việc cực để Linh Thần đi làm. Sa Tháp khẽ gật đầu, đúng lúc này, một đám người đi ra Cao Lực Quốc đại doanh. Cầm đầu là cái dáng người gầy gò, trên dưới 30 tuổi nam tử, hốc mắt hăm sâu, sắc mặt trắng bệnh, xem xét chính là túng dục quá độ. Người này chính là Cao Lực Quốc Tam hoàng tử, Kim Thiên Thành. Kim Thiên Thành cũng là không có cách nào, Cao Lực Quốc rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này đều là hắn tạo thành, hiện tại cả nước phản đối hắn thanh âm rất lớn. Nếu như hắn không làm ra chút thành tích, triều thần dung không được hắn, bách tính cũng dung không được hắn. Coi như hắn mẫu phi nhà thế lực ngập trời, sợ là cũng không giữ được hắn. Cho nên, hắn cả gan, kiên trì đến cùng Khang Lạc đàm phán. Kim Thiên Thành cười rạng rỡ, ôm quyền chắp tay, Nam Việt thái tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Khang Lạc giật giật khoe miệng, không dám. Đã ngươi đại biểu Cao Lực Quốc đến cùng bản cung đàm phán, vậy đã nói rõ ngươi Cao Lực Quốc đáp ứng bản cung điều kiện. Đã như thế, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, đem bồi thường đều lấy ra đi, nhìn thấy đồ vật, bản cung có thể cam đoan, trong vòng 3 năm không đối Cao Lực Quốc độc binh. Kim Thiên Thành biểu lộ cứng đờ. Hắn cho không được A Khang Lạc muốn quá nhiều. Nếu như có thể cho, cái kia còn nói phán cái gì? Trực tiếp cho chẳng phải xong. Nam Việt thái tử điện hạ, tại hạ chuẩn bị rượu, không bằng chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Đúng đúng đúng, chúng ta đã đến, cái này liền chứng minh chúng ta là mang 10 phần thành ý đến. Nam Việt thái tử, không bằng chúng ta ngồi trò chuyện, ngài yên tâm, cam đoan sẽ không để cho người thất vọng. Kim Thiên Thành mang Cao Lực Quốc mấy cái quá lớn, cười theo, túi đầu không lưng. Sa Tháp hạ giọng nói, điện hạ, tuyệt đối không thể đáp ứng, mạo muội tiến vào Cao Lực Quốc đại doanh, cái này quá nguy hiểm. Khang Lạc liếc mắt nhìn Sa Tháp, khoe miệng có chút run rẩy. Hắn vốn là không có ý định đáp ứng, tiến vào quân địch đại doanh đàm phán, như thế xuẩn sự tình hắn làm sao lại đáp ứng? Nhưng Sa Tháp hiểu nói này, nếu là hắn không đáp ứng, liền lộ ra quá sợ, nói chuyện phán rất bất lợi. Hắn nhìn xem Kim Thiên Thành bọn người, đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười phong khoáng. Tốt, vậy bản cung liền hàn huyên với các ngươi một chút. Sa Tháp, điểm binh 50, theo bổn vương đi vào. Sa Tháp mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tình cảm hắn chẳng quên, thái tử điện hạ cái gì đều tốt, chính là quá phản định. Mặt tướng, tuân lệnh. Khang Lạc quay đầu nhìn về phía một cái khác tướng lĩnh, phân phó nói, theo trong thành điều binh 30,000, hai canh giờ bản cung nếu là không có đi ra, liền cho ta san bằng Cao Lực Quốc cái này 30,000 nhân mã, không cho phép thả đi một cái. Khang Lạc từ trước đến nay cẩn thận, mặc dù chắc chắn Cao Lực Quốc không dám động đến hắn, nhưng nên chuẩn bị còn là đến chuẩn bị, song trọng bảo hiểm mới an toàn. Cái sau lớn tiếng nói, vâng, mặt tướng tuân mệnh. Kim Thiên Thành đám người sắc mặt đổi biến, nụ cười cứng nhắc. Chúng ta lần này là mang 10 phần thành ý đến đàm phán, làm sao lại tổn thương Nam Việt thái tử đâu, chư vị tướng sĩ cứ yên tâm đi. Lượng các ngươi cũng không dám. Khang Lạc làm một điểm mặt mũi không cho, chợt nói, dẫn đường đi. Kim Thiên Thành nụ cười cứng nhắc, bám thân nói, thái tử điện hạ, mời. Kim Thiên Thành mang Khang Lạc đi tới một tòa to lớn trong lều trại. Trong lều trại, trừ sớm đã chuẩn bị tốt nhỏ bàn thấp cùng rượu, còn có một hàng tướng mạo mỹ lệ, dáng người thướt tha độc lòng người Cao Lực Quốc nữ tử. Những cô gái này là trải qua huấn luyện đặc thù qua, đã có thể trưởng tụ thiên vũ, bác quân cười một tiếng, lại có thể bồi bạn tả hữu, rót rượu thêm trà, hồng tụ thêm hương. Đám người ngồi xuống. Khang Lạc dẫn người dẫn đầu chiếm cứ bên trái nhỏ bàn thấp, bởi vì thế giới này lấy trái là tôn. Như vậy, Kim Thiên Thành chỉ có thể dẫn người ngồi ở bên phải. Song phương hình thành đối kháng chi thế. Kim Thiên Thành cười vỗ vỗ tay, đối với những cô gái kia nói, chư vị mỹ nhân, những này đều là quý khách, nhất định phải bồi tốt. Một đám nữ tử nhận được mệnh lệnh, lập tức đối với Khang Lạc bọn người triển khai thân thể thế công. Mỹ nhân ở bên cạnh, hồng tụ thiêm hương, rượu không say lòng người người từ say. Kim Thiên Thành ý nghĩ rất đơn giản, trước tiên đem Khang Lạc hầu hạ tốt, sau đó bàn lại phán. Bởi vì hắn, Cao Lực Quốc hiện tại không chỉ đắc tội Đại Huyền, còn đắc tội Nam Việt, hai mặt thủ địch. Hiện tại triều thần, cả nước dân chúng đối với hắn hận đến nghiến răng. Đã có triều thần thượng tấu, thỉnh cầu nghiêm trị hắn, cho bách tính một cái công đạo. Cho nên, lần này hắn nhất định phải đàm phán thành công. Nếu như thất bại, sau khi trở về, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Hắn phụ hoàng sủng hắn, là bởi vì hắn mẫu phi nhà quyền thế. Nhưng hắn mẫu phi nhà cũng sẽ không vì hắn đi đối kháng tất cả môn phiệt sĩ tộc, quan to hiền quý, cùng Cao Lực Quốc bách tính. Huống hồ, hắn còn có một cái địch nhân lớn nhất, Thái tử Kim Đông Hành. Bởi vì việc này, từ trước đến nay đối xử mọi người khoan hậu, tính cách ôn hòa Kim Đông Hành, mỗi ngày rít gào triều đình, hận không thể xé xuống hắn. Cho nên, lần này đàm phán tuyệt đối không thể thất bại. Nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất xương cảm giác. Khang Lạc không háo nữ sắc, trong lòng của hắn chỉ có Khang Bảo. Cho nên, những này oanh oanh nghiến nghiến không những không thể để cho Khang Lạc cao hứng, ngược lại để hắn vô cùng phiền chán. Kim Thiên Thành bưng chén rượu lên, Nam Việt thái tử, đây là ta chuyên môn mang đến Cao Lực Quốc ngự tửu, ngươi nếm thử, nếu là cảm thấy có thể, lúc trở về ta để người cho ngài chuẩn bị hơn mấy đàn mang lên. Chương 1183, độc chết chương 1183, độc chết Khang Lạc nhìn xem trước mắt đã rót đầy chén rượu, vẫn chưa dây vào. Hắn lại không phải ninh thần, làm sao có thể đụng loại này không có trải qua kiểm tra rượu đâu. Bị người ngủ đều dễ nói, vạn nhất bị độc chết, kia liền lỗ lớn. Ninh thần bị võ quốc nữ đế hạ dược cấp giống chuyện này, hắn có thể chế rêu ninh thần cả một đời. Kim Thiên Thành cũng rõ ràng quy củ, đem trong tay mình rượu trước uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái chén trống không biểu hiện ra cho Khang Lạc nhìn. Chợt, hắn lại rót cho mình một ly. Lúc này, Sa Tháp tới, đầu tiên là dùng ngân châm nghiệm Khang Lạc trước mặt rượu, xác định không có vấn đề, lại lấy thân thử động. Sa Tháp uống qua về sau, chờ một hồi, hướng Khang Lạc khẽ gật đầu, xác định rượu không có vấn đề. Kim Thiên Thành lần nữa bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, Nam Việt thái tử, chúng ta lần này thế nhưng là mang 10 phần thành ý đến đàm phán, đến, ta mời ngươi một chén, cầu chúc chúng ta đàm phán thuận lợi. Khang Lạc cho chính mình rót đầy rượu, cùng Kim Thiên Thành cách không đụng một cái. Cao Lực Quốc quan viên, Khang Lạc mang đến tướng lĩnh, đều bưng chén lên tiếp rượu. Uống rượu xong về sau, Khang Lạc quẳng xuống chén rượu, đạm mạc nói, rượu cũng uống, có phải là nên nói chuyện chính sự rồi? Kim Thiên Thành cười theo, liên tục gật đầu, sau đó nhìn về phía hạ thủ một cái giữ lại dâu dê Cao Lực Quốc quan viên. Người này tên là Doãn Chính Hách. Doãn Chính Hách chính là Cao Lực Quốc hộ bộ thị lang, bởi vì đàm phán liên quan đến thuế ruộng, cho nên hộ bộ đạt được mặt. Doãn Chính Hách cười rạng rỡ, nhìn xem Khang Lạc nói, thái tử điện hạ, đầu tiên tại xuống trước cho thấy thái độ, chúng ta lần này là mang 10 phần thành ý đến. Nhưng là, thái tử điện hạ muốn thực tế quá nhiều. Như hôm nay khí càng ngày càng lạnh, thái tử điện hạ công ham chúng ta ba tòa thành trì, dẫn đến mười mấy vạn lưu dân không nhà để về, bụng ăn không no. Chúng ta được cứu trợ bách tính, thực tế không bỏ ra nổi nhiều như vậy thuế ruộng bồi thường thái tử điện hạ. Ngươi nhìn cái này bồi thường có thể hay không ít một chút? Khang Lạc sắc mặt đột nhiên trầm xuống, phát ra một tiếng chói tai cười lạnh. Các ngươi đây là đang trách bản cung công hãm các ngươi ba tòa thành trì sao? Nhưng bản cung cảm thấy, ba tòa quá ít, nếu không phải thời tiết rét lạnh, bất lợi cho tác chiến, bản cung tuyệt đối sẽ không rút quân. Các ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta khóc than, nếu không phải các ngươi mượn đường cho đinh thần? Ta Nam Việt hoàng thành sao lại luôn hãm? Còn có, các ngươi giết người cướp của, giết 8 vạn nhân mã bên trong có 20,000 là ta Nam Việt người, món nợ máu này không cần hoàn lại sao? Hiện tại các ngươi còn cảm thấy bản cung muốn nhiều không? Khang Lạc nắm lên chén rượu trên bàn, nặng nề mà đập xuống đất, tức giận quát, các ngươi nếu là cảm thấy bản cung muốn quá nhiều, không quan hệ. Chúng ta sang năm đầu xuân về sau đánh tiếp. Kim Thiên Thành mấy người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệnh. Doãn Chính Hách miễn cưỡng gạt ra khuôn mặt tươi cười, lịnh mặt nói, thái tử điện hạ bất giận, chúng ta không nói không bồi thường, đây không phải đang thương lượng sao? Khang Lạc cười lạnh, không có thương lượng, đáp ứng bồi thường, chuyện gì cũng dễ nói. Không đáp ứng, chúng ta sang năm đánh tiếp. Sa Tháp vô bàn một cái, chấn động đến trên mặt bàn bầu rượu chén rượu ngã lật, phẫn nộ quát, các ngươi hại ta Nam Việt ba tòa thành trì thất thủ, liền hoàng thành đều luôn hãm, còn giết nhiều người của chúng ta như vậy, lại còn dám cùng chúng ta có kẻ mà cả, ta nhìn các ngươi căn bản cũng không có đàm phán ý tứ, dứt khoát trực tiếp đánh. Phúc. Sa Tháp lời còn chưa nói hết, đột nhiên thân thể run lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ghé nhào vào trước mặt nhỏ trên bàn thấp, sống chết không rõ. Khang Lạc sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, Sa Tháp, Sa tướng quân, Sa tướng quân. Khang Lạc mang đến cái khác mấy cái tướng lĩnh nhao nhao kinh hô. Những cô gái kia thì là phát ra âm lượng cao thét lên. Cao Lực Quốc người thì là sắc mặt đại biến. Nhưng lại tại Khang Lạc chuẩn bị kiểm tra Sa Tháp tình huống thời điểm, hắn mang đến cái khác mấy cái tướng lĩnh nhao nhao thổ huyết, ghé nhào vào nhỏ trên bàn thấp không có động tĩnh. Người tới, mau tới người. Khang Lạc thuận tay rút kiếm, đồng thời hướng ngoài trướng hô to. Bên ngoài Cao Lực Quốc binh sĩ cũng không biết ai kêu. Cùng Khang Lạc mang đến người tất cả đều vào bảo, lần này loạn hơn. Khang Lạc thử xuống Sa Tháp mặt đập, sắc mặt đổi biến. Sa Tháp chết. Như vậy, cái khác mấy cái tướng lĩnh khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít, sống sót tỷ lệ rất nhỏ. Khang Lạc dùng kiếm chỉ Kim Thiên Thành, giận dữ hét, các ngươi dám ở trong rượu hạ độc. Khang Lạc ngay lập tức liền nghĩ đến rượu có vấn đề. Độc này xuống rất khéo léo, người hạ độc hẳn là biết, rượu của hắn khẳng định có người kiểm tra, cho nên chỉ cho Sa Tháp bọn người trong rượu hạ độc. Kim Thiên Thành bọn người hai mặt nhìn nhau, người đều đốc. Trong rượu có độc. Kim Thiên Thành thất kinh hô to, điều đó không có khả năng, rượu là ta để người chuẩn bị, làm sao có thể có độc. Khang Lạc giận dữ hét, vậy ngươi giải thích cho ta một chút, đây là có chuyện gì? Cái này, cái này, cái này, cái này. Kim Thiên Thành cái này nửa ngày, một câu đầy đủ đều nói không nên lời, bởi vì hắn căn bản không biết giải thích thế nào. Khang Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Thiên Thành, cả giận nói, bản cung cho các ngươi một cái tự chứng trong sạch cơ hội. Tam hoàng tử, bản cung chờ ngươi cha ra trận tướng, cho ta một lời giải thích. Kim Thiên Thành mang ơn, liên tục cam đoan, thái tử điện hạ yên tâm, tại kế tiếp định cha ra trận tướng, cho ngươi một cái hài lòng bằng giao. Khang Lạc gật đầu, tốt, bản cung liền tin ngươi một lần. Dứt lời, phân phó hắn mang đến binh sĩ, đem Sa tướng quân bọn hắn di thể mang về, mùa yên mà đẹp. Chúng ta đi. Khang Lạc hiện tại là lên cơn giận dữ, hắn cũng không tin tưởng Kim Thiên Thành, ở ngay trước mặt hắn, độc chết tâm phúc của hắn ái tướng, đây là trần trụi nhục nhã, hắn căn bản không nghĩ cho Kim Thiên Thành tự chứng trong sạch cơ hội. Nhưng hắn không có bởi vì phẫn nộ mất lý trí, nơi này là Cao Lực Quốc đại doanh, hắn chỉ có 50 người, tình thế còn mạnh hơn người, nhất định phải nhẫn, chờ ra Cao Lực Quốc đại doanh lại nói. Kim Thiên Thành còn tại hô to, thái tử điện hạ bất giận, ngài yên tâm, ta nhất định tra ra trận tướng. Doãn Chính Hách lại là ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên, hắn lớn tiếng quát chói tai, dừng lại. Khang Lạc sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cố giả bộ trấn định, làm bộ không nghe thấy, nhanh chân hướng bên ngoài đi đến. Doãn Chính Hách giống to, người tới, cho ta bắt lấy bọn hắn. Bạch. Hắn mang lấp lóe. Khang Lạc một kiếm đem trước mặt Cao Lực Quốc binh sĩ chém giết, hét lớn, chúng tướng sĩ, theo bản cung giết ra ngoài. Khang Lạc thân thủ đến, Cao Lực Quốc binh sĩ còn không có kịp phản ứng, liền bị giết mấy cái. Doãn Chính Hách giống to, còn đứng ngây đó làm gì? Lên cho ta, chết hay sống không cần lo. Cao Lực Quốc binh sĩ lúc này mới kịp phản ứng, phóng tới Khang Lạc bọn người. Khang Lạc dẫn người, trực tiếp giết ra liều lớn. Kim Thiên Thành kéo lại chuẩn bị một chút đuổi theo ra ngoài Doãn Chính Hách, giận dữ hét, ngươi điên rồi sao, ai bảo ngươi đối với Khang Lạc độc thủ? Doãn Chính Hách trầm giọng nói, tam hoàng tử, Khang Lạc người chết tại chúng ta đại doanh, chúng ta căn bản giải thích không rõ, Khang Lạc cũng sẽ không tin tưởng giải thích của chúng ta, hắn nói cho chúng ta cơ hội, đây là kế hòa bình. Đừng quên, đại doanh bên ngoài có hơn 3 vạn Nam Việt đại quân, nếu là Khang Lạc ra ngoài, ngươi ta bao quát cái này 30,000 đại quân, ai cũng đừng nghĩ sống. Bây giờ muốn sống, chỉ có thể sống bắt Khang Lạc. Chương 1184, tuyệt đối không thể để cho Khang Lạc đảo tẩu. Chương 1184, tuyệt đối không thể để cho Khang Lạc đảo tẩu. Kim Tiên Thành còn chưa nhiều tới, nhưng Doan Chính Hách đã xông ra liều lớn, chỉ vào Khang Lạc bọn người lên tiếng giống to, người tới, đừng để bọn hắn trốn, lên cho ta. Khang Lạc sắc mặt tái xanh, khó coi cùng chết cha mẹ như. Tốt một cái Cao Lực Quốc, dám hạ độc chết tâm phúc của hắn ái tướng, còn nghĩ bắt sống hắn, thật là lớn gan chó. Chờ hắn lao ra, nhất định phải để Cao Lực Quốc trả giá giá cao thảm trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước lao ra. Chúng tướng sĩ, cho ta giết. Khang Lạc lên tiếng gầm hét, một kiếm đem một cái Cao Lực Quốc binh sĩ cắt cổ, máu tươi ở tại cái kia không nhuốm bụi trần áo trắng bên trên, như là đóa đóa mận đỏ nở rộ. Doãn Chính Hách hơi nhíu lông mày, hô lớn, cho ta bắt lấy bọn hắn, đừng để bọn hắn trốn. Bản quan nói cho các ngươi, bọn hắn nếu là chạy đi, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Số lớn Cao Lực Quốc tướng sĩ theo bốn phương tám hướng xông lại. Khang Lạc đích sắc dũng mãnh, mang 50 người trong đám người xung phong. Kim Tiên Thành theo lều lớn chạy đến, nhìn xem bị vây công Khang Lạc, sau đó nhìn về phía Doãn Chính Hách, giận dữ hét, ngươi cũng đã biết làm như vậy, ta Cao Lực Quốc cùng Nam Việt lại không khả năng hòa đàm. Doãn Chính Hách vô cùng nghiêm túc nói, Tam hoàng tử, nếu ta không làm như vậy, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, liền hòa đàm cơ hội đều không có. Kim Tiên Thành sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn chỉ biết, lần này hòa đàm thất bại, sau khi trở về kết cục của hắn sẽ không tốt. Dừng tay cho ta. Không người ở tay, bởi vì tiếng giết rung trời, Kim Tiên Thành sớm đã bị tiểu sắt móc sạch thân thể, thể hư một hơi, hắn thanh âm bị triệt để bao phủ. Hắn quay đầu hô to, lính liên lạc, truyền mệnh lệnh của ta, để bọn hắn tất cả đều dừng tay cho ta. Không thể. Doãn Chính Hách gào thét lớn đánh gãy Kim Tiên Thành lời nói, Tam hoàng tử, hiện tại chỉ có bắt sống hoặc là Khang Lạc mới là chúng ta duy nhất đường sống. Kim Tiên Thành gầm thét, Doãn đại nhân, ngươi biết lần này đàm phán đối với ta trọng yếu bao nhiêu? Doãn Chính Hách cúi người ôm quyền, hạ quan biết, nhưng Tam hoàng tử bệnh càng quan trọng, theo Khang Lạc tùy tùng bị độc chết bắt đầu, hòa đàm liền tan vỡ, vĩnh viễn không có khả năng thành công. Bây giờ, chúng ta chỉ có bắt lấy Khang Lạc, hoặc là trực tiếp diệt trừ hắn, không có hắn chỉ huy, chúng ta cũng không phải là không cùng Nam Việt sức đánh một trận. Kim Tiên Thành hồ nghi nhìn xem Doãn Chính Hách, trong lòng tự đủ cái này lao đăng sẽ không phải là Kim Đông Hành người a. Cố ý để hòa đàm thất bại, giúp Kim Đông Hành diệt trừ chính mình. Không được, hòa đàm không thể thất bại, thừa dịp Khang Lạc còn sống, còn không có đúc thành sai lầm lớn, sự tình còn có bổ cứu chỗ trống. Lính liên lạc, truyền mệnh lệnh của ta, để bọn hắn dừng tay. Doãn Chính Hách lớn tiếng nói, tuyệt đối không thể. Kim Tiên Thành cả giận nói, Doãn đại nhân, ngươi có phải hay không quên, lần này hòa đàm bằng vào ta làm chủ, ngươi dám vượt trở làm thay bản hoàng tử làm quyết định. Tam hoàng tử bất giận, hạ quan là vì ngươi ta cùng 30,000 tính mạng của tướng sĩ suy nghĩ. Ta nhìn ngươi là vì giúp Kim Đông Hành diệt trừ ta đi. Doãn Chính Hách biểu lộ cứng đờ, chợt sợ hãi nói, Tam hoàng tử mặc dù thân phận quý giá, nhưng cũng không thể tùy ý oan uổng hạ quan. Hạ quan chính là mệnh quan triều đình, là bệ hạ thần tử, một lòng vì nước, không liên quan đảng tranh. Kim Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, kia liền mời ngươi bày ngay ngắn thân phận của mình, nơi này bản hoàng tử định đoạt, lính liên lạc, chuyển. Lần này, không cần Doãn Chính Hách ngăn cản, Kim Thiên Thành thanh âm im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quay đầu liền chạy. Bởi vì Khang Lạc đột nhiên quay đầu giết trở lại đến. Doãn Chính Hách cũng bị giật nảy mình, không nghĩ tới Khang Lạc đột nhiên sẽ quay đầu giết trở lại đến. Hai người đều coi là Khang Lạc là áp chế cầm bọn hắn làm con tin. Doãn Chính Hách cũng là quay đầu liền chạy, vẫn không quên hô to, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Khang Lạc xuất lính hơn 50 người, lúc này liền một nửa cũng chưa tới. Khang Lạc trên thân không nhốn đuổi trần áo trắng đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn một kiếm đem xông lại Cao Lực Quốc binh sĩ chém giết, sau đó xông vào vừa rồi trong lều lớn. Trong lều trại vang lên trận trận tiếng rít chói tai, là Kim Tiên Thành vì Khang Lạc chuẩn bị những cái kia yêu diễm tiện hóa. Khang Lạc không để ý tới bọn hắn, thẳng đến xa tháp thi thể. Lúc đầu, hắn dự định mang xa tháp bọn người thi thể rút khỏi đi. Không nghĩ tới Doãn Chính Hách xem thấu ý đồ của hắn, muốn đem hắn lưu lại, phái binh vây giết. Bọn hắn chỉ có thể vứt xuống thi thể. Khang Lạc sở dĩ quay đầu giết trở lại đến, là bởi vì hắn ý thức được muốn giết ra ngoài, gần như không có khả năng. Cho nên, hắn chỉ có thể cược xa tháp trên thân mang pháo hoa chạm canh gác. Pháo hoa chạm canh gác, từ pháo hoa diễn biến mà đến, như là chạm canh gác tiễn, dùng cho báo tin. Khang Lạc trừ đối mặt Ninh Thần thời điểm sẽ mặc giáp chấp duệ, đối mặt người khác đều là một bộ áo trắng, cho nên căn bản không có khả năng mang cái đồ chơi này. Bình thường, pháo hoa chạm canh gác đều sẽ từ trinh sát hoặc truyền binh khiến mang. Khang Lạc gặp qua xa tháp mang pháo hoa chạm canh gác, hắn hy vọng ông trời phù hộ, xa tháp lần này còn mang. Hắn ở trên người xa tháp một trận tìm tòi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lấy ra một cái ống trúc hình dáng đồ vật, chính là pháo hoa chạm canh gác. Khang Lạc nhìn xem xa tháp, nghỉ ngơi đi, bản cung chắc chắn cho các ngươi báo thù. Ngay vào lúc này, ngoài trướng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Khang Lạc sắc mặt âm lãnh, hắn biết cái kia hai mươi mấy cái thuộc hạ đã giữ nhiều lành ít. Hắn vọt thẳng hướng trong doanh trướng, một kiếm bổ ra lều trại cạnh tường sông ra ngoài. Sau đó nhanh chóng lấy ra cây châm lửa, đốt lên thuốc lá sức tưởng tượng. Siêu, pháo hoa lên không, bình một tiếng nổ tung, màu đỏ sương mù giữa không trung đồng bền. Doãn Chính Hách sắc mặt đại biến, trong lòng tự đủ xấu. Người tới, bắt lại cho ta hắn, nhanh! Hắn điên cuồng mà gào thét lớn, bởi vì hắn biết rõ, tại Nam Việt đại quân giết tới trước, nếu là có thể bắt sống Khang Lạc làm con tin, sự tình liền còn có quay lại chỗ trống. Nhưng Khang Lạc há lại tốt như vậy bắt, trừ ở trên tay Ninh Thần thua thiệt qua, Khang Lạc ở trên chiến trường cũng coi là đánh đâu thắng đó. Hắn biết rõ, mình bây giờ cần phải làm là không thể để cho Cao Lực Quốc bắt lấy. cho nên hắn thuận vừa rồi lỗ hổng xông vào trong lều lớn. Sau khi đi vào, không có một chút do dự, phóng tới bên trái, một kiếm đem lều trại cạnh tường chém ra một đường vết rách, sau đó xông ra ngoài. Lao ra về sau, hắn lại sử dụng kiếm đem một cái khác lều trại cạnh tường xé rách, vọt vào. Khang Lạc cùng chỉ chuột lớn, khắp nơi tán loạn, cao lực quốc binh sĩ bị hắn mang xoay quanh. Doãn Chính hách hét lớn, ngu xuẩn, cho ta đem lều trại vây quanh, nhìn hắn hướng chỗ nào chạy. Cao lực quốc binh sĩ lập tức đem Khang Lạc gần thân lều trại vây lại, dương cung bạc kiếm. Doãn Chính hách tiến lên, hô lớn, Nam Việt thái tử, ngươi đã bị bao vây, mọc cánh khó thoát, ra đi. Trong lều trại, Khang Lạc ánh mắt lăng lệ như đao, hắn thể, chỉ cần hắn lần này còn sống ra ngoài, định diệt những người này. Thấy bên trong không có động tĩnh, Doãn Chính hách tiếp tục hô nói, Nam Việt thái tử, ngươi lại muốn không ra, ta liền muốn phóng hỏa đốt lều trại. Khang Lạc sắc mặt càng thêm âm trầm, phẫn nộ quát, Cao lực quốc, các ngươi có bao giờ nghĩ tới làm như thế hậu quả? Doãn Chính hách nói, thái tử điện hạ thứ lỗi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Mấy người kia thật không phải chúng ta hại chết, nhưng chúng ta biết, thái tử điện hạ tuyệt đối sẽ không tin tưởng chúng ta. Vì Nam Việt cùng Cao lực quốc hòa bình, chỉ có thể ủy khuất thái tử điện hạ làm con tin. Chương 1185, Hỏa Thiêu Liên Doanh. Chương 1185, Hỏa Thiêu Liên Doanh. Khang Lạc ánh mắt lăng lệ như đao, nghe nói như thế lên tiếng cùng thiếu. Các ngươi cũng xứng bắt bản cung làm con tin. Bản cung tung hoành xa trường, cho dù ở trên tay Linh Thần bại qua, cũng chưa từng bị hắn bắt được. Chỉ bằng các ngươi, cũng vọng tưởng bắt bản cung, quả thực chính là trò cười. Doãn Chính hách cười nói, thái tử điện hạ bản sự thế nhân đều biết, tự nhiên không có khả năng bị Ninh Thần bắt lấy. Nhưng ta làm sao nghe nói Nam Việt đệ nhất mỹ nhân Khang Bảo Bảo bị Ninh Thần bắt đi? Trong liều trại, ngay tại cùng tiếu Khang Lạc biểu lộ phút chốc cứng đờ, nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Doãn Chính hách, ngươi muốn chết? Khang Lạc có chút phá phỏng, lên tiếng gầm hét. Đây là hắn cả một đời sỉ nhục, hoàng thành bị Ninh Thần công hãm, hắn ánh trăng sáng cũng bị bắt đi. Mặc dù Khang Bảo Bảo về sau theo Ninh Thần trên tay đào tẩu, nhưng Ninh Thần cái kia ma đói sát dục, khó đảm bảo không đối Khang Bảo Bảo làm cái gì. Dù sao Khang Bảo Bảo dáng dấp đẹp như vậy, Ninh Thần cái kia sắc ma ha có thể nhịn được. Mỗi lần nghĩ được như vậy, hắn liền có chút sụp đổ. Cho nên, Doãn Chính hách lời này, hoàn toàn là tại trên vết thương của hắn sắc muối, giết người chu tâm a hắn thể, chỉ cần hắn còn sống ra ngoài, nhất định phải tự mình chính tay đâm Doãn Chính hách. Mà Doãn Chính hách lại cười lạnh nói, thái tử điện hạ, ngươi là người thông minh, thế cục bây giờ đối với ngươi rất bất lợi. Tại hạ khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, chờ ép tại hạ phóng hỏa đốt lều vải. Vạn nhất không cẩn thận thiêu chết thái tử điện hạ vậy coi như không tốt. Khang Lạc nhìn một chút bị gió thổi bay phần phật lều trại, ánh mắt có chút co rụt lại, cười lạnh nói, không cần phiền toái như vậy, ta tự mình tới. Doãn Chính hách lời nói ngược lại là nhắc nhở hắn, để hắn nghĩ tới thoát khốn biện pháp, đó chính là Hỏa Thiêu Liên Doanh. Hắn đi qua, nắm lên ngọn đèn, đem bên trong dầu toàn bộ dội tại lều vải trên vách, sau đó nhóm lửa. Khang Lạc lùi lại hơn 10 bước, lặng lặng mà nhìn xem thế lửa lan tràn. Bây giờ là gió bấc, hắn đứng tại phía bắc, lửa trong thời gian ngắn đốt không đến hắn nơi này. Tại gió lớn trợ thế xuống, thế lửa càng ngày càng mãnh. Thương hực liệt hỏa cuốn sạch lấy khói đen dẫn đốt sắt vách lều trại. Lửa theo gió lên, đại hỏa lan tràn rất nhanh, không ngừng có lều trại bị nhen lửa. Doãn Chính hách thấy cảnh này, người đều ngốc, cứng tại nguyên chỗ, như một đầu ngốc chó. Lúc này, tiếng trống trận xa xa truyền đến. Đại doanh bên ngoài, tiếng giết rung trời. Nam Việt đại quân tiếp vào pháo hoa trạm canh gác truyền tin về sau, bắt đầu quy mô tiến công. Đại hỏa liên miên, tiếng giết rung trời. Toàn bộ cao lực quốc đại doanh nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Kim Thiên Thành xuống lại, nắm chặt Doãn Chính hách cổ áo, giận dữ hét, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, làm sao bây giờ? Doãn Chính hách bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn xem loạn cả một đoàn đại doanh, quát tầm lên, bắt Khang Lạc, nhất định phải bắt lấy Khang Lạc. Kim Thiên Thành gầm thét, bắt đại gia ngươi. Vừa rồi thế lửa quá lớn, tất cả mọi người loạn cả một đoàn. Khang Lạc đã sớm thừa dịp loạn giết ra vòng đây, không biết chạy đến nơi đâu rồi. Doãn Chính hách hai mắt ngốc trệ, thì thầm nói, xong, xong, lần này toàn xong. Mau tới người, hộ tống Tam hoàng tử đi đầu rút lui. Tương Châu, phủ thanh chủ, Linh Thần nghỉ trưa một hồi, lúc này mới tinh thần hắn sáng láng đi tới bên ngoài. Tiêu Nhan tịch kỳ quái nhìn xem hắn, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Linh Thần sờ sờ mặt, có rõ ràng như vậy sao? Tiêu Nhan tịch gật đầu, Linh Thần chân mày khỏe mắt đều mang cười, xem ra tâm tình rất tốt. Linh Thần vừa cười vừa nói, ta vừa rồi làm giấc mộng, mơ tới Khang Lạc bị đại hỏa thiêu chết, ha ha ha. Tiêu Nhan tịch mỉm cười bật cười. Linh Thần ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, thuận miệng hỏi, ngươi lần trước nói cao lực quốc dự định cùng Khang Lạc hòa đàm, không biết cái này cùng đàm kết quả thế nào rồi? Tiêu Nhan tịch cười khẽ mềm giọng, chắc chắn sẽ không thành công. Linh Thần tò mò hỏi, vì cái gì? Là bởi vì Khang Lạc muốn quá nhiều rồi. Tiêu Nhan tịch cười nói, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, trọng yếu nhất chính là. Là cái gì? Bây giờ còn chưa nhận được tin tức, chờ xác nhận sẽ nói cho ngươi biết. Tóm lại ngươi yên tâm, bọn hắn hòa đàm sẽ không thành công. Linh Thần một mặt hồ nghi nhìn xem nàng, sẽ không phải là ngươi phái người âm thầm làm cái gì à? Tiêu Nhan tịch cười mà không nói. Linh Thần đang muốn tiếp tục hỏi, bên ngoài vang lên Viên Long thanh âm, mặt tướng Viên Long, cầu kiến vương gia. Tiến đến. Viên Long đi đến, túi người hành lễ rồi nói ra, vương gia, vừa mới tiếp vào tin tức, Ninh An quân đã tại về thành trên đường. Lần này Ninh An quân nhất cử đánh tan Chiêu Hòa 30,000 đại quân, giết địch hơn 6.000 người, bắt sống hơn 2 vạn người, còn lại trốn. Mặt khác, thu được chiến thuyền 89 chiếc, còn lại đều bị đánh chìm. Linh Thần sầm mặt lại, nói cách khác, có hơn 3.000 Chiêu Hòa người trốn rồi. Vâng. Linh Thần trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, để Tề Nguyên Trung dẫn đầu 50,000 đại quân, phong tỏa bờ biển. Mặt khác, trọng kim treo thưởng những này Chiêu Hòa người manh mối, phái người nghiêm mật truy tra. Có thể để cho hơn 3000 người trốn, Lôi An cùng Nguyệt Phòng Vân là làm gì ăn? Viên Long túi đầu không dám lên tiếng, kỳ thật đây đã là đại hoạch toàn thắng, nhưng không biết vì cái gì, vừa nhắc tới Chiêu Hòa người, Vương gia liền vô cùng chán ghét căm hận. Tù binh cái kia 20,000 Chiêu Hòa người đâu? Viên Long đội vàng nói, về Vương gia, tại theo Ninh An quân trên đường trở về. Dẫn bọn hắn trở về làm gì? Lãng phí lương thực, lãng phí không khí, nô lệ đều không cần dạng này rất rưởi. Linh Thần mặt tâm trầm, truyền mệnh lệnh của ta, tướng lĩnh lưu lại, cái khác Chiêu Hòa tù binh toàn bộ chặn, một tên cũng không để lại. Viên Long túi người lĩnh mệnh, vâng, mặt tướng tuân lệnh. Linh Thần trầm giọng hỏi, Mục An Bang bên kia có tin tức gì? Viên Long nói, dựa theo Vương gia phân phó, Mục An Bang một đường hướng bắc quét dọn, hết thảy thuận lợi, ven đường đạo tặc giặc cỏ đều bị thanh lý không sai biệt lắm. Linh Thần khẽ gật đầu, được rồi, ngươi đi mau đi. Mặt tướng cáo lui. Viên Long hành lễ về sau, tranh thủ thời gian lui xuống, hắn có thể cảm giác được Linh Thần tâm tình không tốt, đoán chừng là cùng không có đem Chiêu Hòa đại quân toàn diện có quan hệ. Tiêu Nhan Tịch đi tới, cho Linh Thần thêm nước trà, tò mò hỏi, ta một mực không có hỏi qua ngươi, ngươi vì sao như vậy chán ghét căm hận Chiêu Hòa quốc? Theo đạo lý nói, cao lực quốc bội bạc, phía sau đâm đao, càng làm cho ngươi căm hận mới đúng. Linh Thần trầm giọng nói, khắc vào sâu trong linh hồn đồ vật. Tiêu Nhan Tịch một mặt không hiểu, nhưng cũng không có lại tiếp tục hỏi, bởi vì Chiêu Hòa quốc người đích xác hèn mọn buồn nôn. Linh Thần lời nói xoay chuyển, tiểu tịch, ngươi nói Đạm Đài Thanh Nguyệt tìm tới Khang Bảo Bảo không có? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, tạm thời còn không có tiếp vào tin tức, bất quá Khang Bảo Bảo chỉ cần tại Biện Châu, liền nhất định sẽ cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt gặp mặt. Linh Thần gật đầu, thái sơ các mạng lưới tình báo cũng không phải bài trí. Biện Châu, cái này kinh lịch chiến hỏa thành trì, bây giờ đã khôi phục một chút nguyên khí. Năm nay thu hoạch rất không tệ, tăng thêm triều đình vì bọn họ giảm miễn một nửa thuế má, năm nay bách tính có thể qua cái tốt năm. Trong thành, một cái khách sạn, một cái một bộ áo trắng, dáng người nổi bật nữ tử đi tới lầu 2 trước một căn phòng, đưa tay gõ cửa một cái. Nàng mang duy mũ, chính là mũ rộng đành chu vi một tấm lụa mỏng, đã có thể che mặt lại có thể chắn gió cát. Chương 1186, ngươi là vị Linh Thần a. Chương 1186, ngươi là vị Linh Thần a. Một tiếng kéo kẹt, cửa mở. Mở cửa là cái 30 mấy tuổi, tướng mạo tuấn lãng bên trong mang chút điên cuồng cùng tà khí. Nữ tử áo trắng đi vào về sau, nam tử hướng ra phía ngoài cảnh giác nhìn một chút, lúc này mới đóng cửa lại. Nữ tử đi vào gian phòng, liếc mắt liền nhìn thấy trung ương phòng trên bàn mở ra thư tịch, phía trên kia là quỷ dị đồ án. Còn tại nghiên cứu những này bảng môn tà đạo. Nam tử lộ ra một cái âm trầm nụ cười, mặc kệ cái gì nói, chỉ cần có thể trở về chính là tốt nói. Ngược lại là ngươi, bị Ninh Thần để mắt tới về sau, liên tiếp gặp khó, vạn quốc hội càng là thảm tao trọng thương. Khang Bảo Bảo, ngươi có phải hay không nên cho ta cái bàn giao? Nữ tử áo trắng, chính là Khang Bảo Bảo. Cũng cái nam nhân này, thì là Ninh Thần một mực tìm kiếm Diệp Tinh Tước. Bàn giao. Khang Bảo Bảo âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải thủ hạ của ngươi tất cả đều là ngu xuẩn, hành sự bất lực, không thể một thương đánh chết Ninh Thần, lấy ở đâu đằng sau nhiều chuyện như vậy? Diệp Tinh Tước thở dài, chúng ta là trên một sợi từng châu chấu, liền đừng lẫn nhau gán trách. Khang Bảo Bảo thần sắc hòa hoãn chút, ngươi hiện tại vẫn chưa được sao? Diệp Tinh Tước lắc đầu, được rồi, ta đã từ bỏ. Từ lần trước cùng ngươi thử qua về sau không được, liền không có thử lại qua. Đây không phải vấn đề sinh lý, là tâm lý vấn đề, ta đến bây giờ còn là tiếp nhận không được chính mình là thân nam nhi vấn đề, hơn nữa còn là trời sinh có thiếu hụt thân nam nhi. Khang Bảo Bảo thì là nhéo nhéo ngực của mình, ta đến bây giờ cũng tiếp nhận không được chính mình biến thành một cái nương môn sự thật. Ngươi nói hai chúng ta vì sao lại xui xẻo như vậy? Diệp Tinh Tước trầm giọng nói, chỉ cần có thể trở về, những này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Ta hiện tại muốn nhất không thông là, Linh Thần đến cùng phải hay không người kia? Khang Bảo Bảo nói, hẳn không phải là. Nếu như là, chúng ta hẳn là cùng đi đến cái thế giới này mới đúng. Linh Thần giống như chúng ta, là người xuyên Việt không sai. Nhưng hắn so với chúng ta muộn mười mấy năm. Diệp Tinh Tước lại cầm ý kiến phản đối, ta cảm thấy Linh Thần chính là người kia, tên của bọn hắn, thậm chí liên hành sự tình phong cách đều giống nhau. Đến nỗi chúng ta xuyên qua trên lệch mười mấy năm. Ta có một cái lớn mật suy đoán, lúc ấy chúng ta lẫn nhau nổ súng thời điểm, hai chúng ta bị đánh chết, mà Linh Thần không chết, có lẽ chỉ là biến thành người thực vật. Khang Bảo Bảo cả kinh nói, ý của ngươi là, Linh Thần thành người thực vật, ở trên giường bệnh nằm 15 năm về sau mới chết. Diệp Tinh Tước gật đầu, chỉ có lời giải thích này. Ngươi cứ như vậy xác định Linh Thần chính là cái kia Hoa Hạ quan chỉ huy. Diệp Tinh Tước gật đầu, ta cùng hắn liên hệ không chỉ một lần hai lần, lúc ấy ngươi là lần đầu tiên cùng hắn liên hệ, đối với hắn không phải hiểu rất rõ. Cái thế giới này Linh Thần, cùng người kia không chỉ danh tự giống nhau, phong cách hành sự cũng là không có sai biệt. Khang Bảo Bảo cau mày nói, nhưng nếu như Linh Thần thật sự là người kia, vì sao đối với tên của ngươi không có phản ứng? Diệp Tinh Tước lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng, như ta đoán, hắn trở thành người thực vật, ở trên giường bệnh nằm mười mấy năm, quên rất nhiều thứ cũng là bình thường. Tốt, không nói những này, lần này tìm ngươi đến, là có Thiên Dương bội hạ xuống. Khang Bảo Bảo cau mày nói, ngươi xác định cái này cái gì Thiên Dương địa âm bội, có thể xoay chuyển thời không, đưa chúng ta trở về? Diệp Tinh Tước gật đầu, một mặt tự tin, nói, tuyệt đối có thể, sách cổ ghi chép, Thiên Dương địa âm bội có xoay chuyển thời không lực lượng. Mà Thiên Dương bội, ngay tại Phi Đao Môn. Phi Đao Môn chính là giang hồ thế lực, bọn hắn môn chủ là nhất lưu cao thủ, còn phải ngươi xuất thủ mới được. Khang Bảo Bảo trầm mặc một hồi, nói, xác định sao? Diệp Tinh Tước gật đầu, ta đã tra rõ ràng, Thiên Dương bội ngay tại Phi Đao Môn. Khang Bảo Bảo ừ một tiếng, quay người hướng cổng đi đến, cầm tới Thiên Dương bội, ta lại tới tìm ngươi. Khang Bảo Bảo xuống lầu, đi ra khách sạn. Mà cùng lúc đó, một cái đồng dạng một bộ áo trắng, dáng người nổi bật, mang mặt áo nữ tử, trong tay cầm một thanh kiếm, vừa vặn muốn vào cửa hàng. Hai người đồng thời ngừng chân, cách cánh cửa, nhìn chằm chằm đối phương. Trong tiệm ngoài tiệm người nhao nhao ngừng chân quan sát. Hai nữ nhân này trang điểm quả thực giống nhau như lúc, khác biệt chính là, một cái mang duy mũ, một cái mang mặt áo, nhưng tương tự đều thấy không rõ tướng mạo. Nhưng theo dáng người cùng khí chất có thể rõ ràng cảm giác được, hai người này dung mạo nhất định là khuynh quốc khuynh thành. Vào cửa hàng nữ tử áo trắng chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh, Khang Bảo Bảo. Khang Bảo Bảo suy tư một chút, hỏi, Đạm Đài Thanh Nguyệt. Hai người đều không nói gì, nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, một cô đáng sợ túc sát chi khí theo hai nữ nhân này trên thân khuyết tán ra đến. Khang Bảo Bảo thanh âm hơi có vẻ bén nhọn, ta giống như không có đắc tội qua ngươi đi, vì sao muốn cùng ta không chết không thôi? Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt băng lãnh, đạm mạc nói, nhìn ngươi khó chịu. Khang Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, là vì Ninh Thần a. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi lời nói quá nhiều. Khang Bảo Bảo ánh mắt biến lăng lệ. Đạm Đài Thanh Nguyệt không có hai lời, trực tiếp rút kiếm. Hai người đồng thời xuất kiếm. Hàn mang lấp lóe, hai thanh kiếm như rắn độc lẻ lưỡi lâm ra. Ken một tiếng, hai thanh kiếm mũi kiếm tinh chuẩn đụng vào nhau. Hai thanh kiếm đồng thời xuất hiện một chút uốn lượn, sau đó lại bỗng nhiên thẳng băng. Đạm Đài Thanh Nguyệt lùi lại một bước, bình một tiếng, dưới chân gạch xuất hiện một vết nứt. Khang Bảo Bảo thì là bay ngược ra ngoài, hai chân tại thang lầu trên hàng rào đạp một cái, lấy này đến tiết lực. Răng rác một tiếng, hàng rào đứt đoạn một mảng lớn, phá thành mảnh nhỏ. Đạm Đài Thanh Nguyệt như là một đạo màu trắng lưu quang, lướt về phía Khang Bảo Bảo. Khang Bảo Bảo cười lạnh một tiếng, dưới chân liên kích, vỡ vụn hàng rào đầu gỗ mang kình phong bay về phía lầu một thực khách. Những cái kia thực khách dọa đến phát ra từng tiếng thét lên. Bóng trắng lóe lên, hàn mang tung bay. Bay về phía thực khách đầu gỗ đều bị Đạm Đài Thanh Nguyệt lấy kiếm chém bay. Bất quá Khang Bảo Bảo lại thừa cơ xông ra khách sạn đại môn. Đạm Đài Thanh Nguyệt đi ra, nhìn xem nhảy lên đối diện nóc phòng Khang Bảo Bảo, cũng không biết đối với người nào hô một câu, thông báo phủ thành chủ, nghiêm tra khách sạn này. Dứt lời, thân ảnh lóe lên, như đất bằng phi hành, mấy cái lên xuống nhảy lên trên đỉnh. Khang Bảo Bảo người nhẹ như yến, ở trên nóc nhà nhảy bọn, tốc độ cực nhanh. Đạm Đài Thanh Nguyệt cái kia thanh lãnh con ngươi nhắm lại, hừ lạnh một tiếng, như thiểm điện đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy. Khang Bảo Bảo quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện khoảng cách giữa hai người không ngừng tại rút ngắn. Nàng lông mày nhíu chặt, Đạm Đài Thanh Nguyệt tốc độ phía trên nàng. Càng làm cho nàng nghĩ không ra chính là, tại nàng quay đầu trong nháy mắt đó, Đạm Đài Thanh Nguyệt tốc độ lần nữa bạo tăng. Mấy hơi thở, khoảng cách giữa hai người bất quá 10 mấy mét. Bạch. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm vẩy một cái. Từng cái ngói xanh mang tiếng xé gió đánh út về phía Khang Bảo Bảo phía sau lưng. Khang Bảo Bảo nghe âm thanh phân biệt vị, trực tiếp theo trên nóc nhà nhảy xuống, rơi xuống một nhà nông gia trong tiểu viện. Đạm Đài Thanh Nguyệt thân pháp phiêu giật mà linh động, theo trên nóc nhà đáp xuống, trường kiếm đâm về Khang Bảo Bảo. Khang Bảo Bảo hai chân mọc rễ, thân thể ngựa ra sau, tránh đi một chiêu này. Đạm Đài Thanh Nguyệt rơi xuống đất, trở tay một kiếm đâm hướng sau lưng. Khang Bảo Bảo như bắn lò xo bỗng nhiên bật lên, trong tay kiếm cũng thuận thế đâm về sau lưng. Hai thanh kiếm giống như là mọc thêm con mắt, mũi kiếm lần nữa tinh chuẩn đụng vào nhau. Chương 1187, chúng mê hương chương 1187, chúng mê hương thanh thúy kim loại giao mình trong âm thanh. Hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn động đến xông về phía trước mấy bước, sau đó lại đồng thời bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm lẫn nhau. Đạm Đài Thanh Nguyệt chậm rãi mở miệng, vẫn được, đáng giá một trận chiến. Khang Bảo Bảo tàng tại duy mũ xuống khỏe miệng giật giật, trong lòng tự đủ ta mẹ hắn không muốn cùng người chiến. Đồng thời, lại nhịn không được giễu cợt nói, Tây Lương thánh nữ, làm một cái đại Việt nam nhân không xa vạn dặm đến Biện Châu giết ta, chuyến đi liền không sợ bị người chế nhạo. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, lạnh nhạt nói, ai dám chế giễu ta, trước vân kiếm. Dứt lời, trong tay nàng kiếm lần nữa phát ra một tiếng kiếm minh. Trên thân kiếm như có hàn quang chạy xuôi. Khang Bảo Bảo biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm trọng, trong tay nàng kiếm cũng run nhẹ lên. Đột nhiên, Đạm Đài Thanh Nguyệt lăng không vung ra một kiếm, kiếm khí như xương, hàn mang tại không trung lóe lên liền biến mất, mà Khang Bảo Bảo cũng trong cùng một lúc chém ra một kiếm. Phanh! Hai đạo kiếm khí giữa không trung va chạm, ầm vang nổ tung, cái kia phiến không khí điên cuồng bật mèo, một vòng khí lãng gợn sóng hướng bốn phía cấp tốc đẩy ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tái xuất chém ra một kiếm. Khang Bảo Bảo không cam lòng yếu thế, đồng dạng chém ra một kiếm. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tại không trung lóe lên liền biến mất. Đạm Đài Thanh Nguyệt như thiểm điện nghiêng người, kiếm khí bén nhọn sượt qua người, tạo nên mặt nàng áo, lộ ra nhọn xinh đẹp cái cằm cùng miệng nhỏ đỏ hồng. Xuy một tiếng, trên tường viện thêm ra một đạo thật sâu vết kiếm, cơ hồ xuyên qua vách tường. Mà Khang Bảo Bảo thì là phát ra rên lên một tiếng, trên đầu nàng duy mũ hướng hai bên bay đi, đúng là bị một kiếm bổ ra, lộ ra tấm kia khuynh quốc khuynh thành mặt. Mấy sợi tóc rơi tại đầu vai, Khang Bảo Bảo quay đầu liếc mắt nhìn, một mặt lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, một kiếm này liền ngay cả cùng duy mũ cùng đầu của nàng cùng một chỗ bổ ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt có chút tiếc nuối, cái này Khang Bảo Bảo quả nhiên không đơn giản, hai đạo kiếm khí vậy mà đều không có thể gây tổn thương cho đến nàng. Nàng hết thể chỉ có thể chém ra ba đạo kiếm khí. Vừa mới cái kia hai đạo kiếm khí, đưa nàng thể nội cái kia đạo khí rút đi một nửa. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Khang Bảo Bảo, suy tư muốn hay không chém ra đạo thứ ba kiếm khí. Cái này kiếm thứ ba là nàng mạnh nhất một kiếm, nhưng sử dụng về sau, nàng cũng sẽ tiến vào ngắn ngủi suy yếu kỳ. Khang Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, không hổ là võ học số 1, quả nhiên lợi hại. Người cũng không kém. Đây là Đạm Đài Thanh Nguyệt lời thật lòng, Khang Bảo Bảo thân thủ, ở trên Ninh Thần, bắt đầu nghe nói Khang Bảo Bảo theo Ninh Thần trong tay đào tẩu, nàng phản ứng đầu tiên chính là Ninh Thần thấy sắc liền mở mắt, bị sắc đẹp làm cho mê hoặc, lúc này mới cho Khang Bảo Bảo cơ hội đào tẩu. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy, Khang Bảo Bảo thân thủ sát thực lợi hại. Khang Bảo Bảo cười nói, đa tạ khích lệ. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, lời nói thật mà thôi, ngươi không chỉ thân thủ lợi hại, tư sắc càng là không tầm thường, khó trách sẽ bị xưng là Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, danh xứng với thực. Khang Bảo Bảo nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt nổi bật dáng người, cười quái dị nói, nghe nói Tây Lương Thánh Nữ cũng là khó gặp mỹ nhân, có thể gỡ xuống mặt áo để cho ta xem. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mặt nói, muốn nhìn. Vân Kiếm. Khang Bảo Bảo đột nhiên cười gần nói, chính là bộ thân thể này không có chức năng này, không phải lão tử không phải mạnh lên ngươi, cho Ninh Thần mang cái đại đại nón xanh. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ nhíu mày, cái này Khang Bảo Bảo cùng bình thường nữ tử không giống. Nàng hồ nghi nói, ngươi sẽ không phải là cái nam nhân a? Nghe nói Khang Bảo Bảo đào tẩu thời điểm gặp được Lão Thiên Sư, trực tiếp xé ra vạt áo, hở ngực lộ sữa, để Lão Thiên Sư không dám nhìn thẳng, lúc này mới có cơ hội bỏ trốn mất dạng. Khang Bảo Bảo ngày thường xinh đẹp như vậy, mà lại là cao phẩm cao thủ, lại là Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, theo đạo lý hẳn là rất yêu quý thân thể của mình, danh dự càng là thắng qua tính mệnh, làm sao lại như thế bị ổi? Khang Bảo Bảo biểu lộ trở nên 10 phần cổ quái, cười quái dị nói, thánh nữ thật sự là mắt sáng như lúc, ta đích xác là cái nam nhân, thánh nữ muốn hay không theo ta lên giường? Bộ thân thể này mặc dù không dùng được, nhưng ta có thể miệng chu tay phạt. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt nạ sương lạnh, nghiêm nghị nói, ngươi muốn chết. Dứt lời, nhanh như lưu quang, lướt về phía Khang Bảo Bảo. Nhưng Khang Bảo Bảo trên mặt lại lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Phanh! Đột nhiên, một tiếng súng vang, lướt về phía Khang Bảo Bảo, Đạm Đài Thanh Nguyệt đột nhiên đằng không mà lên. Suy một tiếng, nàng vừa rồi vị trí, mặt đất xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Đạm Đài Thanh Nguyệt trực tiếp rơi tại trên nóc nhà, sau đó không chút do dự, lật qua nóc phòng, mấy cái lên xuống mất đi tung tích. Khang Bảo Bảo theo sát lấy nhảy lên trên đỉnh, phát hiện Đạm Đài Thanh Nguyệt đã không thấy. Sắc mặt của nàng nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm tiếng súng vang lên địa phương. Một thân ảnh theo tường viện bên ngoài lật vào, chính là Diệp Tinh Tước, cầm trong tay hắn một mùi lửa thương. Hắn thở dài, giơ lên trong tay súng kiếp, thật có lỗi, Lâm Thời chế tạo, thứ này xạ tốc cùng chính xác đều kém đến quá xa, còn không bằng Ninh Thần chế tạo súng kiếp. Dù sao đối với súng ống, hắn mới là chuyên nghiệp. Đều do Tử Tùng tên ngu xuẩn kia, chúng ta dùng nhiều năm như vậy mới chế tạo ra một thanh súng bắn địa, kết quả bị hắn đưa cho Ninh Thần. Khang Bảo Bảo lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ai bảo ngươi nổ súng? Diệp Tinh Tước giật mình, ta là đang giúp ngươi. Ai bảo ngươi giúp rồi? Khang Bảo Bảo cả giận nói, nếu như không phải ngươi tự cho là thông minh, lung tung nổ súng, Đạm Đài Thanh Nguyệt đã sớm đổ vào dưới kiếm của ta. Nhưng ta nhìn ngươi vừa mới rõ ràng ở thế yếu, lúc này mới nổ súng. Diệp Tinh Tước nói, đột nhiên dừng một chút, sau đó hỏi, nàng trúng mê hương? Khang Bảo Bảo sắc mặt tái xanh, không phải ngươi cho rằng nàng vì sao đột nhiên đào tẩu? Lấy nàng thân thủ, ngươi làm nàng sẽ biết sợ một thanh phá thương. Đạm Đài Thanh Nguyệt lần thứ nhất cùng ta giao thủ, không rõ ràng thủ đoạn của ta, ta vốn có thể nhân cơ hội này cầm xuống nàng, hoặc là giết nàng. Nàng đã chúng ta thuốc mê, mắt thấy liền thành công, kết quả đều bị ngươi quấy nhiễu. Diệp Tinh Tước nhún nhún vai, ta cũng là lo lắng ngươi, gặp ngươi ở thế yếu, lúc này mới nổ súng giúp ngươi. Khang Bảo Bảo âm thanh lạnh lùng nói, về sau không có ta gật đầu, chuyện của ta ngươi thiếu nhúng tay. Diệp Tinh Tước cúi đầu, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ âm tàn, nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm, khắp khuôn mặt là áy náy, thật có lỗi, lần này là lỗi của ta, ngươi đừng nóng giận. Tình trạng của ngươi bây giờ như thế nào? Còn có thể đi phi đao môn sao? Khang Bảo Bảo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây liền đừng quản, ngươi hiện tại khách sạn không thể ở, đi Mây Đỉnh khách sạn chờ ta. Diệp Tinh Tước gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút, phi đao môn cũng không chỉ một nhất lưu cao thủ. Ngươi đã bị Đạm Đài Thanh Nguyệt để mắt tới, Liễu Bạch Tỷ khẳng định cũng tại đến Biện Châu trên đường. Ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng động thủ, cầm tới Thiên Dương Bội, chúng ta mau rời khỏi Biện Châu. Khang Bảo Bảo lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Diệp Tinh Tước đội vàng nói, ta không phải đang dạy ngươi làm việc, ta chỉ là đang lo lắng an toàn của ngươi. Hành tung của ngươi bại lộ, Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng Liễu Bạch Tỷ đều không phải dễ đối phó, Biện Châu quá mức nguy hiểm, không tiện ở lâu. Chương 1188, Thánh nữ trong hồ. Chương 1188, Thánh nữ trong hồ. Khang Bảo Bảo cao mày, trầm giọng nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt đích xác khó chơi, nhưng dù sao chỉ có một người. Phiên phức chính là Võ Vương. Võ Vương đột nhiên theo Tây Quan Thành trở về Biện Châu, ta lo lắng hắn là hướng về phía chúng ta đến. Võ Vương tay cầm đại quân, cũng không tốt trêu chọc. Nếu như bị hắn người để mắt tới, đại quân vây quét, ta mạnh hơn, cũng không có khả năng địch nổi hàng ngàn hàng vạn đại quân. Diệp Tinh Tước cười nói, trên võ lực ta mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng ta có thể giúp ngươi ngăn chặn Võ Vương, cam đoan hắn sẽ không quấy rầy đến ngươi làm việc. Ngươi chỉ cần đề phòng điểm Đạm Đài Thanh Nguyệt, sau đó cầm tới Thiên Dương Bội, chúng ta mau rời khỏi Biện Châu là được. Khang Bảo Bảo cao mày nói, ngươi có biện pháp nào ngăn chặn Võ Vương? Diệp Tinh Tước nụ cười âm hiểm, ngươi đây liền đừng quản, sơn nhân tự có diệu kế, kế này mới ra, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhất định phải ly gián Võ Vương cùng Đại Huyền triều đình quan hệ. Khang Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, không lại để ý Diệp Tinh Tước, quay người nhảy ra tường viện biến mất không thấy gì nữa. Biện Châu, phủ thành chủ. Đông viện, cũng chính là chủ nhân ở sân nhỏ, Võ Vương phi ôm hài tử, có chút không yên lòng. Lúc này, một thân ảnh cao lớn đi đến, chính là Võ Vương. Võ Vương phụ trách trấn thủ Tây Cảnh, đoạn thời gian trước còn tại Tây Quan Thành, hai ngày này mới trở về. Bởi vì hắn nghe nói Khang Bảo Bảo xuất hiện tại Biện Châu. Trong sân nhỏ thị nữ hạ nhân nhao nhao hành lễ. Võ Vương khoát khoát tay, nhanh chân đi tới Võ Vương phi trước mặt, nhìn xem hài tử, cười rạng rỡ. Võ Vương phi miễn cưỡng lên tinh thần, vương gia làm xong rồi. Võ Vương khẽ gật đầu. Vừa rồi hắn tiếp vào một phong mật tín, nói là Khang Bảo Bảo xuất hiện tại một cái khách sạn, nhà kia khách sạn có thể là Vạn Quốc hội một cái cứ điểm, để hắn phái người đi điều tra. Tiêu diệt vạn quốc hội là Ninh Thần ý tứ, càng là bệ hạ ý chỉ, hắn sao dám lãnh đạo, vội vàng phái người đi xử lý. Võ Vương nhìn xem chân mày cau lại Võ Vương Phi, nói, còn đang lo lắng tình huống trong nhà. Võ Vương Phi cũng không có giấu giếm, khẽ gật đầu. Nàng là Cao Lực Quốc thất công chúa. Kể từ khi biết Cao Lực Quốc giết Đại Huyền 60,000 tướng sĩ, cướp đoạt vật tư, nàng vẫn ăn ngủ không yên. Đây chính là Đại Huyền binh mã, là Ninh Thần theo Nam Việt cướp về vật tư. Không biết trong nhà ai như thế xuẩn, đoạt Ninh Thần đồ vật, sát hại Đại Huyền binh mã. Quả thực chính là muốn chết. Võ Vương thở dài, ta là Đại Huyền vương gia, chuyện này ta cũng không có cách nào cầu tình. Cao Lực Quốc lần này làm quá mức. 60,000 tính mạng của tướng sĩ, vô số tài nguyên, lấy Ninh Thần tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Võ Vương Phi nhẹ nhàng gật đầu, ta rõ ràng. Nàng đều rõ ràng, cho nên nàng mặc dù lo lắng tình huống trong nhà, nhưng chưa hề để Võ Vương hỗ trợ cầu qua tình. Theo đạo lý, nàng cùng hài tử hẳn là lưu tại Đại Huyền kinh thành. Nhưng Đại Huyền hoàng đế còn có Ninh Thần, quan tâm vợ chồng bọn họ không dễ, vì vậy đưa tới Biện Châu, để bọn hắn một nhà đoàn tụ. Đây đã là lớn lao ân điển cùng tín nhiệm. Cho nên, Cao Lực Quốc sự tình vợ chồng bọn họ cũng không thể quản. Quản chính là vong ân phụ nghĩa. Ngay vào lúc này, một sĩ binh đi tới ngoài viện, lớn tiếng nói, khởi bẩm vương gia, Đạm Đài Thanh Nguyệt xông vào trong phủ, muốn gặp vương gia. Võ Vương nao nao, Đạm Đài Thanh Nguyệt thế nhưng là Ninh Thần nữ nhân. Người đâu? Trong hồ. Võ Vương vợ chồng hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc. Trong hồ là cái quỷ gì? Võ Vương phi vội vàng nói, vương gia mau đi xem một chút, thánh nữ tự tiện xông vào thì đến, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Võ Vương gật đầu, quay người nhanh chân đi ra sân nhỏ, trầm giọng nói, dẫn đường. Phủ thanh chủ, có một bọn người công hồ nước. Như hôm nay trời lạnh lạnh, nơi này chính là Tây Cảnh, cho nên thời tiết muốn so địa phương khác lạnh sớm hơn. Võ Vương đổi tới lúc, chỉ thấy băng lãnh trong hồ nước, chỉ lộ ra một cái đầu. Đạm Đài Thanh Nguyệt toàn bộ thân thể đều đắm chìm tại băng lãnh trong hồ nước. Hắn sững sờ một hồi, lúc này mới lên tiếng hỏi, Đạm Đài cô nương, ngươi không sao chứ? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, làm phiền Võ Vương chuẩn bị cho ta nước nóng, sạch sẽ quần áo. Võ Vương mau để cho người đi làm. Đồng thời, phất tay để vây quanh ở bên hồ binh sĩ đều lui xuống. Võ Vương hỏi, Đạm Đài cô nương, ngươi đây là có chuyện gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mặt nói, Khang Bảo Bảo nói, chúng mê hương. Khang Bảo Bảo cái này mê hương không phải tầm thường, nàng chỉ là nghe được một điểm nhàn nhạt mùi thơm, liền lập tức nín thở, nhưng vẫn là trúng chiêu, toàn thân khô nóng, mềm cả người, đại não càng là từng đợt mê muội. Nàng lo lắng đây là xuân dược, cho nên không dám cùng Khang Bảo Bảo dây dưa, trực tiếp chạy trốn. Mà lại, còn có người âm thầm hướng nàng mở hát thương. Khang Bảo Bảo có giúp đỡ, nàng càng đến nhanh lên rời đi, muốn bên trong thật sự là xuân dược, vậy coi như phiền phức. Võ Vương giật mình, không nghĩ tới liền nguyệt đều Khang Bảo Bảo nói, xem ra hắn có thể theo Ninh Thần trong tay đào tẩu. Đích thật là có mấy phần bản lĩnh thật sự mang theo. Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu, nàng đích sắc rất khó đối phó, để nguyên người lùng bắt thời điểm cẩn thận một chút. Khang Bảo Bảo không chỉ thân thủ cao tuyệt, âm thầm còn có người lấy súng kiếp chi viện. Võ Vương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi nói cái gì? Súng kiếp? Đạm Đài Thanh Nguyệt ừ một tiếng. Võ Vương thất thanh nói, điều đó không có khả năng à? Khang Bảo Bảo người làm sao lại có súng kiếp? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, lúc trước Ninh Thần chế tạo ra súng kiếp, trừ Ninh An quân phân phối, ngươi Đại Huyền Thái Thượng Hoàng còn xây dựng một chi súng đạn doanh. Về sau cái này chi này ngũ rơi xuống Trương Thiên Luân trong tay, lại về sau bị Ninh Thần đánh tan hợp nhất. Khang Bảo Bảo thủ hạ súng kiếp hẳn là sẽ không quá nhiều, mà lại súng kiếp uy lực so với Ninh An quân hiện tại dùng súng kiếp kém không ít. Ta đoán chừng bọn hắn súng kiếp chính là Trương Thiên Luân khống chế súng đạn doanh lúc, bởi vì quản lý bất thiện, dẫn đến súng kiếp sói mòn tại bên ngoài, rơi xuống vạn quốc hội trong tay người. Võ Vương hơi gật đầu, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là đối phương có mấy ngàn đầu súng kiếp, nhưng phiền phức liền lớn. Mặc dù như thế, chuyện này còn là đến mau chóng hồi báo cho Ninh Thần. Đại khái qua 2 khắc đồng hồ, một sĩ binh đến đây bẩm báo, nói là nước nóng cùng sạch sẽ quần áo đều chuẩn bị kỹ càng. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, Võ Vương, đem người áo khoác ném cho ta. Võ Vương gật đầu, gỡ xuống áo khoác ném về Đạm Đài Thanh Nguyệt, tiếp tốt. Phanh, mặt nước nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Đạm Đài Thanh Nguyệt theo mặt nước nhảy ra, tiếp được áo khoác đắp lên người, ngăn lại bởi vì quần áo ướt đẫm mà đường cong lộ ra thân thể mềm mại. Nàng mũi chân ở trên mặt nước một điểm, lấy này mượn lực, sau đó vượt ngang mấy mét, hai cái lên xuống liền rơi xuống bên bờ. Võ Vương thủ hạ đều nhìn ngốc. Võ Vương sợ hãi thán phục, không hổ là võ học số 1 a, cái thân thủ này thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Chợt, Đạm Đài Thanh Nguyệt đi tới một căn phòng, tắm nước nóng, đổi thân sạch sẽ quần áo. Quần áo Võ Vương Phi, đây là bộ đồ mới áo, Võ Vương Phi cũng không xuyên qua. Nàng mở cửa đi ra. Võ Vương cũng không trong sân. Một cái một thân nhung trang tướng lĩnh tiến lên mấy bước, thánh nữ, tại hạ là Võ Vương phó tướng. Kinh thành người tới, Võ Vương tiến đến chiêu đãi. Võ Vương phân phó, thánh nữ có nhu cầu gì, nhưng cứ việc phân phó. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Phó tướng hỏi, thánh nữ cảm giác như thế nào? Trong phủ y ngay tại ngoài viện chờ lấy. Muốn hay không để hắn mau tới cấp cho ngươi nhìn một cái. Đạm Đài Thanh Nguyệt khoát khoát tay, đa tạ, không cần. Nàng bên trong chính là mê hương, cũng không phải là sinh bệnh, xem đại phu không dùng. Huống hồ nàng đã đem dược lực bức ra bên ngoài cơ thể, đã không có việc gì. Làm phiền dẫn ta đi gặp nhà ngươi vương gia, ta có chuyện quan trọng cùng hắn trò chuyện. Phó tướng cúi người, thánh nữ, mời. Chương 1189, lệnh bài là giả. Chương 1189, lệnh bài là giả. Phủ thành chủ sảnh. Ngoại trừ Võ Vương, còn có một tên thái giám cùng mấy cái ngự tiền thị vệ. Võ Vương vừa rồi kiểm tra qua những người này lệnh bài, thân phận xác nhận không sai. Cái này thái giám, nắm giữ chính là An Đế lệnh bài. toàn thân mạ vàng, có khắc song long đằng tại tường vân ở giữa, một mặt khác có thánh chỉ hai chữ. Lệnh bài này chế tác công nghệ cùng điêu khắc công nghệ đã đến đỉnh cao nhất của thế giới này trình độ, tuyệt không phải dân gian thợ rèn cùng thợ điêu khắc có thể mô phỏng đi ra. Võ Vương sắc mặt rất khó coi, bởi vì những người này là phụng An Đế ý chỉ, tới đón Võ Vương phi cùng hài tử đi kinh thành. Thái giám lênh lảnh thanh âm vang lên, "Vương gia, mời Vương phi ra đi, nhà ta phụng chỉ làm việc, không dám trì hoãn." Võ Vương trầm giọng nói, "Đây là ai chủ ý?" Thái giám nói, "Tự nhiên là ý của bệ hạ." "Không có khả năng." Võ Vương mặt tâm trầm, "Bệ hạ nhân từ, tuyệt sẽ không đem chúng ta vợ chồng tách ra, nhất định là có người sằng luôn, nói cho bổn vương, người này là ai?" Thái giám âm dương quái khí nói, "Vương gia, nhà ta chỉ là phụng chỉ làm việc, còn lại hoàn toàn không biết. Mau mau đem Vương phi thanh ra đến, bệ hạ ý chỉ, không thể bị dở dang." Võ Vương bản năng cảm thấy không thích hợp, đem Võ Vương phi cùng hài tử đưa tới Biện Châu cùng hắn đoàn tụ, đây là Ninh Thần ý tứ. Bệ hạ mặc dù là cao quý thiên tử, nhưng cũng là thân muội muội của hắn, cho nên hắn hiểu rất rõ bệ hạ. Đương kim bệ hạ, tuyệt không phải lãnh huyết vô tình, tự dưng nghi kỵ người. Hắn nhìn về phía thái giám, Nhiếp Chính Vương nhưng biết việc này. Thái giám lãnh đạm nói, cái này nhà ta cũng không biết, có lẽ là biết ta. Vương gia hẳn là rõ ràng, Cao Lực Quốc giết hại ta đại viện 60,000 tướng sĩ, cướp đoạt vật tư. Võ Vương phi chính là Cao Lực Quốc thất công chúa, bệ hạ cùng Nhiếp Chính Vương không thể không phòng. Vương gia, mau đem Vương phi mời đi ra, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ hay sao? Võ Vương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ sợ bổn vương mang thai mềm, thụ Vương phi mê hoặc sao? Ngươi cái này kẻ nano, dám hoài nghi bổn vương cùng Vương phi. Thái giám quái thanh quái điệu nói, Vương gia, nhà ta cũng là phụng chỉ làm việc, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ bất tuân sao? Võ Vương giận không kềm được, nhưng đối phương đích thật là phụng chỉ làm việc. Hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cố nén lửa giận, nói, bổn vương không dám. Thái giám cười lạnh nói, vậy liền nhanh chút đem Vương phi cùng tiểu vương gia thanh ra tới đi. Võ Vương đưa tay gọi đến một sĩ binh, ngươi đi đem Vương phi cùng tiểu vương gia mời đến nơi này. Vâng. Binh sĩ lĩnh mệnh, đang muốn đi thời điểm, lại nghe bên ngoài phòng vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm, chờ một chút. Ngay sau đó, Đạm Đài Thanh Nguyệt đi đến. Thanh lãnh con ngươi quét mắt thái giám, ngươi là Đại Huyền Hoàng đế phái tới. Thái giám ngóc đầu lên, vâng, ngươi là người phương nào? Đạm Đài Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi là Đại Huyền Hoàng cung người, vậy mà không biết buồn Vương phi. Võ Vương giật mình, còn chưa hiểu tới, liền nghe thái giám nói, nguyên lai là Võ Vương phi, lão nô thất lễ. Lão nô trước kia tại Giặc Hồ cục làm việc, cho nên không biết được Vương phi, còn mời thứ tội. Võ Vương khẽ nhíu mày, bất quá cái này cũng bình thường. Trong cung người thực tế quá nhiều, bình thường tại cùng một nơi làm việc đều không nhất định biết nhau. Bất quá, hắn không rõ Đạm Đài Thanh Nguyệt vì sao muốn giả trang hắn Vương phi. Cái này nếu như bị Ninh Thần biết, có thể hay không đem hắn đánh một trận tơi bời. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm thái giám, là bệ hạ phái người đến. Vâng, nhưng có bằng chứng. Thái giám cầm ra lệnh bài, bệ hạ lệnh bài ở đây. Đạm Đài Thanh Nguyệt vươn tay, lấy ra ta xem một chút. Thái giám sầm mặt lại, vểnh lên tay hoa khiển trách, Võ Vương phi, ngươi thật to gan, bệ hạ lệnh bài, như bệ hạ đích thân tới, ngươi dám không quỳ xuống nên đón. Đạm Đài Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng phải hay không bệ hạ phải tới? Thái giám giận dữ, Võ Vương phi, nhà ta chính là có quá lớn lá gan, cũng không dám giả chuyển thánh chỉ. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười lạnh, nếu ngươi thật sự là Đại Huyền Hoàng cung người tới, tự nhiên là không dám. Nhưng ngươi nếu là Vạn Quốc hội người, liền không có cái gì không dám. Nói thật cho ngươi biết, ta không phải Võ Vương phi, ta chính là Tây Lương thánh nữ Đạm Đài Thanh Nguyệt. Cho nên, ngươi Đại Huyền Hoàng đế lệnh bài, không quản được trên đầu ta. Thái giám sắc mặt đại biến, ngươi không phải Võ Vương phi. Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Thái giám quay đầu nhìn về phía Võ Vương, nghiêm nghị chất vấn, "Vương gia, cái này Tây Lương thánh nữ, tại sao lại tại ngươi trong phủ, ý muốn như thế nào?" Theo ta được biết, Tây Lương đơn phương xé bỏ thần phục điều ước, tại ta Đại Huyền Tây quan thành cướp bóc đốt giết, sinh linh đồ thán, là ta Đại Huyền địch nhân. Tây Lương thánh nữ bây giờ xuất hiện tại phủ Vương gia bên trên, Vương gia phải chăng đến cho ta một cái công đạo? Nếu không, chờ hồi kinh về sau, lão nô chắc chắn một năm một mười đem việc này." Bạch Hàn mang lóe lên. Thanh âm của thái giám im bặt mà dừng, bởi vì Đạm Đài Thanh Nguyệt kiếm gác ở trên cổ của hắn. Thái giám mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Võ Vương cũng là sắc mặt đại biến. Người này là An Đế phái tới, nếu là xảy ra chuyện, vậy hắn chính là tội lớn như phản. Đạm Đài cô nương, thủ hạ lưu tình, nhưng tuyệt đối đừng làm loạn. Thái giám run giọng nói, đúng, tuyệt đối đừng làm loạn, ta nếu là xảy ra chuyện, Võ Vương chính là mưu phản. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười lạnh, ngươi một cái nô tài, dám đối với Võ Vương âm dương quái khí, vây mặt hất hàm sai khiến, ai cho ngươi dũng khí? Ta không cho rằng ngươi là Đại Huyền Hoàng Đế phái tới. Các ngươi Đại Huyền Hoàng Đế cùng ta chung đụng, nàng tuyệt không phải một cái có thể tùy ý nô tài cáo mượn oai hùng, ỷ thế hiếp người, khi nhục chính mình anh ruột người. Đại Huyền có thể có được hôm nay thái bình, Võ Vương hắn không thể bỏ qua công lao. Liền xem như Ninh Thần, đối với Võ Vương cũng là lấy lễ để tiếp đón. Ngươi một cái nô tài, ở trước mặt Võ Vương nói chuyện, kẹp thương đeo gậy, âm dương quái khí, rõ ràng có châm ngòi ly gián chi ngại. Coi như Võ Vương không cứu được thế chi công, hắn cũng là Đại Huyền thân vương, ngươi một cái nô tài sao dám đại bất kính như thế? Dứt lời, Đạm Đài Thanh Nguyệt mũi kiếm nhảy một cái. Thái giám lệnh bài trong tay bay tới, rơi xuống Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay. Thái giám kinh hãi, đang muốn mở miệng, lại nghe Đạm Đài Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, không muốn chết, chúng thực đợi. Tay ngươi cầm đế vương lệnh, có thể để Võ Vương kiếm kỵ, nhưng thứ này đối với ta không dùng. Ta nếu là muốn giết ngươi, so nghiền chết một con kiến còn dễ dàng. Giết ngươi, nhẹ nhõm rời đi nơi này cũng là dễ như trở bàn tay. Thái giám sắc mặt trắng bệnh, thân thể cứng đờ. Hắn không dám đắc tội Đạm Đài Thanh Nguyệt, lập tức đem manh mối chuyển hướng Võ Vương. Vương gia, ngươi liền mặc cho địch quốc người tại ngươi trong phủ nhục nhã Lao Nô. Lao Nô đại biểu thế nhưng là bệ hạ, nhục nhã Lao Nô chính là nhục nhã bệ hạ. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đại biểu Đại Huyền Hoàng Đế. Nói, giơ lên trong tay lệnh bài, năm ngón tay phát lực, sinh sinh cho bóp biến hình. Thái giám sắc mặt đổi biến, ngươi. Võ Vương cũng là sắc mặt đại biến, Đạm Đài cô nương, ngươi cái này, mau dừng tay. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, Võ Vương chớ khẩn trương, lệnh bài này là giả. Võ Vương giật mình, giả. Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu. Thái giám giọng khe khẽ nói, ngươi dựa vào cái gì nói lệnh bài này là giả? Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi sợ là không biết, năm đó Đại Huyền Thái Thượng Hoàng bệnh tình nguy kịch, cần 3 cái siêu phẩm cao thủ hợp lực chữa trị cho hắn. Ta từng tại Đại Huyền Hoàng Cung ở qua một đoạn thời gian. Đại Huyền Thái Thượng Hoàng bên người có cái lao thái giám gọi Toàn Thịnh, đoạn thời gian kia, hắn thường xuyên dùng lệnh bài này đợi Đại Huyền Thái Thượng Hoàng làm việc. Ta không chỉ một lần gặp qua thứ này. Thế nhân đều coi là đế vương khiến là thuần kim, kỳ thật không phải, là đồng mạ vàng. Mà ngươi khối này lại là thuần kim. Chương 1190, về sóc nhưng thêm chút tâm nhãn đi. Chương 1190, về sóc nhưng thêm chút tâm nhãn đi. Võ Vương nghe nói, giật nảy cả mình. Thái giám cùng những cái kia ngự tiền thị vệ thì là một mặt chột dạ. Võ Vương nói, cho ta xem một chút. Đế vương khiến là đồng mạ vàng chuyện này hắn biết, nhưng khối lệnh bài này công nghệ cùng trọng lượng đều cùng thật làm cho bài đồng dạng. Hắn là Đại Huyền Vương gia, là thật tử, tự nhiên không dám giống như Đạm Đài Thanh Nguyệt không hề cố kỵ hủy hoại lệnh bài, phân rõ thật giả. Hủy hoại đế vương lệnh, đây chính là muốn rơi đầu. Đạm Đài Thanh Nguyệt đem lệnh bài vứt cho hắn. Võ Vương tiếp được, nhìn một hồi, sắc mặt tái xanh, quả nhiên là giả. Đạm Đài Thanh Nguyệt ừ một tiếng, đi qua theo Võ Vương trong tay lấy ra lệnh bài, sau đó rất tự nhiên thu vào. Đây chính là thuần kim. Võ Vương khẽ miệng có chút co lại, không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy lúc này Đạm Đài Thanh Nguyệt rất giống linh thần. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm thái giám, các ngươi rốt cuộc là ai? Thật là lớn gan chó, dám giả trong cung người giả truyền thánh chỉ. Thái giám ánh mắt hung ác, vừa hé miệng, liền nghe tới một tiếng kiếm minh. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, đạm mạc nói, nghĩ rõ ràng lại mở miệng, ngươi nếu dám nói động thủ, mệnh nhưng là không còn. Thái giám sắc mặt trắng bệch. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, xem ra ngươi biết ta là ai. Cái kia để ta đoán một chút nhìn, các ngươi hẳn là Vạn Quốc hội người, hẳn là Khang Bảo Bảo phái các ngươi đến a. Thái giám trầm mặc không nói. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, linh thần từng nói qua, trên thế giới này có một loại tự cho là xương cốt rất cứng ngu xuẩn, lúc đầu không cần thụ ra thịt nỗi khổ sự tình, phải bị tra tấn gần chết mới nguyện ý mở miệng. Xem ra ngươi chính là linh thần nói loại kia ngu xuẩn. Võ Vương nghiêm nghị nói, người tới, cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Thái giám cũng nhịn không được nữa, hét lớn, động thủ. Hắn chỉ tới kịp phun ra hai chữ, phía sau bị Đạm Đài Thanh Nguyệt kiếm cắt đứt ở trong cổ họng. Đạm Đài Thanh Nguyệt kiếm chống đỡ tại thái giám trên cổ họng, quay đầu nhìn về phía những cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giả ngự tiền thị vệ, đang muốn mở miệng, bên ngoài xông tới một đám vệ binh. Đây đều là Võ Vương thân quân, dũng mãnh kiệt chiến, cùng nhau tiến lên. Những cái kia giả ngự tiền thị vệ thân thủ không tệ, nhưng đối mặt trong tay binh lính cũng nhỏ, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống hồ còn có Đạm Đài Thanh Nguyệt ở đây. Cho nên, không có phí bao nhiêu sự tình, tất cả mọi người bị cầm xuống. Võ Vương xanh mặt, cả giận nói, toàn bộ dẫn đi, chặt chẽ thẩm vấn, chết hay sống không cần lo. Nhìn xem bọn hắn đến tột cùng có mục đích gì. Đạm Đài Thanh Nguyệt bồi thêm một câu, hỗ trợ hỏi ra Khang Bảo Bảo tung tích. Tất cả mọi người bị mang xuống dưới. Võ Vương ôm quyền, đa tạ, hôm nay nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta liền bị lừa. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có dùng đến bổn vương địa phương, cứ mở miệng. Hắn một mặt lòng còn sợ hãi, nếu là thật đem Võ Vương phi cùng hài tử giao cho những này tên giả mạo, hắn cũng không dám nghĩ kết quả. Đạm Đài Thanh Nguyệt chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi là Đại Huyền Vương gia, tự nhiên không dám hủy hoại đế vương khiến đến phân biệt thật giả, bọn hắn cũng chính là bắt lấy điểm này. Bất quá bọn hắn sơ hở rất nhiều, vương gia lần này quá bất cẩn, về sau còn là thêm chút tâm nhắn đi. Một cái nô tài, dám đối với ngươi cái này chiến công hiển hách thân vương âm dương quái khí, châm chọc khiêu khích, trong câu chữ đều đang khích bác ngươi cùng Đại Huyền triều đình quan hệ, ngươi liền không cảm thấy khả nghi sao? Võ Vương có chút xấu hổ, ta gặp qua không ít thái giám đều cái này tính tình, mà lại tâm ta hệ vương phi cùng hài tử, trong lúc nhất thời cũng liền không có nghĩ sâu. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, cái này Vạn Quốc hội đích sát thật độc, nếu là ngươi đem Võ Vương phi cùng hài tử giao cho bọn hắn, người vương phi kia cùng hài tử khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó, cái này nồi liền phải Đại Huyền triều đình đến quăng. Ngươi cùng vương phi tình cảm thâm hậu, ái thê mối thủ, mất con thống khổ. Ngươi một cái tay cầm binh quyền vương gia, kết quả cuối cùng chính là ngươi khởi binh tạo phản, sau đó bị Ninh Thần diệt. Võ Vương bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Cái này Vạn Quốc hội, thật đủ nguy hiểm. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ xác định không phải ngươi không đủ thông minh, kém chút mắc lừa. Võ Vương đột nhiên không phục nói, dựa vào cái gì ta liền phải bị Ninh Thần diệt rồi? Đạm Đài Thanh Nguyệt một mặt nghiêm túc, hỏi ngược lại, không phải đâu? Chẳng lẽ ngươi còn có thể diệt hắn? Võ Vương, lời này có chút nhục nhã người, nhưng cũng là lời nói thật. Đạm Đài cô nương còn không có ăn cơm đi, ta để người chuẩn bị chút thịt rượu, chúng ta vừa ăn vừa chờ thẩm vấn kết quả. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó không yên tâm hỏi, ngươi người thẩm vấn trình độ như thế nào? Võ Vương cười nói, yên tâm đi, có chuyên môn thẩm vấn quan coi ngục, thẩm vấn thủ đoạn mặc dù so ra kém giám sát sở, nhưng cũng không phải bình thường người có thể so. Đạm Đài Thanh Nguyệt từ một tiếng, vậy là tốt rồi. Võ Vương để người chuẩn bị tiệc rượu, đồng thời để Võ Vương phi cùng một chỗ tiếp khách. Dù sao Đạm Đài Thanh Nguyệt thế nhưng là cứu hắn cả nhà. An không sai biệt lắm thời điểm, Võ Vương thuộc hạ đến bẩm báo, về vương gia, bọn họ đích xác là vạn quốc hội người. Đạm Đài Thanh Nguyệt hỏi, là Khang Bảo Bảo phái bọn hắn đến a? Không phải, phái bọn hắn người tới họ Diệp. Chúng ta đã phái người đi bắt. Đạm Đài Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, chưa từng nghe qua người này. Võ Vương gia hiệu thuộc hạ nói tiếp, cái này họ Diệp cho hắn ra lệnh là, nếu là có thể lừa gạt đến vương gia, mang đi vương phi cùng tiểu vương gia tốt nhất. Nếu là không thể, để bọn hắn tận khả năng kéo dài thời gian. Võ Vương nhíu mày, vì cái gì kéo dài thời gian? Cái này, bọn hắn cũng không biết. Võ Vương nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, bọn hắn kéo dài thời gian, khẳng định là muốn làm gì sự tình. Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu, suy đoán vô dụng, tiếp tục thẩm đi. Đúng rồi, có thể hỏi ra Khang Bảo Bảo hạ xuống. Võ Vương thuộc hạ lắc đầu, thẩm qua, những người này cũng không biết Khang Bảo Bảo là ai. Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cau lại, có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, một sĩ binh chạy vào, cầm trong tay một phong thư, hành lễ rồi nói ra, "Vương gia, vừa mới có cái tiểu hài đưa tới một phong thư, để nhất định phải tự tay giao đến Tây Lương Thánh Nữ trong tay." Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ giật mình, "Cho ta." "Vâng." Đạm Đài Thanh Nguyệt tiếp nhận tin, một mặt hồ nghi mở ra, sau khi xem xong đem tin thu vào. Võ Vương nhìn xem hắn, "Đạm Đài cô nương, có gì cần hỗ trợ sao?" Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, "Giúp ta chuẩn bị một thất khoái mã." Võ Vương tò mò hỏi, "Đạm Đài cô nương muốn đi đâu?" "Truy sát Khang Bảo Bảo." Vừa rồi tin là Tiêu Nhan Tịch người đưa tới, phía trên hướng nàng lộ ra Khang Bảo Bảo tung tích. Võ Vương lập tức phân phó người đi chuẩn bị ngựa. Chuẩn bị kỹ càng ngựa, Võ Vương vợ chồng đem Đạm Đài Thanh Nguyệt đưa đến cổng, đưa mắt nhìn nàng phóng ngựa mà đi. Võ Vương cười nói, "Linh thần nữ nhân, không có một cái đèn đã cạn dầu a." Võ Vương phi sắc mặt hơi đổi một chút, "Vương gia nói cẩn thận." Võ Vương lập tức phản ứng lại, đương kim bệ hạ cũng là linh thần nữ nhân, hắn lời này nếu như bị người hữu tâm nghe tới, đó chính là đại bất kính, xem thường đế uy. Chương 1191, Diệt Môn chương 1191, Diệt Môn Đạm Đài Thanh Nguyệt vì linh thần, đuổi theo giết Khang Bảo Bảo. Mà ở xa Tương Châu Ninh Thần, lúc này cũng là mài đao xoèn xoèn. Phủ thành chủ trước, 1.200 tên mạch đao quân vận sức chờ phát động. Ninh Thần mang theo kiếm, nhanh chân đi ra cửa phủ, hai đầu lông mày sát cơ phun trào, toàn thân túc sát chi khí làm sao đều không che giấu được. Vừa mới tiếp vào tin tức, Tương Châu Hải Nguyên huyện quản hạ xuống một cái thôn, bị đổ thôn. Toàn bộ thôn, hơn 100 gia đình, 572 người đều bị đổ, không một người sống. Trải qua kiểm tra, trên thi thể vết đao giống như là Chiêu Hòa quốc người dùng võ sĩ đao. Linh An quân lập tức tới ngay Tương Châu. Nhưng Linh Thần một phút đồng hồ cũng không nguyện ý chờ, trực tiếp mang lên mạch đao quân liền xuất phát. Đồ thôn sự tình, nhất định là đào tẩu cái kia hơn 3000 chiêu hòa người làm. Viên Long, Thế Nguyên Trung, Tương Châu tạm thời giao cho các ngươi. Hai người tranh thủ thời gian túi người linh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần đi qua, trở mình lên ngựa, trầm giọng nói, "Mạch đao quân, lên ngựa." 1.200 thiết kỵ, từ cửa thành bắc mà ra, một đường đi tây bắc phương hướng mà đi. Một bên khác, Đạm Đài Thanh Nguyệt truy một đêm. Bình minh lúc mới ngừng lại được. Phía trước chính là Thạch Loa thôn. Tiêu Nhan Tịch người cho nàng tin tức, Khang Bảo Bảo là hướng Thạch Loa thôn phương hướng đến. Mặc dù nàng không biết Khang Bảo Bảo đến Thạch Loa thôn làm cái gì, nhưng không quan trọng, nàng chỉ là đơn thuần muốn Khang Bảo Bảo bệnh. Truy một đêm, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Đạm Đài Thanh Nguyệt dừng lại ăn chút gì. Ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục đi đường thời điểm, phát hiện nơi xà khói đen cuộn cuộn. Nàng mấy cái lên xuống, leo lên bên cạnh núi thấp, phóng tầm mắt nhìn tới. Khói đen là theo một ngọn núi đằng sau bốc lên đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, xuống núi cưỡi ngựa, hướng khói đen bay lên địa phương mà đi. Vòng qua vài toàn núi, Đạm Đài Thanh Nguyệt đi tới khói đen bay lên địa phương, rất là chấn kinh. Lửa cháy địa phương vậy mà là một tòa ẩn tàng ở trong núi rừng tòa nhà lớn. Bình thường chỉ có nhà giàu sang nghỉ mát sơn trang, hoặc là giang hồ thế lực mới có thể đưa nó xây ở loại địa phương này. Lúc này, trước mắt tòa nhà đại hỏa hừng hực. Bất quá cửa nhà còn không có bốc cháy, phía trên tấm biển bà chữ to, Phi Đao Môn. Đạm Đài Thanh Nguyệt đối với đại huyền giang hồ thế lực không hiểu rõ lắm. Đột nhiên, một cái mang máu tay đào bên trên cánh cửa. Đạm Đài Thanh Nguyệt vô ý thức rút kiếm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần, lúc này mới phát hiện là cái bản thân bị trọng thương nam tử trung niên. Trên mặt đất có kéo dài lưu lại vết máu, xem ra người này là từ bên trong leo ra, bất quá leo đến cổng liền không còn khí lực. Thương thế của hắn tại ngực, lấy Đạm Đài Thanh Nguyệt kinh nghiệm, người này sống không được. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt, ánh mắt kia đã e ngại lại tràn ngập cừu hận. Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cau lại, đột nhiên lấy xuống mặt áo, lộ ra chân dung về sau hỏi, "Ngươi có phải hay không gặp qua một cái cùng ta đồng dạng trang điểm người?" Nam tử trung niên nhìn thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt hình dáng, trong mắt cừu hận biến mất. Nghe tới Đạm Đài Thanh Nguyệt lời nói, hắn phí sức gật đầu. Đạm Đài Thanh Nguyệt vội vàng hỏi, "Nàng có phải là gọi Khang Bảo Bảo?" Cái sau lắc đầu, nói, "Ta không biết nàng." Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, "Cái kia nàng vì cái gì giết ngươi?" Nam tử trung niên đột nhiên sụp đổ, một đại nam nhân, gào khóc, chết, chết hết, Phi Đao Môn 132 nhân khẩu, tất cả đều chết rồi. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong lòng giật mình, xem ra Phi Đao Môn là bị Khang Bảo Bảo cho đổ. Nhưng Khang Bảo Bảo tại sao muốn đổ Phi Đao Môn? Đạm Đài Thanh Nguyệt hỏi, người là ai? Ta là Phi Đao Môn trưởng lão. Đạm Đài Thanh Nguyệt đánh gây hắn, nói cho ta, người kia vì cái gì đổ Phi Đao Môn? Có lẽ ta có thể giúp các ngươi báo thủ. Nam tử trung niên lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của nàng, nàng thật đáng sợ. Ta gọi Đạm Đài Thanh Nguyệt. Nam tử trung niên bá một cái trợn tròn trong mắt, ngươi. ngươi là Thái Sơ Các Phong Vân bảng bên trên Đạm Đài Thanh Nguyệt.
Đúng vậy.
Nam tử trung niên lập tức nói, nàng là vì Thiên Dương Bội, chúng ta đã đem Thiên Dương Bội giao cho nàng, nhưng nàng còn là đồ ta Phi Đao Môn.
Cầu ngươi, van cầu ngươi, giúp ta Phi Đao Môn báo thủ.
Yên tâm, ta vốn là đang đuổi giết nàng. Đạm Đài Thanh Nguyệt lời nói xoay chuyển, cái này Thiên Dương Bội là cái gì?
Thiên Dương Địa Âm Bội, truyền thuyết có xoay chuyển thời không năng lực, nhưng cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, chỉ là truyền thuyết.
Thiên Dương Bội, chẳng qua là quý giá một chút ngọc bội mà thôi.
Đạm Đài Thanh Nguyệt hỏi, nàng là một người sao?
Vâng.
Hướng địa phương gì đi rồi?
Nam tử trung niên gian nan lắc đầu, không biết.
Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, ngươi thương đến tâm mạch, mất máu quá nhiều, sống không được.
Bất quá ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng giúp ngươi Phi Đao Môn báo thủ, liền nhất định sẽ làm được, an tâm đi thôi.
Đa tạ Đạm Đài nữ hiệp, ta Phi Đao Môn hơn 100 miệng anh linh đều sẽ phù hộ ngươi.
Nam tử trung niên thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt dừng lại, không có khí tức.
Đạm Đài Thanh Nguyệt thở dài,
cái này Khang bà bảo coi là thật tâm ngoan thủ lạn, vì một miếng ngọc vỡ leo, vậy mà đổ Phi Đao Môn cả nhà.
Nàng nhìn xem đại hỏa thiêu đốt Phi Đao Môn, đột nhiên nghĩ đến người trung niên này nói lời,
bọn hắn đã giao ra Thiên Dương Bội, nhưng Khang Bảo Bảo còn là đổ Phi Đao Môn cả nhà.
Nàng đây là tại giết người diệt khẩu.
Nói cách khác nàng không nghĩ để người ta biết Thiên Dương Bội bí mật.
Chẳng lẽ Thiên Dương Bội thật có thể xoay chuyển thời không?
Mặc kệ có thể hay không, giết Khang Bảo Bảo, chiếm Thiên Dương Bội chính là.
Đạm Đài Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn tắt thở nam tử trung niên, nói, yên tâm, Phi Đao Môn huyết hải thâm cửu, ta tiếp.
Dứt lời, quay người rời đi.
Vốn cho là Khang Bảo Bảo là chạy Thạch Loa thôn đến, không nghĩ tới là chạy Phi Đao Môn đến.
Nàng bây giờ đã cầm tới Thiên Dương Bội, cái kia hẳn là sẽ trở về Biển Châu.
Cái kia trung niên nam nhân nói đổ Phi Đao Môn chỉ có Khang Bảo Bảo một người, như vậy nàng đồng bọn khẳng định còn tại Biển Châu, cho nên nàng nhất định sẽ trở về.
Nghĩ thông suốt về sau, Đạm Đài Thanh Nguyệt phóng ngựa, thẳng đến Biển Châu.
Nhoán một cái 7 ngày trôi qua,
Linh Thần dẫn đầu mạch đao quân đuổi tới cái kia thôn nhỏ.
Cửa thôn có nha dịch đóng giữ.
Biết được Linh Thần thân phận về sau, mấy cái nha dịch dọa đến hai chân lớn rung động, nhanh đi bẩm báo.
Linh Thần xuất quân vào thôn.
Toàn bộ thôn cảnh hoang tàn khắp nơi.
Lúc này, một người mặc quan phục, dáng người gầy gò, chừng 50 tuổi nam nhân, mang mấy người, một đường chạy chậm đến tiến lên, vì xuống đất hành lễ, Hải Nguyên huyện huyện lệnh La Hữu Lễ, tham kiến vương gia.
Linh Thần cúi đầu nhìn xem hắn, toàn tức nói, đứng lên đi.
Hạ quan không dám, xảy ra chuyện lớn như vậy, hạ quan thân là Hải Nguyên huyện huyện lệnh, nghiêm trọng thất trách, xin vương gia trách phạt.
Hắn là Hải Nguyên huyện huyện lệnh, cái thôn này tại hắn quản hạt xuống, bây giờ bị đồ thôn, hắn chịu tội không nhẹ.
Linh Thần trầm giọng nói, ngươi đứng lên cho đi, tội của ngươi chớ nhớ, quay đầu bổn vương tự sẽ thanh toán.
Cũng không phải là Linh Thần nhân từ nâng tay, mà là cái này La Hữu Lễ nhìn qua giống như là cái quan tốt.
Trương Thiên Luân lòng tham không đáy, bỏ mặc phía dưới tướng sĩ cùng Chiêu Hòa quốc người cướp bóc đốt giết, phía dưới quan viên càng là học theo, toàn bộ đông cảnh hoàn toàn đại loạn.
Hắn thu phục Tương Châu về sau, những quan viên kia sợ hắn thu về sau tính sổ sách, toàn bộ đông cảnh quan viên chạy ít nhất 7 thành.
Cái này La Hữu Lễ, quan bảo cũng nát, dạy quan mài mòn nghiêm trọng, hai tay thô ráp, trong con mắt tràn đầy tơ máu.
Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn giống như là cái quan tốt.
Linh Thần sở dĩ tạm thời không động hắn, là nghĩ lại quan sát một chút.
Dù sao, quan tốt khó tìm a.
Chương 1192, truy sát chương 1192, truy sát La đại nhân, hiện tại trong thôn tình huống thế nào rồi?
La Hữu Lễ hai mắt sung huyết, phẫn nộ nói, toàn bộ Khê Nguyên thôn, không một người sống.
Những xuất sinh kia, quả thực không phải người, những kia tuổi trẻ nữ tử, cơ hồ tất cả đều là bị gian sát.
Còn có thai phụ bụng bị đào lên, thai nhi bị lấy ra ném ở một bên, còn có bọn hắn giống như tổ chức chặt đầu tranh tài, đầu lâu kia xếp thành núi nhỏ, còn có.
La Hữu Lễ nói không được, hai mắt đỏ bừng.
Linh Thần ánh mắt băng lãnh, hai đầu lông mày sát cơ phun trào.
Mẹ nó, con chó xuất sinh, đừng để lão tử tìm tới bọn hắn, tìm tới phải đem bọn hắn băm cho ăn.
Phùng Kỳ chính nổi trận lôi đỉnh,
1.200 tên mạch đao quân, đằng đằng sát khí.
Linh Thần chậm rãi thở ra một hơi, hỏi, La đại nhân, nhưng có những người kia manh mối.
La Hữu Lễ trầm giọng nói, hạ quan phái người điều tra qua, những người kia một đường hướng đông bắc phương hướng mà đi.
Linh Thần ánh mắt ngoan lệ, La đại nhân, nơi này liền giao cho ngươi, bổn vương nhất định sẽ vì Khê Nguyên thôn hơn 500 miệng oan hồn báo thù rửa hận.
La Hữu Lễ vội vàng nói, vương gia, hạ quan có cái yêu cầu quá đáng.
Ngươi nói.
La Hữu Lễ nói, phủ nha nhân thủ thực tế không đủ, có hạ quan nơi này đóng giữ vài ngày, trong thôn thi thể đều không thể toàn bộ mổ yên mà đẹp.
Linh Thần do dự một chút, tốt, bổn vương rõ ràng.
Lão Phùng, dẫn người hỗ trợ.
Vâng.
Linh Thần tại Khê Nguyên thôn đợi cho ngày thứ hai buổi chiều, trong thôn thi thể tất cả đều mổ yên mà đẹp về sau, lúc này mới dẫn người tiếp tục đuổi giết Chiêu Hòa quốc người.
Đến nỗi La Hữu Lễ, Linh Thần trước hết để cho hắn hồi phủ nha.
La Hữu Lễ là quan tốt còn là tham quan, hắn sẽ để cho Tiêu Nhan Tịch điều tra rõ ràng.
Linh Thần xuất quân, một đường hành quân gấp.
Chiêu Hòa quốc hơn 3000 người, ven đường muốn chôn nổi nấu cơm, không có khả năng không lưu lại dấu vết.
Linh Thần đuổi theo dấu vết, một đường hướng đông bắc phương hướng truy 7-8 ngày.
Ngày này, dừng lại tạm làm chỉnh đốn thời điểm, trinh sát chạy như bay đến.
Khởi bẩm vương gia, phía trước phát hiện Chiêu Hòa quốc người tung tích.
Linh Thần ánh mắt co rụt lại, ở nơi nào?
Trinh sát nói, phía trước một dặm, phát hiện chôn nổi nấu cơm về sau dấu vết lưu lại, đống lửa còn có thừa ấm, nói rõ bọn hắn vừa rời đi không bao lâu.
Linh Thần ánh mắt lăng lệ, nụ cười hơi có vẻ dữ tợn, rốt cục đuổi kịp.
Tiêu Nhan Tịch cầm ra bản đồ, liếc mắt nhìn, hoảng sợ nói, không tốt, bọn hắn đi Thiên Tứ thôn.
Linh Thần giật mình, vừa nhắc tới thôn, hắn liền nghĩ đến Khê Nguyên thôn thảm trạng.
Tiêu Nhan Tịch tiếp tục nói, khó trách bọn hắn sẽ chạy đến nơi đây đến, Thiên Tứ thôn là cái làng trai nhỏ, đời đời kiếp kiếp ven biển ăn cơm. Ninh Thần lập tức phản ứng lại, trầm giọng nói, Chiêu Hòa quốc người là muốn đoạt thuyền đánh cá. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, bọn hắn muốn trốn về Chiêu Hòa quốc, không có thuyền không thể được. Cái này Thiên Tứ thôn cách chúng ta bao xa? 10 dặm. Ninh Thần đằng đứng dậy, trở mình lên ngựa, nghiêm nghị quát, truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ lên ngựa, một đường hành quân gấp, tụt lại phía sau người quân pháp xử trí. Thiên Tứ thôn, cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, cái thôn này gần biển, đời đời kiếp kiếp ven biển ăn cơm. Thiên Tứ thôn không lớn, cũng liền mấy chục gia đình. Hôm nay, đúng lúc là Thiên Tứ thôn mỗi năm một lần tế thần tiết, bọn hắn tế bái thần linh là hải thần. Bởi vì lâu dài ở trên biển kiếm ăn, sợ nhất chính là sóng gió, cho nên bọn hắn khẩn cầu hải thần phù hộ, ra vào bình an. Thôn bên ngoài có một khối bằng phẳng chi địa, đây chính là bọn họ tế thần địa phương. Đống lửa từ từ mang lên tế phẩm. Toàn thôn nam nữ lao hấu đều tại lao thôn trưởng dưới sự dẫn đầu quỳ lạy, tế bái thần linh. Nhưng vào lúc này, ngao ngao tiếng quái khiếu vang lên. Thôn dân quay đầu, nghe tiếng nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến, thất kinh. Bởi vì một đám người, cơ dài nhỏ loan đao, quái khiếu hướng lấy bọn hắn vọt tới. Những người này mặc dù xem ra quần áo tả tơi, nhưng tựa như là binh sĩ, bởi vì trong đó có không ít người mặc rách dưới giáp trụ. Bọn hắn chính là đào tẩu cái kia hơn 3000 chiêu hòa người. Những người này bị Ninh An quân giết đánh tơi bời, chật vật mà chạy. Về sau, đồ sát Khê Nguyên thôn, đoạt chút đồ ăn, sau đó một đường trèo non lội suối đi tới nơi này. Nhóm người này, cầm đầu gọi Cốc Xuyên Kiến Nhân. Cốc Xuyên Kiến Nhân tại Chiêu Hòa quốc, xuất thân môn thiệt, tuổi nhỏ tập võ, có chút mang binh bản sự. Đến Thiên Tứ thôn, cũng là đề nghị của hắn. Bởi vì nơi này có thuyền đánh cá, có thuyền bọn hắn liền có thể về Chiêu Hòa quốc. Bọn hắn tại Khê Nguyên thôn cấp lương thực đã sớm ăn xong. Lúc này nhìn thấy những tế phẩm kia, còn có nữ nhân, đều biến thành chó dại. Thiên Tứ thôn lão thôn trưởng, mặc dù tuổi đã cao, nhưng phản ứng rất nhanh, hắn thanh âm giản mua lại cũng không bối rối, hét lớn, là giặc cỏ, tất cả nam nhân, cầm lấy các ngươi xin cá, chuẩn bị chiến đấu. Nữ nhân hải tử, tất cả đều trốn đi, nhanh nhanh nhanh. Hôm nay là tế thần thời gian, tất cả nam nhân đều không có ra biển, đều ở đây. Mà lại, bái thần thời điểm, đều sẽ mang lên chính mình ăn cơm ra hỏa, đó chính là xin cá. Nữ nhân hải tử thất kinh hướng trong thôn chạy tới. Các nam nhân thì là cầm lấy xin cá. Lâu dài ở trên biển kiếm ăn, để bọn hắn luyện thành một thân khối cơ thịt, ra tay ngăm đen, hiện ra hàn mang xin cá, xem xét liền không dễ trọng. Quái khiếu xông lại Chiêu Hòa người đều vô ý thức thả chậm bước chân. Cái này giống như cùng bọn hắn trước đó đồ cái thôn kia hoàn toàn không giống. Lao thôn trưởng tuổi đã cao, chống quải trượng giống to, phía sau của chúng ta chính là nhà của chúng ta người, Thiên Tứ thôn nam nhân không có đồ hèn nhát. Nhìn thấy xông lại bọn này xuất sinh không, thấy rõ ràng bọn hắn không phải người, chính là trong nước cá, cho ta đâm chết bọn hắn. Thiên Tứ thôn nam nhân đều nắm chặt trong tay xin cá, hồi hộp đến phát run. Bọn hắn từng cái cường tráng, nhưng đối diện quá nhiều người, bọn hắn sẽ chỉ bắt cá, cũng chưa từng giết người a bất quá. Vì sau lương thân nhân, mặc dù chưa hề giết qua người, lần này cũng phải học giết. Chiêu Hỏa quốc người thả chậm bước chân, cảnh giác nhìn chằm chằm Thiên Tứ thôn nam nhân, đến cuối cùng trực tiếp dừng lại. Cái này cùng bọn hắn trước đó đồ thôn hoàn toàn không giống, trước đó cái thôn kia người nhìn thấy bọn hắn liền chạy, cái thôn này người vậy mà cầm lấy xin cá, từng cái lại cao lại trắng, hung thần ác sát, một bộ chuẩn bị chơi chết bọn hắn bộ dáng. Cốc Xuyên Kiến Nhân đều ngộp. Hắn nguyên bản nghĩ là, trước ở trong thôn gian dâm cướp bóc, sau đó bắt lên một đám nô lệ, phụ trách đưa bọn hắn về Chiêu Hỏa quốc. Nhưng trước mắt tình huống cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Mặc dù mình người so với đối phương nhiều mười mấy lần, nhưng đối phương cái cá nhân cao mã đại, một thân khối cơ thịt. Cốc Xuyên Kiến Nhân cũng bắt đầu hoài nghi bọn hắn đánh thắng được hay không rồi. Lao thôn trưởng trong tay quải trượng hung hăng hướng trên mặt đất một trọng, phẫn nộ quát, các ngươi những này đạo tặc giặc cỏ, chúng ta Thiên Tứ thôn cũng không phải dễ khi dễ. Ai muốn chết liền đi lên thử một chút. Ta Thiên Tứ thôn nam nhân, đều là trên biển đỏ sức đào kích sóng chân hắn tử, các ngươi còn có thể so trên biển sóng lớn hung. Dám tới, liền để các ngươi nếm thử xin cá lợi hại. Trong tay chúng ta xin cá, cái dạng gì xuất sinh không có chơi qua. Chương 1193, các ngươi những này Chiêu Hòa thẳng hề thật biết dạng trò cười a. Chương 1193, các ngươi những này Chiêu Hòa thẳng hề thật biết dạng trò cười a. Cốc Xuyên Kiến Nhân nhíu mày nhìn chằm chằm đối diện tay cầm xin cá thôn dân, ánh mắt lấp loé. Thiên Tứ thôn thôn dân hồi hộp lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bọn hắn mặc dù thân cường thể kiện, nhưng dù sao chỉ là phổ thông bách tính, không phải tung hoành sa trường, nhìn quen sinh tử tướng sĩ, loại tình huống này nói không sợ là giả. Cốc Xuyên Kiến Nhân cũng nhìn ra điều này, hắn phát ra một tiếng cười gằn, dùng Chiêu Hòa lại nói, Chiêu Hòa binh sĩ chớ có sợ hãi, một đám chỉ biết xuống biển bắt cá dân quê, ngoài mạnh trong yếu, không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người, cho ta xông. Đoạt lương thực, đoạt nữ nhân, đoạt. Hán thanh âm đột nhiên bị một trận ầm ầm thanh âm bao phủ, tựa như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Thanh âm càng ngày càng gần. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến, vạn phần hoảng sợ. Mặc dù không có thiên quân vạn mã, nhưng lại có so thiên quân vạn mã đều đáng sợ khí thế. Người cầm đầu, áo mới, ngựa hay. Người còn lại, từng cái cao lớn và mỡ, tay cầm một loại cổ quái đại đao. Cái kia khủng bố túc sát chi khí nào tới trước mặt, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Chiến kỳ đón gió, bay phân phật. Không phải Ninh Thần dưới trướng Ninh An quân, bởi vì trên chiến kỳ một mặt có theo Ninh chữ, một mặt thì là mạch đao hai chữ. Cốc Xuyên Kiến Nhân có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Ninh Thần dưới trướng Ninh An quân liền tốt. Hắn bắt đầu trấn an những cái kia thấp thỏm lo âu Chiêu Hòa binh sĩ, mọi người chớ hoảng sợ, không phải Ninh An quân, số người của bọn họ kém xa chúng ta, hẳn là đại huyền bờ biển phổ thông tuần tra quân minh, không đủ gây sợ. Chiêu Hòa binh sĩ hai mặt nhìn nhau. cái này từng cái hung thần ác sát, như là từng đầu bạo hùng, ngươi nói cho ta đây là phổ thông quan binh. Thiên tứ thôn người thì là mặt mũi tràn đầy kích động. Cái này xem xét chính là bọn hắn đại huyền quan binh, ai nhìn một cái đại huyền quan binh, từng cái oai hùng bất phàm. Nhìn lại một chút những này giặc cỏ, từng cái nhỏ gầy cùng trong truyền thuyết chiêu hòa tên lùn như. Lam Linh Thần nhìn thấy chiêu hòa người thời điểm, đáy mắt hung quang, liền bên cạnh Phan Ngọc Thành đều cảm thấy có chút sợ hãi. Mạch Đao Quân nghe lệnh, cho ta giết, một tên cũng không để lại. Linh Thần lên tiếng giống to, chợt một ngựa đi đầu, vọt tới chiêu hòa binh sĩ trước. Một cái chiêu hòa binh sĩ, thất kinh hướng bên cạnh né tránh, thành công tránh đi điêu thuyền va chạm, nhưng lại không có thể tránh thoát Linh Thần kiếm. Linh Thần kiếm trực tiếp từ trong miệng hắn đâm vào, từ sau nao xuyên ra. Mạch Đao Quân toàn bộ xuống ngựa, vọt tới trước mặt, Phùng Kỳ Chính hô to hạ lệnh. Bởi vì Mạch Đao Quân thân thể hình khổng lồ, trên ngựa cũng không tốt chém giết. Mạch Đao Quân tập thể xuống ngựa, mang theo mạch đao, đi theo Phùng Kỳ Chính bắt đầu xung phong. Cốc Xuyên Kiến Nhân giống to, mọi người chớ sợ, bọn hắn chỉ có hơn 1000 người, giết sạch cho ta bọn hắn. Để những này đại huyền người biết chúng ta chiêu hòa người lợi hại. Mọi người cùng ta xông, giết sạch những này đại huyền người. Chiêu hòa binh sĩ nhận cổ vũ, quái khiếu đi theo Cốc Xuyên Kiến Nhân bắt đầu công kích, chuẩn bị cùng Mạch Đao Quân so tay một chút. Kết quả, bọn hắn liền thấy đủ để trở thành bọn hắn cả một đời ác mộng tràn diện. Một cái nhìn xem cũng không phải là rất cường tráng đại huyền tướng lĩnh, nhảy lên thật cao, một đao chém xuống. Sau đó người của bọn hắn, đao hủy người vong, kinh khủng nhất chính là người bị sinh sinh chém thành hai nửa. Chém ra cái này đệ nhất đao, tự nhiên là Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính một đao đem một cái chiêu hòa quốc binh sĩ chém thành hai khúc, trong tay mạch đao một cái quét ngang, lại đem một người chặn ngang chặt đứt. Loại này thao tác, chỉ có trời sinh thần lực Phùng Kỳ Chính có thể làm đến. Bình thường Mạch Đao Quân có thể thuận thế đem người chém thành hai khúc, nhưng muốn đem người chặn ngang chặt đứt, bọn hắn không có lực lượng như vậy. Nặng đến mấy chục cân mạch đao, ở trên tay Phùng Kỳ Chính nhẹ như không có vật gì. Loại tình huống này, đối với Phùng Kỳ Chính đến nói chính là như cá gặp nước, hắn xông nhanh nhất, bốn phía không có người một nhà, không sợ ngộ thương, mạch đao vung lên, phá thành mảnh nhỏ, đầu người cuộn cuộn. Kỳ thật Mạch Đao Quân sát phạt tốc độ cũng không nhanh, nhưng là nhất làm cho địch nhân hoảng hốt, một đao xuống dưới, không có hoàn chỉnh thi thể. 1.200 tên Mạch Đao Quân, đồng thời huy động đồ đao, tràng diện này, kém chút không có đem chiêu hòa người tại chỗ hủ chết. Vẹn vẹn vừa đối mặt, đầy đất chân cụt tay đứt, chàng chàng đố đố chảy đầy đất, máu tươi như vẩy mực, nhuộm đỏ đất cát. Chiêu hòa quốc người dọa điên. Đám người này chỗ nào xuất hiện? Cái này thủ đoạn giết người so Linh An Quân còn đáng sợ hơn. Linh An Quân là Linh Thần tự mình mang ra, đều là một đám lão lục, một khi giao thủ, bọn hắn cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là không từ thủ đoạn giết chết địch nhân, có thể sử dụng thương thời điểm tuyệt đối sẽ không đánh giáp lá cả. Mạch Đao Quân chủ đánh một cái lực phá hoại mạnh, tàn nhẫn mà máu tanh thủ đoạn giết người để cho địch nhân sợ hãi. Tăng thêm bọn hắn là Phùng Kỳ Chính cái ngu ngơ này mang ra, tất cả đều là thô tục mã phu, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Cho nên nói, hạng người gì mang cái dạng gì binh. Nhưng Linh Thần tuyệt đối không thừa nhận Linh An Quân bọn này lão lục là thụ hắn ảnh hưởng. Mạch Đao Quân lực tàn phá kinh khủng, không chỉ đem chiêu hòa tên lùn dọa đến sắp nứt cả tim gan, liền nơi xa Thiên Tứ thôn thôn dân đều dọa sợ. Mấy cái chiêu hòa tên lùn dọa điên, nhanh chân liền chạy. Nhưng bọn hắn còn không có chạy bao xa, liền bị bảo vệ ở một bên Phan Ngọc Thành phóng ngựa đuổi kịp, một đao một cái, toàn bộ chém giết. Linh Thần không có để hắn cùng Tiêu Nhan Tịch ra sân, cưỡi ngựa chờ ở một bên, chính là để phòng có chiêu hòa tên lùn chạy trốn. Linh Thần phóng ngựa, trong đám người chạy như điên, một kiếm một cái, như chém dưa thái rau, phát tiết trong lòng lửa giận. Mỗi lần nhìn thấy chiêu hòa người, hắn khắc vào sâu trong linh hồn đồ vật đều sẽ tỉnh lại. Chiêu hỏa tên lùn dọa điên, mỗi ngày gào thét tinh thần võ sĩ đạo bọn hắn dọa khóc, dọa đến cất đái cùng lưu, dọa đến sắp nứt cả tim gan, dọa đến hai chân như nhũn ra đứng không dậy nổi. Hơn 3000 chiêu hỏa tên lùn, ngắn ngủi một chén trà không đến công phu, còn sống liền 1000 người đều không có. Cốc Xuyên Kiến Nhân quỳ trên mặt đất, giơ cao hai tay, hô to đầu hàng. Tất cả chiêu hỏa tên lùn đều là như thế. Đại Huyền dũng sĩ, chúng ta đầu hàng, mời tiếp nhận chúng ta đầu hàng. Ta gọi Cốc Xuyên Kiến Nhân, ta muốn gặp các ngươi tướng quân. Vĩ đại Đại Huyền dũng sĩ, các ngươi là đại quốc, phải có đại quốc khí độ, nghe nói các ngươi sẽ ưu đãi tù binh. Cốc Xuyên Kiến Nhân thao sức xẻo đại huyền lại nói. Linh Thần phóng ngựa đi tới Cốc Xuyên Kiến Nhân trước mặt. Cốc Xuyên Kiến Nhân mặt mũi tràn đầy định nọ, các hạ chính là nhánh đại quân này người dẫn quân a. Vĩ đại tướng quân các hạ, lần này là chúng ta thua, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Hy vọng tướng quân đại nhân đại lượng, thả chúng ta rời đi. Ta có thể thề, đời này sẽ không lại đặt chân đại huyền. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, đại nhân đại lượng, ưu đãi tù binh, thả các ngươi rời đi. Đây là ta năm nay nghe tới buồn cười nhất trò cười, các ngươi những này chiêu hòa thẳng hề thật biết dạng trò cười a, ha ha ha. Linh Thần đột nhiên ngưng cười âm thanh, đạm mặt nói, ngươi biết ta là ai không? Cốc Xuyên Kiến Nhân vội vàng nói, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Linh Thần từng chữ nói ra nói, ta gọi Linh Thần. Cốc Xuyên Kiến Nhân con ngươi đều phóng đại, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, đáy mắt tràn đầy hoảng hốt. Theo hắn biết, rơi xuống Linh Thần trong tay chiêu hòa người, liền không có một cái có thể còn sống rời đi. Chương 1194, tất cả đều cho ta chặt. Chương 1194, tất cả đều cho ta chặt. Biết được người trước mắt chính là Linh Thần, Cốc Xuyên Kiến Nhân máu đều lạnh. Hắn run giọng mở miệng, vĩ đại đại huyền chiến thần, cầu ngươi khai ân. Đại huyền là đại quốc, phải có đại quốc khí lượng, không nên ngược đãi tù binh, cầu ngươi thả chúng ta biết sai, cầu ngài khai ân. Ha ha ha. Linh Thần nhịn không được, lần nữa cất tiếng cười to, ta đi mẹ ngươi đại quốc khí lượng, ta đi mẹ ngươi ưu đãi tù binh, các ngươi chạy đến ta đại huyền gian dâm cướp bóc, Khê Nguyên thôn máu còn không có làm, mấy trăm đầu oan hồn chờ lấy bổn vương cho bọn hắn giải oan.
ngươi nhẹ nhàng một câu biết sai liền nghĩ bổn vương bỏ qua các ngươi, bổn vương vừa rồi nói các ngươi những này chiêu hòa thẳng hề thật biết dạng trò cười, ngươi có phải hay không thật cảm thấy mình rất hài hước? Các ngươi muốn tới thì tới, tại ta đại huyền phạm phải ngập trời tội ác, hiện tại sợ hãi, miệng hơi mở, cái mông vỗ một cái liền muốn về nhà. Ngươi làm ta đại huyền là địa phương nào? Các ngươi những xuất sinh này nghe kỹ cho ta, bổn vương chỉ thiết thể, sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua biển cả, xuất quân san bằng chiêu hòa quốc, chó gà không tha. Linh thần nói, tung người xuống ngựa, tay nâng kiếm rơi, không chút do dự đem cốc xuyên kiến nhân cho chặt. Nghĩ về chiêu hòa quốc đúng không? Lão tử đưa các ngươi xuống địa ngục. Linh thần một kiếm một cái, như là chém dưa thái rau, một hơi chặt liên tiếp mấy chục cái, chặt cánh tay đều chua. Phan Ngọc Thành, Tiêu Nhan Tịch bọn người không rõ ràng cho lắm nhìn xem Linh thần, bọn hắn không rõ vì cái gì Linh thần như thế căm hận chiêu hòa quốc người. Những địch nhân khác rơi xuống Linh thần trên tay, tốt xấu có cơ hội sống sót, phần lớn đều bị Linh thần xem như nô lệ xung quân đi sửa tường thành. Nhưng gặp được chiêu hòa quốc người, đối phương liền đầu hàng cơ hội đều không có, chỉ có một con đường, đó chính là toàn bộ chết sạch. Linh thần chặt mệt mỏi, lắc lắc cổ tay, hét lớn, người tới, đem những xuất sinh này tất cả đều cho ta chặn, một tên cũng không để lại. Có một cái còn sống, quân pháp xử trí. Vâng. Mạch đao quân bắt đầu đổ sát. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng một mảnh. Rất nhanh, tất cả chiêu hòa người bị tàn sát hầu như không còn, đừng nói không có một người sống, liền một bộ toàn thây đều không có. Đầy đất chân cụt tay đứt, dưới chân đất cắt đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Linh thần phất phất tay, nói, lão Phùng, ngươi dẫn người quét dọn chiến trường, đem thi thể xử lý. Vâng. Phùng Kỳ chính lĩnh mệnh, sau đó hạ lệnh, đem những xuất sinh này thi thể tất cả đều ném vào trong biển cho cá ăn. Linh thần ghé mắt, một mặt im lặng nhìn xem hắn, cười mắng, ngươi cái cửa hàng, thiên tứ thôn người lấy bắt cá mà sống, ngươi để cá ăn thi thể, con cá này còn có thể ăn sao? Lại nói, những xuất sinh này không xứng cho cá ăn, tìm một chỗ, một mùi lửa đốt cái sạch sẽ. Phùng Kỳ chính lĩnh mệnh, vâng. Linh thần rảnh đến nhàm chán, nhìn về phía thiên tứ thôn người, sau đó đi tới. Phan Ngọc Thành cùng Tiêu Nhan Tịch, tranh thủ thời gian mang mấy người đi theo. Thiên tứ thôn nhìn xem đi tới Linh thần, hồi hộp chỉ nuốt nước miếng. Người trẻ tuổi này, tướng mạo tuấn lãng, nhìn xem người vật vô hại, nhưng mới rồi giết người lúc cao nhất, con mắt đều không nháy mắt một chút. Lao thôn trưởng run run rẩy rẩy tiến lên, mang tất cả mọi người quỳ lạy, thảo dân tham kiến quân gia, đa tạ quân gia đã cứu chúng ta thiên tứ thôn. Linh thần đưa tay đem hắn nâng đỡ, tất cả mọi người đứng lên đi, chúng ta là quân nhân, bảo vệ quốc gia, thủ hộ bách tính là chức trách của chúng ta, không cần cảm ơn. Linh thần nhìn xem những này làn da ngăm đen, bắp thịt cuộn cuộn, nhưng lại mặt mũi tràn đầy hồi hộp hán tử, vừa cười vừa nói, mọi người không cần khẩn trương, bổn vương cùng dưới trướng tướng sĩ quân tiên phong, cho tới bây giờ không có tổn thương qua vô tội. Sở dĩ muốn giết sạch những xuất sinh này, là bởi vì bọn hắn là chiêu hòa quốc người, trước đó đổ một cái thôn, toàn thôn hơn 500 miệng toàn bộ gặp nạn, bổn vương đuổi giết bọn hắn thật lâu. Thiên tứ thôn sắc mặt người đại biến. Bọn hắn quá may mắn, nếu không phải trước mắt những này quân gia đuổi tới, bọn hắn khẳng định cũng sẽ thảm tao độc thủ. Lao thôn trưởng run run rẩy rẩy nói, thảo dân đợi thiên tứ thôn tất cả thôn dân, đa tạ các vị quân gia ân cứu mạng. Linh thần cười khoát khoát tay, đều nói, đây là chức trách của chúng ta, không cần cảm ơn. Ngài là thôn trưởng a? Lao thôn trưởng gật đầu. Linh thần cười hỏi, lão thôn trưởng, các ngươi nơi này ai thủy tính tốt nhất, kinh nghiệm đủ, tốt nhất là có thể xem hiểu khiên tinh bản. Khiên tinh bản, một loại trên biển đi thuyền, thông qua quan sát tinh không cùng so sánh tinh bản phân rõ phương hướng biển hàng công cụ. Lao thôn trưởng do dự một chút, chỉ vào một cái làn da ngăm đen, xem ra chừng 30 tuổi, tuổi thật có thể nhỏ một điểm nam tử nói, hắn cứ gọi Hải Lãng, thủy tính tốt nhất. Linh thần cười nói, các ngươi họ Hải. Lao thôn trưởng gật đầu, có thể là ven biển ăn biển quan hệ, chúng ta trong thôn này, đời đời kiếp kiếp đều họ Hải. Linh thần khẽ gật đầu, nhìn về phía cái kia làn da ngăm đen nam tử, Hải Lãng, tên rất hay. Cái sau thật thà nở nụ cười, đa tạ quân gia khích lệ. Linh thần lại hỏi, lão thôn trưởng, người nào kinh nghiệm đủ nhất? Lao thôn trưởng chỉ vào một cái vai rộng eo hẹp, bắp thịt cuộn cuộn, khoảng 40 tuổi nam tử, hắn cứ gọi Biển Phong, trước kia niệm qua 2 năm tư thủ, nhận biết một ít chữ, hiểu được sử dụng dẫn dắt bản, trên biển kinh nghiệm phong phú. Linh thần nhìn xem hai người, ánh mắt có chút tỏa ánh sáng, hỏi, hai người các ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi? Hai người nhìn nhau, giữ im lặng. Linh thần nụ cười cứng đờ, nói, các ngươi không nguyện ý tham quân, bảo vệ quốc gia, tiến công lập nghiệp, vinh quang cửa nhà sao? Hắn cần hai người này. Nếu như muốn đánh hạ Trương Tiên Luân lưu lại hòn đảo kia, còn có san bằng chiêu hòa quốc, liền nhất định phải huấn luyện được một chi lợi hại thủy quân. Muốn huấn luyện thủy quân, hai người này thủy tính cùng kinh nghiệm liền lộ ra rất là trọng yếu. Nhất là Biển Phong, hắn có thể xem hiểu khiên tinh bản, trên biển đi thuyền cần nhất dạng người này. Hai người nhìn xem Linh Thần, ánh mắt e ngại, há to miệng, nhưng lại bởi vì sợ không dám mở miệng. Linh Thần cười nói, các ngươi không cần sợ hãi, có cái gì lo lắng nói thẳng, bổn vương là đại huyền quân nhân, không phải thổ phỉ. Biển Phong tráng lấy can đảm nói, quân gia, thảo dân trong nhà có phụ mẫu vợ con, thực tế không thể rời đi. Thấy Linh Thần không có sinh khí, Hải Lãng cũng cả gan nói, ta cũng có phụ mẫu vợ con, hài tử mới 3 tuổi, ta đến hiếu kính cha mẹ, ta không thể đi. Linh Thần gật gật đầu, thì ra là thế, bản triều lấy hiếu trị quốc, các ngươi một mảnh hiếu tâm. Đã như thế, vậy bản vương liền không miễn cưỡng. Hắn nhìn về phía Lao thôn trưởng, trong thôn nhưng có không cha không mẹ không lo lắng người, còn mời Lao thôn trưởng vì ta dẫn tiến mấy cái. Trước phế đế Trương Tiên Luân, tại hải ngoại lưu lại một tòa đảo, phía trên có 40,000 phản quân, nếu không đem hắn tiêu diệt, sớm muộn trở thành hòa lớn. Còn có chiêu hòa quốc, thường xuyên đến ta đại huyền đông cảnh cướp bóc, bổn vương chuẩn bị xuất quân san bằng chiêu hòa quốc. Nhưng là cần thiện thủy tính, hiểu biển hàng nhân tài. Lão thôn trưởng nhìn xem Linh Thần, vị này quân gia tự xưng bổn vương, thảo dân cả gan hỏi một câu, ngài là vị nào vương gia?
Phan Ngọc Thành nói, trước mắt các ngươi vị này chính là đại huyền nhiếp chính vương Linh Thần.
Lão thôn trưởng bọn người bá một cái trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Trận quỳ lấy đất.
Chương 1195, một bài khoáng thế chi tác sắp sinh ra. Chương 1195, một bài khoáng thế chi tác sắp sinh ra. Thảo dân mắt mở, không biết là nhiếp chính vương, tội đáng chết vạn lần, cầu vương gia khai ân.
Lão thôn trưởng sợ xanh mặt lại.
Bọn hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại chính là uy danh hiển hách nhiếp chính vương Linh Thần.
Linh Thần túi người đem lão thôn trưởng nâng đỡ, vừa cười vừa nói, người không biết không tội, có tội gì?
Lão nhân gia, mau mau xin đứng lên, các ngươi cũng đều đứng lên đi.
Tạ vương gia khai ân.
Đám người tạ ơn mới xuất hiện thân, e ngại lại hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này uy danh truyền xa nhân vật truyền kỳ.
Lão thôn trưởng hô nói, Biện Phong, Hải Lãng, hai người các ngươi tới.
Biện Phong cùng Hải Lãng hai người đi tới.
Lão thôn trưởng nói, hôm nay ta lão đầu tử làm chủ, hai người các ngươi cùng vương gia đi.
Cha mẹ của các ngươi vợ con, chúng ta toàn thôn cung cấp nuôi dưỡng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn.
Ta thường xuyên nói với các ngươi, làm người trọng yếu nhất chính là có ơn tất báo.
Không có vương gia, làm sao đến Đông Cảnh Thái Bình?
Vương gia là ân nhân của chúng ta, là đại huyền thủ hộ thần.
Các ngươi có thể đi theo hắn, chúng ta toàn bộ thiên tứ thôn đều lấy các ngươi làm linh.
Biện Phong cùng Hải Lãng nhìn nhau, thần sắc kích động.
Bọn hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này thanh niên tuấn lãng chính là đại huyền truyền kỳ.
Hai người bịch quy xuống, thôn trưởng, chúng ta nguyện ý vì vương gia hiệu lực.
Người nhà của chúng ta liền xin nhờ cho chư vị.
Lão thôn trưởng nuốt nuốt râu bạc trắng, vẻ mặt thành thật nói, điểm này ngươi yên tâm, cùng vương gia cũng không thể cho chúng ta thiên tứ thôn mất mặt, đến nỗi người nhà của các ngươi, chỉ cần thiên tứ thôn có một người còn sống, liền sẽ không khổ bằng hắn.
Hai người hướng lão thôn trưởng nặng nề mà đập cái khấu đầu.
Chợt quay người nhìn về phía Linh Thần, Thảo dân Biệt Phong, Hải Lãng, nguyện đi theo vương gia, ra sức châu ngựa.
Linh Thần đại hỉ, đem hai người nâng đỡ, cười to nói, tốt, bổn vương lần này xem như tới.
Biện Phong túi người nói, vương gia, có thể hay không tha cho chúng ta cùng người nhà cáo biệt?
Đương nhiên, đêm nay bổn vương ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, sáng sớm ngày mai chúng ta lại xuất phát.
Hai người mặt mũi tràn đầy cảm kích, đồng nói, đa tạ vương gia.
Linh Thần cười cười, nói, lão Phan, cầm 30 lượng bạc cho bọn hắn.
Phan Ngọc Thành lĩnh mệnh, cầm 30 lượng bạc đi ra.
Biện Phong cùng Hải Lãng liên tục vẫy tay, bối rối nói, cái này
chúng ta không thể muốn.
Linh Thần cười nói, đây là các ngươi một năm này có lương, là các ngươi nên được, lấy về giao cho các ngươi người nhà.
Về sau hàng năm có lương, các ngươi nếu là mình về nhà thăm người thân, liền tự mình mang về.
Nếu là bận bịu về không được, bổn vương sẽ phái người đưa tới.
Linh Thần sở dĩ không nhiều cho, là vì người nhà của bọn hắn suy nghĩ.
Biện Phong cùng Hải Lãng hai cái này tráng đinh rời đi, trong nhà trừ lao nhân chính là phụ nữ hài tử, không thể có quá nhiều bạc, để tránh bị người nhớ thương.
Hắn nói về sau hàng năm sẽ phái người đưa quân lương đến, cũng là vì cảnh cáo những người khác, đừng nhúc nhích ý đồ xấu.
Chỉ có bảo vệ tốt người nhà của bọn hắn, tướng sĩ mới có thể yên tâm ở tiền tuyến tác chiến.
Hắn dự định lần này hồi kinh về sau, liền để An Đế ban bố một đầu đại huyền luật lệ, phản quân nhân gia quyến đều thụ luật pháp bảo hộ.
Khi nhục giết hại quân nhân gia quyến, tội thêm một bậc, quyết không khoan dung.
Biện Phong cùng Hải Lãng lúc này mới chịu nhận lấy.
Lão thôn trưởng mở miệng nói, tranh thủ thời gian thông báo mọi người đều động, vì các vị quân gia chuẩn bị cơm tối.
Linh Thần vội vàng nói, lão thôn trưởng, không cần làm phiền, chúng ta đều mang đi lương.
Mà lại chúng ta có quân kỷ, không được bày nhiêu bách tính, không được đi ăn chùa, nếu không quân pháp xử trí.
Lão thôn trưởng gấp, như vậy sao được? Các ngươi đã cứu ta thiên tứ thôn, chúng ta cũng không thể không làm gì à?
Cái này chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa?
Cái này.
Linh Thần suy tư một chút, nói, vậy rằng này, trời có chút lạnh, làm phiền lão thôn trưởng để người cho chúng ta chịu điểm canh cá ủ ấm thân thể như thế nào?
Lão thôn trưởng vui tươi hớn hở liên tục gật đầu, không có vấn đề, không có vấn đề.
Muốn lập tức lấy ra hơn 1.000 người lương thực có chút khó khăn, nhưng là canh cá muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Gần biển chính là không bao giờ thiếu cá.
Lão thôn trưởng để người nhanh đi chuẩn bị.
Bên này Phùng Kỳ chính dẫn người đem chiến trường quét dọn không sai biệt lắm.
Linh Thần hạ lệnh, tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó chờ lấy uống canh cá.
Màn đêm buông xuống,
các thôn dân nhấc lên nóng hôi hổi canh cá đưa đến quân doanh.
Các tướng sĩ cũng hào phóng đem chính mình thịt khô cùng thô lương bánh bột ngô phân cho thôn dân.
Trên bờ cắt đốt lên đống lửa.
Thôn dân giáo các tướng sĩ nhảy bọn hắn tế thần vũ, quân dân cùng vui.
Linh Thần bưng một bát canh cá, đi đến bờ biển tòa hạ, quay đầu nhìn xem khiêu vũ đám người, nhịn không được bật cười.
Các tướng sĩ buôn ba nửa tháng, hôm nay lại giết không ít người, là nên buông lòng một chút.
Hắn sở dĩ trốn xa, cũng là bởi vì hắn tại, các tướng sĩ không thả ra.
Tiêu Nhan Tịch cùng Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ chính đi tới.
Phan Ngọc Thành do dự một chút, hỏi, Linh Thần, ta có một vấn đề vẫn luôn rất hiếu kỳ, không biết có nên hỏi hay không.
Linh Thần nói, không biết liền đừng hỏi.
Phan Ngọc Thành.
Linh Thần cười nói bừa, giữa chúng ta còn có cái gì không thể hỏi.
Phan Ngọc Thành nói, ngươi vì cái gì như thế căm hận Triều Hòa Quốc người?
Linh Thần nao nao, bởi vì trước đây không lâu, Tiêu Nhan Tịch cũng hỏi qua vấn đề giống như trước.
Bởi vì bọn hắn không phải người, đều là xuất sinh.
Ta từng nhìn qua một bản cổ tịch, phía trên nói Triều Hòa Quốc những xuất sinh này, xông vào một quốc gia, phạm phải ngập trời tội ác, bọn hắn liền vì đánh cược, cứ phụ nữ mang thai trong bụng hải tử là nam hải còn là nữ hải. Vì thế bọn hắn sẽ đào lên phụ nữ mang thai bụng, một thi hai mệnh.
Bọn hắn vì nghiên cứu trị liệu đông thương thuốc, sẽ tại 39 lạnh ngày, cho người sống cánh tay cùng trên đùi tới nước, nhìn xem cánh tay của bọn hắn cùng chân biến thành băng côn, vừa gõ liền nát. Bọn hắn vì nghiên cứu ôn dịch, sẽ để cho 3 tuổi hài tử lây nhiễm, nhìn xem thân thể của bọn hắn một chút xíu hư thối. Bọn hắn gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Bị bọn hắn hại chết người, không phải một hai cái, mà là đến trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính. Đột nhiên, bình một tiếng. Là Ninh Thần quá mức kích động, đưa trong tay chén canh bóp nát. Phan Ngọc Thành vô Ninh Thần bả vai, trấn an nói, thì ra là thế, khó trách ngươi như thế căm hận bọn hắn. Bọn hắn hành động, đích xác không xứng đáng người. Phùng Kỳ chính cả giận nói, chờ lao tử đạp lên Chiêu Hòa Quốc, nhất định đem bọn hắn toàn chặt. Tốt, đừng nói những ngày không vui, lần này tiêu diệt Chiêu Hòa người, lại thu hoạch hai cái thiện thủy tính người, đây là việc vui. Tiêu Nhan Tịch nói, đưa trong tay bát đưa qua, uống ta a. Phùng Kỳ chính nhìn xem sóng nước lấp loáng mặt biển, nói, Ninh Thần, ta đột nhiên thi hưng quá độ, muốn không chúng ta so tài một chút. Ninh Thần mấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này cơ hàng lại còn có thi hưng quá độ thời điểm, từ khi cái kia thủ cô nương cái mông trắng như tuyết về sau, Phùng Kỳ chính coi như không còn có tác phẩm. Ninh Thần rất hứng thú nhìn xem hắn, Phùng đại thông minh, ngươi tới trước. Phùng Kỳ chính một mặt đắc ý, tới thì tới, ta hiện tại thế nhưng là tài sáng tạo chạy ra. Bất quá cái này so tài, có phải là phải có tặng thưởng? Ninh Thần cười nói, ai thua, cho đối phương 100 lượng bạc. Phùng Kỳ chính gật đầu, tốt, vậy ta bắt đầu, các ngươi đều nghe kỹ, một bài khoáng thế chi tác sắp sinh ra. A, biển cả a, tất cả đều là nước. Tuấn Mã a, bốn chân. Cô nương a, ngươi thật đẹp, vậy mà mọc ra hai cái miệng. Trước kia hôn môi miệng đối miệng, hiện tại hôn môi miệng đối với chân. A a a. Chữ tình biến thành thét lên. Phùng Kỳ chính trực tiếp bị Phan Ngọc Thành một cước đá vào trên mông bay ra ngoài, ba kích đập ở trên bờ cát. Ninh Thần mấy người khỏe miệng co giật, cái này đều cái thứ gì? Chương 1196, địa âm bội chương 1196, địa âm bội Phùng Kỳ chính bò lên, đau lòng nhìn xem vẩy rơi canh cá, một bên phủi trên thân cát đất, một bên phàn nàn, thủ lĩnh, ngươi đạp ta làm gì? Canh cá ta còn không có uống hai miệng đâu, toàn đẩy. Phan Ngọc Thành cả một cái lớn im lặng. Ngươi cái cửa hàng, ngay trước mặt Tiêu cô nương nói năng gì đấy? Thủ lĩnh, gọi ta Phùng đại thông minh, lại gọi ta cửa hàng ta trở mặt với ngươi. Ta nơi nào nói hiệu nói vừa rồi. Phùng Kỳ chính bảy cái không cam lòng, tám cái không phục, nhìn về phía Ninh Thần, ngươi liền nói ta đây có phải hay không là thơ. Viết không tả thực. Ninh Thần khỏe miệng co giật, không biết nói cái gì cho phải. Phùng Kỳ chính lập tức đắc ý nói, thủ lĩnh, thấy được sao? Ninh Thần đều không lời nói, cái này liền chứng minh ta bài thơ này viết rất tốt, tuyệt đối là khoáng thế chi tác. Mặc dù ta không dùng loại kia hoa lệ từ ngữ trau chuốt đắp lên, nhưng ta bài thơ này chủ đánh một cái tả thực. Ninh Thần, đến lượt ngươi. Ngươi nếu là không biết ra được đến, ta cũng không cần ngươi 100 lượng, ngươi đem đại huyền thi tiên tên tuổi nhường cho ta là được. Ninh Thần nhìn xem không trung trăng sáng, sóng nước lan tan, vừa cười vừa nói, trên biển sinh trăng sáng, thiên ngai chung lúc này. Tiêu Nhan Tịch đôi mắt đẹp sáng lên, chiếu sáng rạng rỡ. Phan Ngọc Thành nhịn không được tán dương, thơ hay. Khen xong, nhìn về phía Ninh Thần, chờ lấy về sau hai câu. Ninh Thần lại sử sốt. Vừa rồi hoàn toàn là bởi vì cảnh sắc biểu lộ cảm xúc, hai câu này thơ thốt ra. Cũng xấu hổ chính là, hắn chỉ nhớ rõ hai câu này, đằng sau toàn quên. Tiêu Nhan Tịch nhịn không được hỏi, Ninh Lang, phía dưới đâu? Ninh Thần bật cười, ha ha, phía dưới thành toàn công công. A, có ý tứ gì? Đúng đấy, phía dưới. Hết rồi. Tiêu Nhan Tịch. Phan Ngọc Thành cũng mắt trợn tròn, ý tứ là chỉ có hai câu này. Tốt như vậy câu thơ, tàn khuyết không đầy đủ không khỏi quá làm cho người tiếc nuối. Phùng Kỳ chính nhưng đắc ý, hưng phấn nói, ha ha ha. Người hai câu này thơ biết à, miễn cưỡng có thể cùng ta ganh đua cao thấp, nhưng không hoàn chỉnh, cho nên ngươi thua. Ninh Thần thở dài, nhìn về phía Phùng Kỳ chính, lão Phùng, về sau ngươi chính là đại huyền thi tiên. Phùng Kỳ chính mắt hổ tỏa ánh sáng, hai tay chống lạnh, gọi là một cái đắc ý. Nếu không phải phía dưới đồ chơi kia dắt lấy, sợ là đều phiêu lên. Về sau, ta Phùng đại thông minh, huyền vũ thành đệ nhất đầu gà, chính là đại huyền thi tiên, ha ha ha. Ninh Thần bên này ngân nguyệt như bản, quân dân cùng vui. Mà xa ngoài vạn dặm biển châu, lại là mây đen gió lớn. Dạng này ban đêm, thích hợp giết người. Trong màn đêm, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp rơi tại một tòa trong sân nhỏ, chính là Đạm Đài Thanh Nguyệt. Bốn phía yên tĩnh, bây giờ thời tiết này, tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, dày đặc tiếng xe gió lên. Lăng lệ mũi tên hóa thành bể bột nhiều việc bắn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt. Hàn mang chợt hiện, kinh hồng ra khỏi vỏ. Ken ken ken. Trong đêm tối, tia lửa tung tóe. Tất cả phóng tới mũi tên đều bị nhẹ nhõm ngăn lại. Một căn phòng phía sau cửa, một cây thương nhắm ngay Đạm Đài Thanh Nguyệt. Cầm thương là Diệp Tinh Tước, nhưng do dự nửa ngày, còn là lặng lẽ buông xuống đoạn, không dám mở. Một khẩu súng tuyệt đối không đả thương được Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngược lại một khi nổ súng liền sẽ bại lộ vị trí của mình. Mũi tên tiếng xe gió yếu không ít, xem ra bọn hắn mũi tên không nhiều. Thẳng đến cuối cùng một mũi tên bị Đạm Đài Thanh Nguyệt ngăn lại, bốn phía cửa cùng cửa sổ mở ra, lần lượt từng thân ảnh nhào đi ra, tay cầm lưỡi dao, phóng tới Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, đạm mạc nói, giết nhiều ngày như vậy, không nghĩ tới vạn quốc hội còn có nhiều người như vậy. Trong lúc nói chuyện, trường kiếm như hàn mang đâm ra. Trước hết nhất xông lại sát thủ bị một kiếm động xuyên cổ. Trong gian phòng, Khang Bảo Bảo sắc mặt tái xanh, nàng đều nhanh điên. Cái này Đạm Đài Thanh Nguyệt là cầu gia thuốc cao, quả thực quá khó chơi. Nàng đồ phi đao môn, lập tức trở về Biển Châu, người kiệt sức, ngựa hết hơi, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai cùng Diệp Tinh Tức rời đi Biển Châu. Nhưng ngày thứ hai người đều đốc. Biển Châu phong thành, bốn chu thành trên tường xuống, che kín cung tiễn thủ, 10 bước một tốt, 5 bước một chạm. Kỳ thật cái này cũng không có việc gì, Biện Châu thành như thế lớn, muốn tìm được bọn hắn không khác mò kim đáy biển. Biện Châu thành cũng không có khả năng vĩnh viễn phong tỏa, dù sao bách tính đến sinh hoạt. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, Đạm Đài Thanh Nguyệt đi theo trên người nàng trang định vị, mặc kệ nàng tránh ở nơi nào, không ra một ngày, liền sẽ bị phát hiện. Những ngày này, bọn hắn ít nhất đổi 10 cái địa phương, hao tổn trên 100 tên hảo thủ. Biện Châu vạn quốc hội thành viên đều sắp bị giết sạch. Còn tiếp tục như vậy, bọn hắn liền thành không người có thể dùng chỉ huy một mình. Nhưng Đạm Đài Thanh Nguyệt quá mạnh, nàng liền xem như toàn lực ứng phó, còn là hơi thua một bậc. Bất quá, Đạm Đài Thanh Nguyệt muốn giết nàng cũng không dễ dàng, mấy trăm chiêu bên trong, các nàng khó phân thắng bại. Bởi vậy có thể thấy được, Khang Bảo Bảo đích sắp đến. Dù sao Ninh Thần trong tay Đạm Đài Thanh Nguyệt nhiều nhất kiên trì mười mấy 20 chiêu. Siêu phẩm cao thủ ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Khang Bảo Bảo quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Tước, nói: "Một hồi ta dẫn ra nàng, ngươi thừa cơ rời đi." Diệp Tinh Tước nói: "Ta sao có thể ném xuống ngươi mặc kệ? Một hồi ngươi cùng với nàng giao thủ, ta tìm cơ hội nổ súng." Khang Bảo Bảo a một tiếng: "Ngươi xác định?" Đạm Đài Thanh Nguyệt có thể sai lầm vô số lần, mà ngươi chỉ có thể sai lầm một lần, trong đêm tối nổ súng, một khi bại lộ chính mình, hạ chẳng chính là cái chết. "Ê, vậy ta vẫn đi thôi, đừng cho ngươi thêm phiền." Diệp Tinh Tước gượng cười nói, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Nhưng khi hắn cúi đầu trong ngáy mắt, đáy mắt tràn đầy trào phúng, hắn nói ra thương cũng là chỉ chứa giả vờ giả vịt, muốn mở sớm mở. Khang Bảo Bảo mắt lạnh nhìn hắn, Thiên Dương Bội đã tới tay, Địa Âm Bội làm sao bây giờ? Ta ở bên người Ninh Thần ẩn nút lâu như vậy, cũng không phát hiện Địa Âm Bội. Ngươi xác định Địa Âm Bội tại Ninh Thần hoặc là Phùng Kỳ chính trên thân? Khang Bảo Bảo cố ý bị bắt, lưu ở bên người Ninh Thần, mặt ngoài nói là vì khoảng cách gần quan sát Ninh Thần gần như xử tử lúc tình huống, kỳ thật còn có một cái càng quan trọng mục đích, đó chính là vì Địa Âm Bội. Diệp Tinh Tước gật đầu, ta 10 phần xác định, Địa Âm Bội không ở trên tay Phùng Kỳ chính, ngay tại Ninh Thần trong tay. Theo ta điều tra, Địa Âm Bội lúc trước rơi xuống Tề Vương trong tay, Tề Vương ở phía trên thêm một chữ về sau, đưa cho mình con riêng, dùng cho chứng minh con riêng thân phận. Về sau, Tề Vương mưu phản thất bại, chém đầu cả nhà, nhưng cái này con riêng tránh thoát một kiếp, người này chính là Phùng Kỳ chính phụ thân. Phùng Kỳ chính là Tề Vương hậu duệ, chứng minh thân phận của hắn có hai điểm, một điểm là hắn trời sinh thần lực, một cái khác điểm chính là trên người hắn Địa Âm Bội. Ta âm thầm nghe qua, giáo phường sở cùng gánh hát không thiếu nữ tử đều gặp Phùng Kỳ chính trên cổ khối ngọc bội kia, xác nhận là Địa Âm Bội không thể nghi ngờ. Về sau, xuất hiện cấp âm môn sự tình, thân phận của Phùng Kỳ chính tiết lộ. Từ đó về sau, Phùng Kỳ chính khối ngọc bội kia liền không có lại mang qua. Ta hoài nghi hắn cùng Ninh Thần thổ lộ tình hình thực tế, Địa Âm Bội bị chính hắn giấu đi, hoặc là bị Ninh Thần thu lại. Chương 1197, Song Bạc Thất Ý, Tình Trương Đắc Ý. Chương 1197, Song Bạc Thất Ý, Tình Trương Đắc Ý. Khang Bảo Bảo cho mày, cái này liền phiền phức, muốn theo Ninh Thần trong tay giật đổ, khó như lên trời. Lúc trước một thương kia, ta không nên đối với đầu của hắn mở, hẳn là đem hắn đánh thành tàn phế, để hắn không cách nào xuyên qua. Thật sự là trời sinh khắc tinh, ở kiếp trước hại chúng ta tổn thất mấy cái ức, một thế này còn có thể đem chúng ta làm cho chật vật như thế. Ngươi nói ngươi nếu là thật tốt làm ngươi nhị hoàng tử, hiện tại nơi đó có Ninh Thần phong quang. Diệp Tinh tức cả một cái lớn im lặng. Ngươi cho rằng hoàng cung dễ lan lộn? Ngươi sợ là không biết cái gì gọi là từng bước nguy cơ, từng bước tính toán, bên người khắp nơi đều là ngươi lừa ta gạt. Nếu không phải ta như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận chặt chẽ, chết sớm một vài lần. Lúc trước, nếu không phải ta có thêm một cái tâm nhãn, đem vũ kia rượu thưởng cho bên người thái giám, hiện tại chết chính là ta. Hoàng thất, đó chính là cái ăn người không nhà xương chỗ ngồi, so âm quỷ địa ngục đều đáng sợ. Đến nỗi phong quang, ta cũng không dám nghĩ. Ta không phải hoa hạ người, thi tử ca phú làm sao cùng Ninh Thần so? Vẹn vẹn sẽ cái kia hai ba thủ, còn là cùng biên cảnh thôn nhỏ hải tử học. Bất quá chính là bởi vì cái này hai ba thủ phá thơ, kém chút hại chết chính ta. Huyền đế chỉ là đối với ta xem trọng liếc mắt, ta lập tức thành hoàng thất tử đệ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thành chúng mũi tên chi. Ta muốn không chạy, mộ phần cỏ đều dài cao 2 mét. Khang Bảo Bảo không nói lời nào. Nàng cũng là nam viện hoàng thất, mặc dù chỉ là cái con chúa, nhưng sâu sắc biết trong hoàng thất đáng sợ. Tốt, không nói những này, một hồi ta ngăn chặn Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi tìm cơ hội chạy đi, chúng ta hạ cái cứ điểm thấy. Diệp Tinh tức gật đầu. Trong sân nhỏ tiếng kêu thảm thiết đã ngừng. Hết thảy 12 cái sát thủ, tất cả đều đổ vào Đạm Đài Thanh Nguyệt dưới kiếm. Một tiếng kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, một bộ áo trắng Khang Bảo Bảo đi ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt thần sắc bình tĩnh nhìn xem nàng, không tránh rồi. Khang Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng. Đạm Đài Thanh Nguyệt đột nhiên mở miệng, ngươi lần sau có thể thay quần áo khác sao? Khang Bảo Bảo giật mình, lại nghe Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, ta mặc bạch y đi, phiêu phiêu dục tiên. Ngươi mặc bạch y đi, cùng trong nhà người chết như. Thật có lỗi, quên ngươi duy nhất thân thúc thúc bị Ninh Thần cho hạ độc chết. Khang Bảo Bảo khẽ miệng hung hăng run rẩy mấy lần, nhưng cũng không tức giận, cũng không thương tâm. Nàng đối với Nam Việt quốc sư tình cảm, tự nhiên là giả vờ. Nàng nheo mắt lại nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt, như thế kiều nộn miệng nhỏ đỏ hồng, sao có thể nói ra như vậy ác độc lời nói đâu? Bất quá lời này nhớ kỹ là Ninh Thần mỗi lần thấy Khang Lạc đều sẽ nói. Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu, không sai, ta chính là cùng Ninh Thần học. So với miệng độc, không ai có thể so sánh qua hắn, có đôi khi hắn bĩu một cái miệng, ta đều sợ hắn đem chính mình hạ độc chết. Khang Bảo Bảo, miệng của hắn độc, ta lĩnh giáo qua. Nói chính sự, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta đang cố ý kéo dài thời gian, thừa cơ khôi phục khí lực. Giết nhiều người như vậy, tóm lại là có chút tiêu hao. Không quan hệ, ta người này nhất là thương hương tiếc ngọc, có thể chờ ngươi triệt để khôi phục. Ngươi người còn quái tốt đây này. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay kiếm phát ra từng tiếng sáng tiếng kiếm reo, chỉ hướng Khang Bảo Bảo, rút kiếm đi.
Bạch.
Hàn mang lóe lên. Khang Bảo Bảo trong tay kiếm ra khỏi vỏ. Nàng đối mặt thế nhưng là võ học số 1 Đạm Đài Thanh Nguyệt, không dám có một tia chủ quan. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhàn nhạt hỏi, ngươi vì một khối ngọc bội, đồ phi đao môn. Ta rất hiếu kỳ, cái này tiên dương bội dáng dấp ra sao? Có thể hay không lấy ra để cho ta xem? Khang Bảo Bảo sắc mặt âm lãnh, không nghĩ tới lúc ấy lại còn lưu lại người sống. Nếu là Đạm Đài Thanh Nguyệt đem chuyện này nói cho Linh Thần tra ra thiên dương địa âm bội tác dụng, vậy bọn hắn muốn cầm tới địa âm bội liền càng khó. Một miếng ngọc vỡ đeo mà thôi, coi không vừa mắt. Đạm Đài Thanh Nguyệt ồ một tiếng, không có việc gì, giết ngươi, chính ta mang tới nhìn. Lại phá ngọc bội cũng là ngọc, cũng có thể đáng một bút bạc. Khang Bảo Bảo nhịn không được cười lạnh, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời, có thể nghĩ muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Cũng không phải rất khó. Dù sao ngươi cũng chạy không ra Biện Châu, chúng ta chậm rãi chơi, hôm nay không giết được ngươi, kia liền ngày mai giết không được kia liền hậu thiên. Ta gần nhất rất nhàn, chơi với ngươi mấy tháng không thành vấn đề. Dứt lời, Đạm Đài Thanh Nguyệt không có tại cho nàng cơ hội mở miệng, trong đêm tối như một đạo bạch quang, như thiểm điện lướt về phía Khang Bảo Bảo. Kiếm như rắn độc lẻ lưỡi, mang tê tê tiếng xé gió. Ở xa đông cảnh bạch chơi tiểu vương tử Linh Thần, bại bởi Tân Tấn Thi Tiên Phùng Kỳ Chính bản gốc tác phẩm, vứt bỏ đại huyền thi tiên tiết tuổi. Phùng Kỳ Chính cười toe toét miệng rộng, cười không khép lại được chân. Linh Thần cũng đang cười, cười vô cùng vui vẻ, hắn quay người nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, rát bàn tay nhỏ của nàng, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, không trở về lều trại nghiên cứu thảo luận một chút sinh mệnh chân lý, chẳng phải là cô phụ cái này ngày tốt cảnh đẹp tốt thời gian. Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính, "Lão Phan, lão Phùng, thời gian này cũng không còn sớm, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi." Không đợi hai người mở miệng, Linh Thần giống như là mới nhớ tới, vỗ trán một cái, "Ngươi nhìn ta trí nhớ này, hai người các ngươi trở về cũng là gối đầu một mình có ngủ, còn là ở trong này tiếp tục hóng gió đi, sờ sờ ẩm ướt hạt cát, nếm thử gió biển mặn mặn hương vị, muốn không đi câu con trai, bắt bảo ngư." Song bác thất ý, Đình Trương đắc ý, "Trở về đi ngủ đi." Linh Thần lôi kéo Tiêu Nhan Tịch chạy. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính hai mặt nhìn nhau, ở trong gió lộn xộn, trong lòng đồng thời chửi bậy. Vương gia là thật tiện đâu. Hôm sau, sáng sớm, Mạch Đao Quân chờ xuất phát. Biển Phong cùng Hải Lãng thu xếp tốt chuyện trong nhà, chạy đến đưa tin. Linh Thần cáo biệt lão thôn trưởng bọn hắn, dẫn đầu Mạch Đao Quân trở về Tương Châu. Trên đường trở về, Tiêu Nhan Tịch tiếp vào đến từ Biện Châu tin tức. Trong liều trại, Tiêu Nhan Tịch nói cho Linh Thần, cái này Khang Bảo Bảo quả thực so cá trạch còn chân trưởng. Đạm Đài Thanh Nguyệt tìm tới nàng vài chục lần, nhưng mỗi lần nàng đều có thể lấy các loại thủ đoạn thoát thân, làm cho Đạm Đài Thanh Nguyệt đều không còn cách nào khác. Bất quá Biện Châu đã phong thành, Khang Bảo Bảo đừng hòng trốn ra ngoài. Linh Thần cười nói, cái này Đạm Đài Thanh Nguyệt thật là một cái cưỡng loại, vài chục lần đều không thể giết đến Khang Bảo Bảo, còn làm không biết mệt, cắn chặt không thả. Tiêu Nhan Tịch không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, nói như ngươi vậy đều không có lương tâm, Đạm Đài Thanh Nguyệt là vì ai vậy? Nàng nói, không giết Khang Bảo Bảo, thế không bỏ qua, Khang Bảo Bảo xem như kích thích vị này võ học số 1 chinh phục dụ. Ngoài ra còn có một sự kiện, Đạm Đài Thanh Nguyệt nói Khang Bảo Bảo vì một khối ngọc bội, đồ một cái giang hồ thế lực cả nhà. Khối ngọc bội này gọi Tiên Dương bội. Linh Thần ánh mắt lóe lên, có thể để cho Khang Bảo Bảo không tiếp đồ người toàn môn, khối ngọc bội này khẳng định không đơn giản. Cái này Thiên Dương bội có lai lịch gì sao? Tiêu Nhan Tịch nói, ta phái người tra một chút, thật đúng là tìm tới chút manh mối. Ngọc bội kia có hai khối, theo thứ tự là Thiên Dương, Địa Âm. Hợp xưng Thiên Dương Địa Âm bội. Nghe nói cái này Thiên Dương Địa Âm bội hợp hai là một, có xoay chuyển thời không năng lực. Đương nhiên, đây đều là trên cổ tịch ghi lại, đến nỗi thật giả không người biết được, bởi vì Địa Âm bội đến nay tung tích không rõ. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, nếu như là dạng này, cái kia Khang Bảo Bảo đồ người toàn môn liền nói đến thông. Chương 1198, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Chương 1198, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Linh Thần nói, tiểu tích tịch, ngươi phái người toàn lực truy tra Địa Âm bội hạ xuống. Thứ này, chúng ta nhất định phải trước so Khang Bảo Bảo cầm tới tay. Nếu là trước kia, có người nói cho hắn, vật gì đó có xoay chuyển càn khôn lực lượng, hắn nhất định sẽ thiệt mũi coi thường. Nhưng bản thân hắn chính là người xuyên biệt, càng là kỳ quái sự tình, tại hắn nơi này đều sẽ trước trên thư ba phần. Nếu như cái này Thiên Dương Địa Âm bội có xoay chuyển thời không năng lực, có hay không có thể đem Khang Bảo Bảo truyền tống trở về, sau đó lại truyền tống trở về. Bọn hắn nếu là mang về một kiện lực sát thương to lớn vũ khí nóng, với cái thế giới này đến nói chính là tai nạn to lớn. Mặc kệ Khang Bảo Bảo chỉ là đơn thuần muốn trở về, còn là muốn làm cái khác, hắn cũng sẽ không để bọn hắn toàn nguyện. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, nói, tốt, ta sẽ phái người toàn lực truy tra. Linh Thần nói, mặt khác, truyền tin cho Võ Vương, để hắn không tiếc bất cứ giá nào vây khốn Khang Bảo Bảo, Diệp Tinh Tức khả năng cũng tại Biện Châu. Không dùng được biện pháp gì, đừng để hai người này còn sống là được. Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt hỏi, ngươi liền không có cái gì muốn cho Đạm Đài Thanh Nguyệt nói? Linh Thần nghĩ nghĩ, nói, chúc thân thể nàng khỏe mạnh, ăn mà hương. Tiêu Nhan Tịch trợn mắt, ngươi đây cũng quá qua loa. Linh Thần cười nói, đây mới là chân thật nhất trí chúc phúc. Tiêu Nhan Tịch không có lại xoắn xuýt cái vấn đề này, lời nói xoay chuyển, nói, đúng rồi, Cao Lực Quốc cùng Nam Việt đàm phán thất bại. Cao Lực Quốc Tam Hoàng Tử đến thời điểm mang 30,000 đại quân, chỉ có 10,000 còn sống trở về. Khang Lạc cũng hao tổn hơn vạn nhân mã. Linh Thần há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, chuyện gì xảy ra? Cao Lực Quốc chủ động cầu hòa, theo đạo lý coi như đàm phán thất bại, cũng sẽ không đánh lên mới đúng. Tiêu Nhan Tịch cười khẽ, bởi vì lúc đàm phán, Cao Lực Quốc hạ độc chết mấy cái Khang Lạc tâm phúc cái tướng, đồng thời đối với Khang Lạc triển khai vây quét. Bất quá Khang Lạc cũng rất lợi hại, mặc dù mang đến hộ vệ đều chết, nhưng chính hắn bằng vào hỏa tiêu liên doanh thành công chạy ra ngoài. Sau đó song phương liền bộc phát đại chiến. Linh Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, con mẹ nó, Cao Lực Quốc Tam Hoàng tử như thế có loại sao? Khó trách hắn dám cướp bóc ta đại huyền vật tư, giết ta đại huyền tướng sĩ. Hắn một chiêu này điên rồi, nếu là thật có thể giải quyết Khang Lạc, về sau Cao Lực Quốc cùng Nam Việt hai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Đáng tiếc, cái này Khang Lạc mạng chó thật to lớn, vậy mà không chết. Bất quá song phương ở trên chiến trường triển khai chém giết, vậy mà có thể để cho Khang Lạc đại quân thương vong hơn bạn, Cao Lực Quốc bên này là ai lĩnh binh? Người này dụng binh không đơn giản a. Tiêu Nhan tỉnh nói, người này gọi Xuân Vàng, Cao Lực Quốc danh tướng, hoàng gia thành viên. Chính là hắn tại chạy trốn trên nửa đường thiết hạ thường đặt ngựa, vô số cạm bẫy, lợi dụng Khang Lạc khinh địch tâm lý, để hắn bị thiệt lớn. Khang Lạc 10,000 kỵ binh, thương vong thảm trọng, nếu không phải đằng sau viện quân kịp thời đổi tới, Khang Lạc ngay tại hố bẫy ngựa bên trong bị bắn thành con nhím. Nếu như không phải cái này Xuân Vàng, Kim Thiên Thành bọn người đừng nghĩ còn sống trở lại Cao Lực Quốc. Xuân Vàng, Linh Thần đem cái tên này liên lặng ghi tạc trong lòng, có thể để cho Khang Lạc thua thiệt, tuyệt đối không phải loại lương thiện. Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, nói, ta cần 50 vạn lượng bạc. 50 vạn lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ, nhưng Linh Thần cũng chỉ là ồ một tiếng, nói, trở lại Tương Châu cho ngươi. Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi liền không hỏi xem ta muốn nhiều bạc như vậy làm gì. Linh Thần tùy ý hỏi, làm gì? Tiêu Nhan Tịch nói, đưa cho Cao Lực Quốc hộ bộ thị lang Doan Chính Hách, lần này nếu không phải hắn, hòa đàm liền thành công. Linh Thần há to miệng, hộ bộ thị lang là ngươi người? Tiêu Nhan Tịch cười nói, không, hắn là Cao Lực Quốc người, chỉ là đơn thuần thích tiền mà thôi. 400,002, đổi hắn xuất thủ, phá hư đàm phán. Đúng là niệm ai, xem ra mỗi cái quốc gia đều có loại này ăn cây táo rào cây sung cầu vật, hắn nhưng là Cao Lực Quốc hộ bộ thị lang, trông coi triều đỉnh túi tiền, vậy mà như thế tham tài. Tiêu Nhan Tịch cười nói, hắn mỗi ngày qua tay vô số tiền tài, nhưng lại không phải là của mình, trường kỳ di vãng, trong lòng có thể cân bằng mới là lạ. Còn có, đừng nói người ta là ăn cây táo rào cây sung cầu vật, hắn rõ ràng là chúng ta đồng đội. Linh Thần liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Bảo hộ phe địch phản đồ, không, bảo hộ bên ta đồng đội. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói hứa hẹn cho Doãn Chính Hách 400,002, cái kia còn lại 10 vạn lượng đâu? Tiêu Nhan Tịch khẽ cười nói, lần này ta làm hai tay chuẩn bị, nếu là Doãn Chính Hách thất bại, liền sẽ do cái khác người tiếp nhận phá hư hòa đàm. Mặc dù chuyện này cuối cùng Doãn Chính Hách giải quyết, nhưng cũng không thể thua thiệt những người khác, phí vất vả đến cho. Linh Thần khẽ gật đầu, dạng này, sau khi trở về ta cho ngươi 100 vạn lượng. Tình báo chính là đốt tiền. Nhất là Doãn Chính Hách loại này ngồi ở vị trí cao người, không có một cái để lòng hắn động giá cả, người ta dựa vào cái gì giúp ngươi làm việc? Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, đột nhiên một thanh ôm trầm nàng, túi đầu hôn nàng miệng nhỏ đỏ hồng. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Tiêu Nhan Tịch lần này làm thật xinh đẹp. Nếu để cho Cao Lực Quốc cùng Nam Việt liên thủ, hắn liền nên đau đầu. Như hôm nay lạnh, cầm là đánh không được. Muốn đánh cũng phải đợi sang năm đầu xuân. Bất quá đông cảnh gần biển, khí hậu không giống địa phương khác lạnh như vậy. Cho nên, hắn dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này, huấn luyện một nhóm thủy quân. Sang năm đầu xuân, trước cầm xuống Trương Thiên Luân lưu lại hòn đảo. Trên tòa hòn đảo này đóng quân 40,000 đại quân, hơn nữa còn có vô số chiến thuyền, cùng Trương Thiên Luân theo Đại Huyền quốc khố mang đi vàng bạc châu báu, những này nhất định phải cầm về. Trọng yếu nhất chính là ngọc tỷ truyền quốc. Nếu như Cao Lực Quốc cùng Nam Việt liên thủ, hắn liền muốn đồng thời đối phó hai quốc gia này, phân thân thiếu phương pháp. Hiện tại, không cần hắn xuất thủ, Khang Lạc liền hận không thể đem Cao Lực Quốc diệt quốc. Cho nên nói, Tiêu Nhan Tịch lần này thật là giúp hắn thiên đại bận điệu. Một đường sốc này, 10 ngày sau, Linh Thần trở lại Tương Châu. Đi thời điểm, quấn không ít đường. Trở về thời điểm dọc theo đường biên giới đi, đương nhiên phải mau hơn rất nhiều. Linh Thần trở lại phủ thành chủ. Mới vừa vào cửa, Lôi An cùng Nguyệt Tòng Vân liền bịch quỳ xuống, đồng nói, cung nên vương gia về thành, mặt tướng hành sự bất lực, xin vương gia trách phạt. Bọn hắn để hơn 3000 chiêu hòa quốc tên lùn chạy, nghe nói những người kia đổ một cái thôn. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hai người, các ngươi thụ thương rồi. Vừa rồi hai người này đi đường đều khập khiễng. Viên Long Bam thân nói, về vương gia, bởi vì nghe nói đào tẩu cái kia 3,000 chiêu hòa nhân đổ lục một cái thôn, hai người bọn họ tự trách không thôi, riêng phần mình lĩnh 50 quân côn. Linh Thần trầm giọng nói, đứng lên đi, chuyện này không trách các ngươi. Không phải Linh Thần bao che bọn hắn, thực tế là chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Theo đạo lý, 10,000 đánh 30,000, đối phương chỉ đào tẩu hơn 3000 người, đây đã là đại hoạch toàn thắng. Bất quá bởi vì đào tẩu chính là chiêu hòa quốc người, về sau lại đổ một cái thôn xóm, đây cũng là Linh Thần sinh khí nguyên nhân. Bất quá bọn hắn đã chính mình lĩnh 50 quân côn, vậy thì thôi. 50 quân côn cũng không nhẹ, người bình thường chịu 50 quân côn, không chết cũng tàn phế. Chương 1199, gặp lại Thẩm Mẫn. Chương 1199, gặp lại Thẩm Mẫn. Linh Thần không tiếp tục khiển trách Lôi An cùng Nguyệt Tòng Vân, bọn hắn là chính mình ái tướng, làm cũng đã thật tốt. Được rồi, hai người các ngươi đứng lên đi. Lão Phan, thông báo bếp sau, chuẩn bị tiệc rượu, đêm nay ra yến. Đúng rồi, đi đem Tề Nguyên Trung bọn hắn đều gọi tới, ta có chút sự tình muốn bàn giao. Trước khi ăn cơm, Linh Thần đem tất cả mọi người gọi vào thư phòng, mở cái tiểu hội. Chỉ vì một sự kiện, đó chính là huấn luyện thủy quân sự tình. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Tề Nguyên Trung trên thân, Tề đại ca, ta dự định huấn luyện 50,000 thủy quân, dùng cho thu phục Trường Tiên Luân lưu lại hòn đảo, cùng công hãm chiêu Hòa Quốc. Cái này 50,000 hải quân, ta quyết định từ ngươi thống lĩnh. Lần này, ta theo Thiên Tứ thôn mang về hai người, bọn hắn lâu dài sinh hoạt tại bờ biển, am hiểu thủy tính cùng biển hàng, hai người này ta giao cho ngươi, có thể quan sát về sau trọng dụng. Tế Nguyên Trung mặt mũi tràn đầy kích động, túi người lĩnh mệnh, mặt tướng tuân lệnh, định không phụ vương gia nhờ vả. Linh Thần khẽ gật đầu, nói, kia liền quyết định như thế, ta sẽ phát 50,000 người cho ngươi, sang năm đầu xuân về sau, ta muốn 50,000 am hiểu thủy chiến hổ lang chi quân. Cái này 50,000 thủy quân, bổn vương sẽ đích thân vì bọn họ mệnh danh. Đại Nguyên Hải quân. Tế Nguyên Trung nói, mặt tướng tuân mệnh. Viên Long đột nhiên đứng người lên, nói, vương gia, chúng ta có thể cùng theo huấn luyện sao?
Ừm.
Viên Long nói, Ninh An quân tự nhận không kém bất kỳ ai, nhưng thủy tính là chúng ta yếu nhất một hạng, chúng ta có thể cùng theo huấn luyện sao? Linh Thần giật mình, hắn đem điểm này đều cho xem nhẹ. Tốt, cái kia Viên Long dẫn đầu Ninh An quân cùng nhau huấn luyện. Phùng Kỳ chính đẳng đứng lên, reo lên, cái kia Mạch Đao quân cũng luyện. Linh Thần suy tư một chút, hơi gật đầu, tốt, vậy ngươi liền dẫn đầu Mạch Đao quân cùng một chỗ luyện đi. Năm nay ăn Tết ngươi liền đừng hồi kinh.
A.
Phùng Kỳ chính mở to hai mắt nhìn, vậy ngươi hồi kinh sao?
Vậy a.
Vậy ta muốn cùng ngươi hồi kinh. Ta gia nhập giám sát sở trước đó thế nhưng là cái người giang hồ, thủy tính kỳ thật rất không tệ, không cần luyện. Linh Thần không nói trợn mắt, được thôi, vậy chính ngươi an bài tốt.
Được rồi.
Linh Thần đứng lên nói, được rồi, tạm thời chỉ những thứ này sự tình, mau chóng chứng thực là được. Thịt rượu hẳn là chuẩn bị tốt, đi thôi, trước đi ăn cơm.
Hôm sau, buổi sáng,
Linh Thần còn tại nghỉ ngơi, Tiêu Nhan Tịch đi đến.
Linh Lang, tỉnh lại đi.
Linh Thần mơ mơ màng màng nói, Tiểu Tịch Tịch, để vi phu ngủ tiếp một hồi. Nói xong, chờ mình ngủ tiếp. Trên đường sóc này hơn 10 ngày, tối hôm qua lại uống nhiều, trước khi ngủ thừa dịp tiểu kình lôi kéo Tiêu Nhan Tịch nghiên cứu thảo luận một chút sinh mệnh chân lý, lúc này mới ngủ không đầy một lát, chính là khốn thời điểm. Tiêu Nhan Tịch nói khẽ, Ninh Lang, triều đình phái tới quan viên phía trước sảnh đợi đã lâu. Triều đình phái tới quản lý Tương Châu quan viên mấy ngày trước đây liền đến, tối hôm qua Ninh Thần trở về muộn, cũng không có tiến trương. Hôm nay bọn hắn tiếp vào tin tức liền chạy tới thăm viếng. Ninh Thần bất đắc dĩ mở to mắt, nâng lên cánh tay nũng nịu, Tiểu Tịch Tịch, vi phu hiện tại toàn thân bất lực, mau đỡ ta. Tiêu Nhan Tịch mỉm cười bật cười, đi qua bắt lấy Ninh Thần cánh tay muốn đem hắn kéo lên. Ai ngờ, Linh Thần vừa dùng lực, ngược lại đưa nàng kéo té nhào vào trên người mình. Linh Thần một cái xoay người, đưa nàng đặt ở dưới thân, "Tiểu Tịch Tịch, vi phu dạy ngươi làm thể dục buổi sáng a." Tiêu Nhan Tịch mặc dù lần đầu tiên nghe cái từ này, nhưng nhìn Linh Thần ngo ngoe muốn động ánh mắt liền biết có ý tứ gì. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, "Linh Lang, đừng làm rộn, chính sự quan trọng, các vị đại nhân còn ở bên ngoài chờ lấy đâu." Linh Thần bất đắc dĩ thở dài, từ trên người Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch lấy ra quần áo, giúp Linh Thần mặc. Linh Thần rời giường, hoạt động một chút thân thể, vuốt vuốt sau lưng, thầm nói, "Thật sự là tuổi nhỏ không biết biết quý." Lão nhìn cái kia không rơi lệ, thân thể là chính mình, về sau đến tiết chế. Dựa mặt, Linh Thần đi tới tiền sảnh tiếp kiến đến đây Mãng Châu thượng nhiệm lớn nhỏ quan viên. Tiền sảnh kín người hết chỗ, bên ngoài phòng đứng đều là người. Linh Thần thu phục đông cảnh về sau, quan viên nơi này sợ Linh Thần cùng bọn hắn tính tổng nợ, chạy gần bảy thành. Cho nên, triều đình lần này phái tới quan viên cũng không ít, chừng mấy trăm tên. Ở đây, đều là thân cư việc quan trọng, quan viên căn bản không có tư cách đến thăm viếng Linh Thần. Mặc dù như thế, hiện trường cũng có 40, 50 người. Vương gia giá lâm. Phan Ngọc Thành hô nói, tất cả mọi người quỳ lấy đất, cùng kêu lên hô to, tham kiến vương gia. Linh Thần đi vào tiền sảnh, đang muốn ngồi xuống, ánh mắt đột nhiên rơi xuống một người có mái tóc hoa râm trên thân người. Người này quỳ, cúi đầu, thấy không rõ tướng mạo, nhưng nhìn thân hình lại nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Linh Thần nhấc nhấc tay, nói, các ngươi đều đứng lên đi. Tạ vương gia. Chúng quan viên trước sau có thứ tự đứng người lên, được quan đứng người lên, hạ quan tài năng đứng dậy. Cái kia Linh Thần cảm thấy nhìn quen mắt người là cái thứ nhất đứng lên. Linh Thần lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, con mẹ nó, Lao Thẩm. Cũng có trách Linh Thần chấn kinh, người này vậy mà là Thẩm Mẫn. Thẩm Mẫn lúc trước phạm sai lầm lớn, bị giáng chức hồi hương, về sau Trương Thiên Luân cầm quyền, Thẩm Mẫn mang tộc nhân đến Huyền Vũ thành tìm nơi nương tựa hắn. Thẩm Mẫn chất tử Thẩm Vãn Châu là cái rất có năng lực người, Linh Thần ủy thác trách nhiệm. Thẩm Mẫn lớn tuổi, Linh Thần an bài cho hắn chút nhẹ nhõm lại không trọng yếu công việc, chủ yếu là muốn để hắn bảo dưỡng ngàn năm. Thẩm Mẫn cũng không phải người bình thường, từng chiếm giữ lễ bộ thượng thư, cùng hắn đi sứ qua Vóc Quốc. Hắn cùng cựu công chúa hôn lễ, đại bộ phận đều là Thẩm Mẫn tổ chức. Chỉ có điều về sau bởi vì phạm sai lầm bị giáng chức, bị Phùng Cao Kiệt nhặt cái tiện nghi. Thẩm Mẫn nhìn thấy Linh Thần, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, túi người nói, "Tương Châu thứ sử Thẩm Mẫn, tham kiến vương gia." "Nhanh ngồi, nhanh ngồi." Linh Thần lôi kéo hắn ngồi xuống, phân phó người lo pha trà, sau đó tò mò hỏi, "Làm sao cái tình huống? Ngươi không phải tại Huyền Vũ thành sao?" Thẩm Mẫn vừa cười vừa nói, "Đoạn thời gian trước, tiếp vào bệ hạ chiếu lệnh, để ta hồi kinh, đảm nhiệm Tương Châu thứ sử." Linh Thần bản khởi mặt, "Lão Thẩm, đây chính là ngươi không đúng, tại Huyền Vũ thành bổn vương là bạc đãi ngươi sao?" Thẩm Mẫn cũng không kinh hoàng, vừa cười vừa nói, không dám lừa gạt vương gia, tại Bổng Lộc bên trên vương gia đích xác không có bạc đãi hạ quan, nhưng là trong công tác đích thật là bạc đãi. Vương gia cho hạ quan an bài những cái kia sống, có thể làm cũng không làm, nói câu không dễ nghe, là người cũng có thể làm, kỳ thật không làm đều được, hoàn toàn không ảnh hưởng đại cục. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, chẳng lẽ ngươi không hiểu bổn vương dụng tâm sao? Thẩm Mẫn cúi người, vẻ mặt thành thật nói, hạ quan rõ ràng, vương gia là chiếu cố hạ quan tuổi đã cao, nhưng hạ quan cảm thấy mình còn trẻ, có thể vì bách tính làm rất nhiều chuyện. Cho nên, tại tiếp vào bệ hạ chiếu lệnh một khắc này, hạ quan lập tức lên đường trở lại kinh thành, còn mời vương gia thứ tội. Linh Thần nhìn xem thần thái sáng láng, giống như trẻ mười mấy tuổi Thẩm Mẫn, không khỏi nở nụ cười. Có ít người chính là không chịu nhận mình già, không chịu ngồi yên,
Thẩm Mẫn chính là loại người này. Chương 1200, Tráng Thế chương 1200, Tráng Thế Ninh Thần lắc đầu bật cười, cái này Hoài An, vậy mà lặng lẽ đoạt hắn người. Thật tình không biết, việc này là Huyền Đế đề nghị. Năm đó Huyền Đế bất đắc dĩ bãi miễn Thẩm Mẫn, nhưng hắn biết do Thẩm Mẫn bản sự năng lực, vẫn muốn tìm tới cơ hội một lần nữa bắt đầu dùng. Nhưng về sau Trương Thiên Luân cầm quyền, chuyện này liền không giải quyết được gì. Cho nên, lần này Huyền Đế ra ngoài thời điểm, liền hướng An Đế đề nghị, nếu là Ninh Thần thu phục Tương Châu, liền đem Thẩm Mẫn triệu hồi đến. Ninh Thần cười nói, lão Thẩm, bổn vương không có thật sinh khí, nói đùa. Nhìn ngươi tinh thần rạng rỡ, đối với trước mắt chức quan giống như rất hài lòng a. Theo quan lớn lưu lạc làm tứ phẩm, người bình thường trong lòng khẳng định không thoải mái, nhưng là Thẩm Mẫn lại không thèm để ý chút nào. Thẩm Mẫn vừa cười vừa nói, có thể một lần nữa được đến trọng dụng, hạ quan đã rất vui vẻ. Đến nôi chức quan cái gì không trọng yếu, mặc dù bây giờ chỉ là tứ phẩm, nhưng nói thế nào cũng là một phương đại quan. Vương gia yên tâm, ngươi vất vả thu phục Đông Cảnh, hạ quan nhất định đem hết toàn lực để Đông Cảnh bách tính đều được sống cuộc sống tốt. Hạ quan đến thời điểm, nhưng ở trước mặt bệ hạ đánh cam đoan, trong vòng 5 năm muốn để toàn bộ Đông Cảnh bách tính, cho dù là phổ thông bách tính nhà, đều có 2-3 năm tuần lương. Làm không được, chính mình tiêu quan, hồi kinh tụ thẩm. Linh Thần giật mình, chơi như thế lớn. Thẩm Mẫn cười nói, nếu là nơi cằn cỗi, hạ quan tự nhiên không dám đánh cam đoan, nhưng Đông Cảnh thổ địa phì nhiêu, vật tư phong phú, chỉ cần không có chiến hỏa, trong vòng 5 năm làm được điểm này không thành vấn đề. Linh Thần khẽ gật đầu, nhìn về phía những quan viên kia, chư vị làm lấy Thẩm đại nhân làm gương, như đại viên đều là Thẩm đại nhân dạng này quan, lo gì không cường thịnh. Bổn vương nam chinh bắc chiến, khai cương thác thổ, nhưng quản lý còn phải dựa vào các ngươi. Linh Thần nói xong, ôn quyền nói, chư vị đại nhân, về sau Đông Cảnh liền giao cho các ngươi, tuyệt đối đừng để bệ hạ cùng bổn vương thất vọng. Một đám quan viên đồng nói, vương gia yên tâm, hạ quan định toàn lực ứng phó, đền đáp triều đình. Thật. Linh Thần cất cao giọng nói, bổn vương người này chỉ nhìn kết quả, mặc kệ quan chức lớn nhỏ, làm được tốt liền thưởng, không làm xong liền phạt, ngồi không ăn bám người tại bổn vương nơi này. Ách, bổn vương là chiến trường sát phạt người, hậu quả liền không nói, chính các ngươi nghĩ. Đông Cảnh vừa mới thu phục, bách phế đại hưng, xung quanh thành trì hiện tại còn là quân quản. Chư vị đại nhân thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, đã thượng nhiệm, kia liền lập tức đầu nhập công tác, trong vòng một tháng, bổn vương muốn Đông Cảnh tất cả chính vụ đi vào quỹ đạo. Sang năm đầu xuân, bổn vương còn sẽ tới Đông Cảnh, đến lúc đó ai làm thật tốt, bổn vương mời hắn uống rượu. Nếu là làm không được tốt, cái kia thật có lỗi, bổn vương mời hắn ăn một viên đạn. Đại viên triều đình, không nuôi phế nhân, chư vị nhưng rõ ràng. Chúng quan viên sắc mặt có chút trắng bệnh, đội vàng quỳ xuống, đồng nói, hạ quan rõ ràng, mời vương gia yên tâm, hạ quan nhất định không cô phụ bệ hạ, không phụ vương gia kỳ vọng. Linh Thần hơi gật đầu, đạm mạc nói, bổn vương cũng tin tưởng, chư vị đại nhân định sẽ không để cho ta để bổn vương thất vọng. Lão Phan, đưa chư vị đại nhân ra ngoài. Thẩm đại nhân lưu một chút, bổn vương còn có chút sự tình muốn bàn giao ngươi. Những quan viên khác hành lễ lui lại xuống dưới. Thẩm Mẫn túi người nói, vương gia có chuyện gì, cứ việc phân phó. Linh Thần cười nói, không có việc gì, bản lãnh của ngươi bổn vương hiểu rõ, từ ngươi quản lý Đông Cảnh, bổn vương tuyệt đối yên tâm. Lưu lại ngươi đây, là chúng ta lâu như vậy không gặp, bổn vương mời ngươi uống một chén. Thẩm Mẫn túi người cười nói, vậy hạ quan liền cung kính không bằng tuân mệnh, vừa vặn mượn hoa hiến vật, cảm tạ vương gia vừa rồi cho hạ quan trang thế. Lần này sai phái tới quan viên, có một nửa là quan trưởng kẻ già đời, một nửa là dự bị quan viên, trong đó không ít người đều lưng tựa môn phiệt sĩ tộc, hắn thế lực sau lưng đều không thể coi thường được. Hắn mặc dù là Tương Châu thứ sử, nhưng có đôi khi người ta cũng không nhất định chim hắn. Vừa rồi Ninh Thần một mực đang cho hắn trang thế. Hiện tại quan trường lưu truyền một câu, người đắc tội bệ hạ, có lẽ còn có sống sót khả năng. Nhưng người đắc tội nhất chính vương, hẳn phải chết không nghi ngờ, bệ hạ cái thứ nhất liền diệt ngươi cả nhà. Có Ninh Thần cho hắn chỗ dựa, tiếp xuống hắn làm lên sự tình đến, sẽ thuận tiện rất nhiều. Ninh Thần thở dài, nói, Đông Cảnh bị Trương Thiên Luân họa đến không còn hình dáng, bách phế đại hưng, bách tính trôi dạt khắp nơi, muốn mau chóng an định lại, liền phải quyết đoán đi làm. Lão Thẩm, mùa đông lập tức liền muốn đến, bách tính tiêu ăn thiếu mặc, vốn là gian nan. Nếu như lúc này lại xuất hiện làm hại một phương tham quan, đạo tặc giặc cỏ, đó chính là đem bách tính hướng tuyệt lộ bước. Loạn thế cần dùng trọng điện, bệnh nặng cần xuống mánh dược, ngươi buông tay buông chân đi làm, ai dám từ đó cản trở, trọng hình nghiêm trị, quyết không khoan dung. Chơi sắp đến, bổn vương thay ngươi đỉnh lấy. Thẩm Mẫn gật đầu, cúi người cúi đầu, có vương gia câu nói này, hạ quan liền biết nên làm như thế nào rồi. Vương gia cứ việc yên tâm, hạ quan định sẽ không cô phụ bệ hạ nhờ bà, vương gia chỗ kỳ. Linh Thần hơi gật đầu, hắn tin tưởng Thẩm Mẫn, lão nhân này mặc dù là cái văn nhân, nhưng là tranh tranh thiết quốc, giá đao ở trên cổ cũng sẽ không sợ chủ. Chợt, Linh Thần để người chuẩn bị rượu. Lúc ăn cơm, Thẩm Mẫn bưng chén rượu lên chuẩn bị kính Linh Thần, lại phát hiện Linh Thần trước mặt không có cái chén, vô ý thức mà hỏi, vương gia không uống sao? Linh Thần cười nói, bổn vương nói mời ngươi uống rượu, lại không nói cùng ngươi uống rượu. Ngươi uống đi, bổn vương tối hôm qua uống nhiều, bây giờ còn chưa trở lại kịp đến, liền lấy trà thay rượu đi. Thẩm Mẫn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Cuối cùng, Thẩm Mẫn uống nhiều, Linh Thần uống trướng. Linh Thần để người đỡ Thẩm Mẫn đi nghỉ trước. Đúng lúc này, Tiêu Nhan Tịch đi đến, trong tay nàng bưng lấy hai bộ quần áo. Linh Thần tò mò hỏi, đây là cho ta làm? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, nói, đây là Thái Thượng Hoàng phái người đưa tới, còn có một phong thư. Tiêu Nhan Tịch cầm quần áo buông xuống, sau đó lấy ra một phong thư giao cho Linh Thần. Linh Thần mở ra sau khi xem xong, không khỏi nở nụ cười. Hắn đi qua, cầm lấy phía trên quần áo mở ra, đây là một kiện màu đen áo lông trồn áo khoác, phía trên treo lên hai đầu ngân mãng. Hắn đem hắn mặc lên người, hỏi Tiêu Nhan Tịch, xem được không?
Tiêu Nhan Tịch gật đầu, cái này áo lông trồn áo khoác nội liễm hoa lệ, phụ trợ Ninh Thần càng thêm tự phụ bất phàm. Ninh Thần nói, Thái Thượng Hoàng đến Vân Châu, cái này áo khoác là lấy Vân Châu đặc sản mây tia tăng thêm áo lông trồn chế tác mà thành. Lão nhân gia ông ta nói mùa đông đến, sợ ta đông lạnh. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, Thái Thượng Hoàng thật rất sủng ngươi. Ninh Thần nở nụ cười, không chỉ sủng ta, cũng rất sủng ngươi. Nói, chỉ một món khác, nói, cái này là cho ngươi, phụ hoàng nói ngươi một cái nữ hài tử, đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, nhất định phải bảo vệ chính mình. Tiêu Nhan Tịch sửng sốt, cho ta. Ninh Thần ừ một tiếng, ngươi chừng nào thì thấy ta xuyên qua màu trắng. Tiêu Nhan Tịch đi qua, tung ra áo khoác, đây là một kiện nền trắng mây tia thủy tiên văn áo lông trồn áo khoác, xem xét chính là nữ trang, điệu thấp mà quý khí. Tiêu Nhan Tịch đem hắn mặc lên người, mặc dù biết Huyền Đế là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng vẫn là khó nén kích động và ấm áp, nhìn về phía Ninh Thần, xem được không? Ninh Thần lắc đầu, không dễ nhìn. Tiêu Nhan Tịch sửng sốt. Ninh Thần cười nói, sao có thể chỉ nói là đẹp mắt đâu? Đây rõ ràng là hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành, xuất trần thoát tục, thức tha vũ mị, hồng nhan tiểu nữ. Ngừng. Tiêu Nhan Tịch tranh thủ thời gian đỏ mặt ngăn lại, Ninh Thần dám khen, nàng đều không có ý tứ nghe. Ninh Thần nghiêm trang nói, ta nói đều là lời nói thật. Bất quá nói thật, cha ta không hổ là làm qua hoàng đế người, cái này phẩm vị cùng ánh mắt không phải bình thường người có thể so sánh. Cái này hai kiện áo khoác thật là dễ nhìn, cho hắn điểm cái like. Chương 1201, khi đó trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Chương 1201, khi đó trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Ninh Thần đem áo khoác cởi, để Tiêu Nhan Tịch trước thu lại, hiện tại xuyên cái đồ chơi này hơi có chút sớm. Tiểu Tịch Tịch, chờ vấn luyện thủy quân sự tình quyết định, ta dự định đi một chuyến võ quốc. Trước tại võ quốc đợi một hồi, sau đó đi Huyền Vũ thành đợi một hồi, lại trở về Đại Huyền kinh thành. Đến lúc đó cũng kém không nhiều ăn Tết. Tiêu Nhan Tịch chỉ nói một câu, ngươi đi chỗ nào, ta đi chỗ nào. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Thần chọn lựa 50,000 đại quân giao cho Tề Nguyên Trung. Cái này 50,000, trong đó có 30,000 là đồng cảnh quân, bởi vì bọn hắn gần biển, vốn là hiểu chút thủy tính, huấn luyện làm ít công to. Mà dù sao đồng cảnh quân vừa mới đầu hàng, Ninh Thần đối với bọn hắn không phải rất yên tâm, cho nên lại chọn 20,000 chính mình mang đến người, tăng thêm Linh An quân cùng Mạch Đao quân, tin tưởng bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Đông cảnh chính vụ từ Thẩm Mẫn toàn quyền phụ trách. Ngày càng lạnh. Ninh Thần quyết định lên đường, sang năm đầu xuân về sau lại đến. Thời gian liền định tại 3 ngày sau. Thời đại này đi xa nhà, cũng không giống như hiện đại, nói đi là đi, cầm theo tiền là được. Thời đại này ra chuyến xa nhà rất phiền phức, có tiền đều vô dụng, phần lớn thời gian đều là rừng núi hoang vắng, đi chỗ nào mua đồ đi. Cho nên, muốn chuẩn bị rất nhiều thứ. Trước khi đi một ngày trước ban đêm, Ninh Thần mở tiệc chiêu đãi Viên Long bọn người. Lần này, Viên Long, Lôi An, Nguyệt Tòng Vân đều sẽ lưu tại đồng cảnh, huấn luyện thủy quân. Ninh Thần chỉ mang Phùng Kỳ Chính, Phan Ngọc Thành, Tiêu Nhan Tịch, cùng hơn 200 tên binh lính bình thường. Bọn hắn đầu tiên là đi thuyền, một đường hướng bắc, ven đường đều là đại huyền lãnh thổ, an toàn không thành vấn đề. Ngày thứ hai, Ninh Thần rời giường sau khi rửa mặt, luốt luốt bởi vì say rượu ẩn ẩn làm đau đầu. Tiêu Nhan Tịch bưng tới đồ ăn. Lão Phan cùng lão Phùng chuẩn bị xong chưa? Tiêu Nhan Tịch nói, bọn hắn sớm liền đi bến tàu. Ừm. Bọn hắn nói, muốn đem trên thuyền tùy hành nhân viên đều tiếp qua một lần. Ninh Thần nghĩ nghĩ liền hiểu rõ ra, cười lắc đầu, bọn hắn đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường a. Tiêu Nhan Tịch không hiểu nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Năm đó, chúng ta đi thuyền theo Linh Châu trở lại kinh thành, nửa đường thuyền bị đục chìm. Lão Phan cùng lão Phùng bị bắt, nhốt tại trong giường, chôn tại bãi tha ma vài ngày, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều ở bên trong. Ta đem bọn hắn cứu ra thời điểm, bọn hắn đều không hình người. Theo chỗ ấy về sau, hai người này liền lưu lại bóng ma tâm lý, một khi lên thuyền, căn bản ngồi không yên, nhìn như khắp nơi tản bộ, nhưng thật ra là đang kiểm tra hết thảy không an toàn nhân tố. Khó trách. Tiêu Nhan Tịch nói, nguyên lai bọn hắn còn có dạng này kinh lịch, các ngươi một đường này đi thật là không dễ dàng. Linh Thần cười cười, muốn người trước hiền quý, liền phải người về sau chịu tội. Nhớ năm đó, ta thế nhưng là tại kề cận cái chết nhiều lần hơn ngày. Thái thượng hoàng ngự thẩm trên đường đi của ta, đều có người ám sát ta, nếu không phải Lao Phan bọn hắn, ta đã sớm treo. Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt, ta nghe nói qua một chút, ngươi vừa gia nhập giám sát sở liền đem quốc cứu cho giết, ngươi làm sao dám? Linh Thần cười cười, nói, bởi vì khi đó trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Nói dễ nghe một chút là nhiệt huyết thiếu niên, một lời cô dũng. Khó mà nói nghe, đó chính là ngốc đến nổi lên. Có thực lực trang bức thuộc về thật ngu bức, không có thực lực trang bức chính là ngu xuẩn, ta lúc ấy thuộc về cái sau. Tiêu Nhan Tịch nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi hối hận sao? Linh Thần lắc đầu, không hối hận. Khi đó mặc dù bởi vì nói nhẹ, thế đơn lực bạc, nhưng ta cũng đã thể, nếu có một ngày cần ta vì thiên hạ này làm chút sự tình, ta nguyện ý. Khi đó tuy không xoay chuyển càn khôn chi năng, nhưng có một bầu nhiệt huyết, gặp chuyện bất bình, cùng lắm thì máu phun ra năm bước, cũng không hưởng công ta ở trên đời này đi một lần. Trọng yếu nhất chính là ta hiện tại còn sống, cái này liền chứng minh ta lúc ấy lựa chọn không sai. Ta cảm thấy đây không chỉ là bởi vì Thái Thượng Hoàng ân xuống ta, càng nhiều hơn chính là Lao Thiên phù hộ, bởi vì ta làm đúng rồi. Tiêu Nhan Tịch nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt có chút đau lòng, nàng có thể nghĩ đến Linh Thần một đường này đi tới khó khăn thế nào. Tốt, nhanh lên ăn đi, cơm một hồi lạnh. Linh Thần ừ một tiếng, vùi đầu cơm khô. Ăn uống no đủ. Viên Long đám người đã tại tiền viện chờ lấy, chờ Linh Thần đi ra, một mực đưa đến bến tàu. Linh Thần để binh sĩ đem điêu thuyền dắt lên thuyền. Mặc kệ đi chỗ nào, Linh Thần đều sẽ mang lên điều thuyền. Chợt, hắn cầm ra một sấp hồng bao, cũng chính là hồng bao, đưa cho Viên Long bọn hắn, tiền bên trong đều giống nhau nhiều, chính các ngươi phân. Năm nay ăn Tết ta không tại, chính các ngươi qua. Viên Long mấy người mặt mũi tràn đầy cao hứng, đồng nói, đa tạ vương gia. Linh thần căn dặn, đừng tưởng rằng bổn vương không tại, các ngươi chính là ngựa hoang mất cương, không ai quản. Liền xem như 530, cũng không thể đều uống nhiều, đến lưu cái thanh tỉnh, nếu là có đại sự xảy ra, đừng trách bổn vương không nể tình. Trong ngày thường, tăng cường huấn luyện, không phải ngày nghỉ lễ không cho phép uống rượu. Đừng tưởng rằng bổn vương không tại, các ngươi vụng trộm uống ta cũng không biết, trong các ngươi ở giữa có người. Khu. Linh thần ý thức được tự mình nói sai, tranh thủ thời gian phát xuất chiến thuật tính tiếng ho khan che giấu đi qua. Viên Long mấy người hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra hoài nghi. Nghe vương gia ý tứ, trong bọn hắn có gian tế, một khi uống rượu liền sẽ mật báo. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, xem ai đều giống như gian tế. Linh thần khỏe mắt hiện ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Tốt, bổn vương nên lên thuyền. Tề đại ca, ngươi phụ trách hải phòng, Trương Thiên Luân trên hòn đảo còn có 40,000 đại quân, không thể khinh thường. Thế Nguyên Trung cúi người, mặt tướng rõ ràng. Linh thần đang chuẩn bị lên thuyền, Phùng Kỳ Chính ngao ngao kêu lao đến. Lão Viên a, ta không nỡ ngươi a. Phùng Kỳ Chính xuống lại, cho Viên Long một cái gâu ôm, sau đó lại cho Lôi An một cái gâu ôm. Lao Lôi, ta cũng không nỡ ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ tới ngươi. Sau đó là Ngô Thiết Trụ, Thế Nguyên Trung. Mọi người yên lặng mà nhìn xem hắn biểu diễn. Phùng Kỳ Chính đây là ý không ở trong lời. Hắn mục đích thực sự là Nguyệt Bằng Vân. Tiểu Nguyệt. Phùng Kỳ Chính tiện siêu siêu giang hai tay ra, muốn ôm Nguyệt Bằng Vân. Nhưng bước chân của hắn đột nhiên trì trệ. Bởi vì Nguyệt Tòng Vân trong tay ngân thương chống đỡ tại nửa người dưới của hắn, tiến lên một bước, về sau chỉ có thể đi trong cung đi làm. Cũng không trách Nguyệt Tòng Vân, thực tế là Phùng Kỳ Chính như cái lao sắp về, người ôm liền ôm thôi, tính mục đích đừng rõ ràng như vậy. Một mặt nụ cười dâm đãng, chó nhìn đều lắc đầu, Nguyệt Tòng Vân có thể để cho hắn ôm mới là lạ. Phùng Kỳ Chính ủy khuất nhìn xem Nguyệt Tòng Vân, "Tiểu Nguyệt, chúng ta từ biệt mấy tháng, ta chỉ là muốn cùng ngươi cáo biệt, không có ý khác." Ha ha. Nguyệt Tòng Vân một bộ ngươi nhìn ta tin sao biểu lộ, toàn tức nói, "Cáo biệt nói là được, không cần thiết động thủ động cước, đi đường cẩn thận." Năm sau gặp lại. Nói xong, nhìn về phía Linh Thần, túi người nói, "Vương gia, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Linh Thần ngơ ngác một chút, khẽ gật đầu, sau đó cùng Nguyệt Tòng Vân đi tới một bên. Nguyệt Tòng Vân quay đầu liếc mắt nhìn Phùng Kỳ Chính, sau đó túi người nói, "Vương gia, mời giúp mạt tướng nhìn một chút cái kia cửa hàng, đừng để hắn mỗi ngày hướng giáo phường sở chạy, cẩn thận nhiễm lên bệnh đường sinh dục." Linh Thần mỉm cười bật cười, nói, "Ngươi rõ ràng rất quan tâm hắn, vì cái gì không chính mình nói với hắn?" Nguyệt Tòng Vân mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn người kia, cho điểm ánh nắng liền sáng lạ, cho điểm màu sắc liền dám mở phương ngưỡng, thuận cột trèo lên trên bản sự nhưng mạnh vô cùng. Mặt tướng bây giờ tâm nguyện chưa đạt thành, không nghĩ thụ nhi nữ tư tình ảnh hưởng. Là mặt tướng có lỗi với hắn, chờ sau này, mặt tướng nhất định sẽ gấp bội đền bù hắn. Chương 1202, thủ lĩnh, hạnh phúc của ta hết rồi. Chương 1202, thủ lĩnh, hạnh phúc của ta hết rồi. Linh thần tò mò nhìn nàng, tâm nguyện của ngươi. Nguyệt Tòng Vân cúi người nói, mặt tướng từng nói qua, đại viện nữ tử địa vị quá thấp, là đàn ông các ngươi phụ thuộc phẩm, là mặc cho các ngươi giao dịch hàng hóa. Ta từng đi theo vương gia lúc cũng đã nói, ta muốn tăng lên đại viện nữ tử địa vị. Cho nên, ta muốn đi theo vương gia, chinh chiến tứ phương, bình định tứ hải, ta muốn trở thành đại viện vị thứ nhất người người kính ngưỡng nữ tướng quân, trở thành đại viện nữ tử tấm gương. Vương gia từng nói qua, vật cân quắc không thua đấng mày râu, ai nói nữ tử không bằng nam. Hẳn là có thể lý giải mạt tướng cách làm a. Linh thần khẽ gật đầu, đại viện nữ tử địa vị thực tế quá thấp, tỉ như thiết thất, là có thể tùy tiện tặng người, chính là một kiện hàng hóa. Nguyệt Tòng Vân có dạng này tâm nguyện cũng không đủ lạ lạ, mà lại nàng trước đó cũng đã nói chuyện này. Ngươi liền không sợ ngươi công thành danh toại, lão phùng đã sớm cùng người khác chạy rồi. Nguyệt Tòng Vân thở dài, nói, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nếu là hắn thích người khác, chỉ có thể nói chúng ta hữu duyên vô phận, ta sẽ chúc phúc hắn. Lại nói, ta không phải mời vương gia giúp mặt tướng nhìn xem hắn sao? Linh thần, nữ nhân này ngược lại là cầm được thì cũng không được, không hổ là trên chiến trường người sát phạt quả đoán. Bất quá ngươi lấy ta làm xích cho đúng không? Lão phùng cái kia đức hạnh bổn vương có thể trong tầm tay. Linh thần ở trong lòng chửi bậy. Linh thần nói, được, bổn vương sẽ hết sức nhìn xem hắn. Đa tạ vương gia. Linh thần ừ một tiếng, quay người trở về, cùng Viên Long bọn người khoát khoát tay, sang năm thấy. Cùng tiễn vương gia. Linh thần lôi kéo Lưu Luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi Phùng Kỳ Chính leo lên chiến thuyền. Lên đường. Theo Linh thần ra lệnh một tiếng, thuyền lớn thúc đẩy. Trên bong tàu, Linh thần chống kiếm mà đứng, nhìn xem sóng biết nộn nhạo mặt biển. Phùng Kỳ Chính ở bên cạnh hắn vò đầu bứt tai. Linh thần quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi muốn hiện nguyên hình a? Có lời cứ nói, có dám cứ thả, đừng một mặt táo bón dạng. Ngươi chừng nào thì cùng giáo phường sở cô nương học được ấp há ấp đúng rồi. Phùng Kỳ Chính gãi gãi đầu, ta liền muốn biết, vừa rồi Tiểu Nguyệt đem ngươi gọi vào một bên nói cái gì rồi. Linh thần nhìn hắn một cái, cười nói, cùng ngươi có quan hệ. Phùng Kỳ Chính ánh mắt lập tức liền sáng, mau nói mau nói. Linh thần nhìn xem Phùng Kỳ Chính vội vã không nhịn nổi bộ dáng, đáy mắt hiện ra một vòng cười xấu xa, nói, Nguyệt tướng quân hỏi bổn vương, có thể hay không sang năm cho các ngươi chủ trì hôn lễ. Phùng Kỳ Chính lập tức há to miệng. Tiểu Nguyệt thật sự là nói như vậy. Linh thần gật đầu, trong nội tâm nàng là có ta, bình thường chính là trang thật trọng. Ha ha ha. Vậy là ngươi trả lời thế nào? Ta giúp ngươi cự tuyệt. Phùng Kỳ Chính biểu lộ phút chốc cứng đờ, chất phát mà hỏi, ngươi cự tuyệt rồi? Linh thần gật đầu, đúng a. Lão Phùng, ngươi hiện tại nhưng là muốn tiền có tiền, muốn quyền có được toàn bộ Huyền Vũ thành thanh lâu nhân vật. Phùng đại thông minh, Phùng Tướng Quân, Trung Dũng Công, Đại Huyền Thi Tiên, Huyền Vũ Thành đệ nhất đầu gà, cái này cái kia danh hiệu lấy ra không dẫn tới khắp thiên hạ nữ tử chạy theo như vịt, ôm ấp yêu thương. Người ưu tú như vậy, sao có thể vì Nguyệt Tướng Quân cái này một gốc lệnh cái cổ cây, từ bỏ cả tòa rừng rậm đâu? Ta đoán ngươi đã sớm muốn cự tuyệt Nguyệt Tướng Quân đúng không? Bổn vương hiểu rõ tâm tư của ngươi, cho nên không chút do dự giúp ngươi cự tuyệt. Không cần cảm ơn, đều là huynh đệ, đây là ta phải làm, quay đầu mời khách là được. Nói xong, vỗ vỗ Phùng Kỳ Chính bả vai, chắp tay sau lưng tiến vào khoang tàu đi. Phùng Kỳ Chính hai mắt ngốc trệ, người đều ngốc. Vừa lúc tại lúc này, Phan Ngọc Thành tuần sát tới, nhìn xem như là thạch điêu khắc gỗ Phùng Kỳ Chính, không khỏi có chút bận tâm, ngươi không có sao chứ? Phùng Kỳ Chính ngơ ngác nhìn Phan Ngọc Thành, đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc, thủ lĩnh, hạnh phúc của ta không còn. Phan Ngọc Thành một chán dấu chấm hỏi, ngươi cái này đều cái gì lộn xộn? Phùng Kỳ Chính ủy khuất hướng Phan Ngọc Thành tố cáo Ninh Thần việc ác. Phan Ngọc Thành nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, không có việc gì, mặc dù không có Nguyệt Tướng Quân, nhưng ngươi có được toàn bộ Huyền Vũ Thành thanh lâu à? Chờ trở về, ngươi mời khách, ta cùng vương gia cùng ngươi đi uống rượu nghe hát. Phùng Kỳ Chính chưa từng nói nước mắt trước lưu, trong lòng tự đủ các ngươi thật bất đương nhân tử. Lúc này, Ninh Thần mang theo Cần Câu đi ra. Nguyên lai hắn vừa rồi tiến vào khoang tàu là cầm Cần Câu đi. Trên thuyền quá nhàm chán, duy nhất có thể giết thời gian chính là câu cá. Bất quá Ninh Thần kỹ thuật quá bình thường, theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, lần này sợ là lại muốn tay không mà về. Bất quá Ninh Thần cũng là không vì câu cá, là vì tiêu khiển thời gian. Hắn đem lưới câu đặt vào trong nước, quay đầu nhìn xem ủ rũ Phùng Kỳ Chính, cười nói, lao Phùng, bên kia còn có cái cần câu. Tới đi, ta câu cá, ngươi câu tôm, ban đêm cùng một chỗ hầm vừa bát. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy bị khuất, ta không muốn cá, không muốn tôm, cũng không cần hầm vừa bát. Ta nhỏ hơn nguyện. Ninh Thần cười nói, ngươi cứ như vậy thích tiểu người ta. Phùng Kỳ Chính gật đầu. Vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi thích nàng cái gì? Thích nàng mông lớn, có thể sinh nhi tử. Ninh Thần tại chỗ người đều cứng đờ. Phan Ngọc Thành cũng là trợn mắt hốt mồm. Ninh Thần lấy lại tinh thần, tức giận nói, ta sớm biết ngươi thèm người ta thân thể, thấp hèn. Ra ngoài chơi cùng người nói ngươi là huynh đệ của ta. Phùng Kỳ Chính gãi gãi đầu, thế nào, ta nói không đúng sao? Ta chính là thích nàng, muốn để nàng cho ta sinh nhi tử. Ninh Thần cảm một cái lớn im lặng, nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, đem cái này thấp hèn đổ vật theo trên thuyền ném xuống, để hắn bơi về đi tìm Nguyệt Tướng Quân đi. Vâng. Phan Ngọc Thành tiến lên liền muốn động thủ. Phùng Kỳ Chính hai tay ôm lấy cột buồm không buông tay, Phan Ngọc Thành kéo nửa ngày đều không có giật xuống đến. Ngươi cho ta buông tay, ta liền không buông. Đây là mệnh lệnh của vương gia, ngươi dám kháng mệnh bất tuân. Vương gia hạ lệnh để ngươi đem ta ném xuống, lại không có hạ lệnh để ta nhảy đi xuống, ngươi hiện tại làm bất động ta, rõ ràng là ngươi kháng mệnh bất tuân. Phan Ngọc Thành có chút ngộng, cái này cơ hàng nói có chút đạo lý. Hắn đang chuẩn bị hỏi Ninh Thần làm sao xử lý thời điểm, lại nghe Ninh Thần nói, "Tốt, hai người các ngươi đừng làm rộn, đều tới câu cá." Lão Phùng, ngươi cũng đừng thương tâm, ta không có giúp ngươi cự tuyệt Nguyệt Tướng Quân. Bất quá Nguyệt Tướng Quân thích ngươi là thật. Nàng chỉ là xin nhờ bổn vương nhìn xem ngươi điểm, đừng để ngươi lão hương giáo phường sở chạy, cẩn thận nhiễm lên bệnh đường sinh dục. Phùng Kỳ Chính con mắt bá một cái sáng. Hắn bạch chạy đến Linh Thần bên người, mặt mũi tràn đầy chờ mong, thật. Lần này là thật. Phùng Kỳ Chính mừng rỡ bước lên bong bóng nước mũi, cười cùng vương bắt đạn, ta liền biết tiểu Nguyệt trong lòng có ta, ta dáng dấp đẹp trai như vậy, có tiền có thế, văn võ song toàn, nàng nếu là không thích ta, cái kia chỉ có một nguyên nhân, chính là nàng ngủ. Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Phùng Kỳ Chính vui tươi hớn hở cầm lấy, tới, các ngươi câu cá ta câu tôm, sau đó lại câu cái đại bướm bát. Linh Thần lắc đầu bật cười, hắn thật rất ao ước Phùng Kỳ Chính, nên ăn một chút, nên uống một chút, chuyện gì không hướng trong lòng đặt. Bất quá, rất nhanh ba người liền cao hứng không nổi. Bọn hắn câu hơn một canh giờ, đừng nói cá, tôm đều không có câu đi lên một cái. Chương 1203, trên thuyền chính là không bao giờ thiếu canh cá. Chương 1203, trên thuyền chính là không bao giờ thiếu canh cá. Linh Thần ba người, trơ mắt nhìn trên mặt biển lông vũ. Lông vũ này, lên chính là phao tác dụng. Nhưng ba người câu cá trình độ đều quá đuối, Linh Thần thở dài, nói, không phải bổn vương kỹ thuật không được, là công cụ không được, bởi vì cái gọi là muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, bổn vương nếu là có biển can, câu một đầu cá mập cho các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi cái thế giới này quá là hậu, bổn vương không bột đấu gột nên hổ, xem ra tối nay là không có canh cá uống đi. Phan Ngọc Thành mặc dù nghe không hiểu Linh Thần nói cái gì, nhưng một câu cuối cùng hắn nghe hiểu, vô ý thức nói, trên thuyền này chính là không bao giờ thiếu canh cá a. Linh Thần lập tức sửng sốt. Đúng a, đây là ở trên thuyền, chính là không bao giờ thiếu cái đồ chơi này. Vậy bọn hắn ba người còn cùng đồ đần như ở trong này cố gắng nửa ngày. Linh Thần lúng túng tằng hắng một cái, nói, cái kia cũng không có chính mình câu cá hầm canh cá dễ uống. Thời gian kế tiếp, Linh Thần không chỉ ở trên biển đi thuyền, thường xuyên sẽ cập bờ xuống thuyền. Hắn lần này không chỉ là đơn thuần tiến về võ quốc, còn có chức vụ mang theo, đó chính là tuần phòng. Trương Tiên Luân thằng ngu này đem toàn bộ Đông Cảnh họa họa rối tinh rối mù, bờ biển phòng vệ cơ hồ sụp đổ. Linh Thần một tháng trước mệnh lệnh mục căn bang, dẫn đầu 50,000 đại quân, một đường hướng bắc, một bên thanh trừ đạo tặc giặc cỏ, một bên bố trí hải phòng. Toàn bộ Đông Cảnh, châu huyện không nhiều, còn nhiều như Thiên Tứ thôn những cái kia thôn nhỏ. Cho nên, hải phòng 10 phần trọng yếu, cái này trên biển không ít hòn đảo đều bị đạo tặc giặc cỏ chiếm cứ, như không có quân đội phong tỏa bờ biển, mặc kệ là Chiêu Hòa quốc còn là những cái kia đạo tặc giặc cỏ, đều sẽ cho những này thôn xóm nhỏ tạo thành tính hủy diệt tương tích. Nghiêm trọng liền cùng giống như Khê Nguyên thôn, toàn bộ thôn bị đổ. bất quá tuần phòng xuống tới, Linh Thần vẫn là rất hài lòng. Mục An Bang không hổ là đã từng dẫn đầu qua trường linh quân nhân vật, Hải Phòng làm còn là rất đúng chỗ, phàm là có thể đổ bộ địa phương, hắn đều lưu lại quân đội đóng giữ. Kỳ thật có thể đổ bộ địa phương không nhiều, đại bộ phận địa phương đều là đá ngầm dày đặc, đừng nói đổ bộ, thuyền tới gần cũng không dám. Một đường tuần sát xuống tới, Linh Thần đối với Mục An Bang năng lực vẫn là rất hài lòng, chờ trở về liền cho hắn thành công. Hơn 20 ngày về sau, Linh Thần thuyền lớn rốt cục một lần cuối cùng cập bờ. Cũng không phải là đến, mà là tiếp xuống phải đi đường bộ. Muốn thuận lợi đến Võ Quốc Quốc Đô, nhanh lời nói còn phải hơn 20 ngày. Một đường khinh kỵ khoái mã, hơn 20 ngày về sau, mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng cuối cùng là thuận lợi đến Võ Quốc Quốc Đô. Linh Thần vào biên cảnh thời điểm, tin tức đã ra dòi thuốc ngựa mang đến Võ Quốc hoàng cung. Cho nên, nữ đế đã sớm biết Linh Thần đến Võ Quốc sự tình. Đồng thời, Linh Thần mới đến một chỗ, nơi đó quan viên liền sẽ lập tức đem tin tức ra dòi thuốc ngựa đưa đến Võ Quốc hoàng cung, hiện ra cho nữ đế. Cho nên, làm Linh Thần đến Võ Quốc Quốc Đô thời điểm, lại bộ thượng thư Phó Lô đã sớm ở trước cửa thành chờ lấy. Linh Thần Phó Lô là quen biết đã lâu. Lần đầu tiên tới Võ Quốc, chính là Phó Lô tiếp đãi. Về sau Phó Lô còn tham dự Huyền Vũ thành kiến thiết, có thể thấy được hắn rất thụ nữ đế tín nhiệm. Vương gia một đường vất vả, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Nhìn thấy Linh Thần, Phó Lô cúi người vừa cười vừa nói. Linh Thần tung người xuống ngựa, trêu ghẹo nói, "Phó đại nhân, ngươi cái này nhanh sinh a." Phó Lô giật mình, chợt lập tức hiểu rõ ra, sờ sờ chính mình bụng lớn, ha ha cười nói, "Vương gia lại đang trêu ghẹo hạ quan, bất quá cái này gần nhất là béo một chút." Vương gia túc trí đam mưu, không gì làm không được, nhưng có biện pháp để hạ quan gầy xuống tới. Linh Thần cười nói, "Ngươi nghĩ gầy a?" Phó Lô vẻ mặt thành thật gật đầu. Linh Thần cũng vẻ mặt thành thật nói, "Nghĩ gầy, trừ đói, không có biện pháp khác." Phó Lô do dự nửa ngày, nói, "Vậy hạ quan còn là béo đi, nhân sinh ngắn như vậy, nếu là không thể thỏa thích thỏa mãn ăn uống chi dục, cái kia không khỏi cũng quá hoang đường." Phó Lô không có yêu thích khác, chính là thích ăn, điểm này theo bụng của hắn liền có thể nhìn ra. Lý tưởng của hắn là nếm tận thiên hạ mỹ thực, cho nên hắn càng thích đợi tại Huyền Vũ thành, bởi vì Huyền Vũ thành tụ tập đại huyền cùng võ quốc hai nước mỹ thực, nhất là cái kia Ngự Phúc lâu thịt vịt nướng, lần trước nếm qua một lần, quả thực tuyệt. Nghe nói kia là đại huyền thái thượng hoàng phái người chuyên môn cho Linh Thần mở. Đáng tiếc, hắn hiện tại bị triệu hồi đến, nếm không đến đại huyền mỹ thực. Linh Thần nói, đã gầy không được, vậy cũng chỉ có thể thụ. Phó Lô mặt mũi tràn đầy không đổi, nghe không hiểu Linh Thần ý tứ, nhưng nhìn Linh Thần khoe miệng cười xấu xa, hắn liền biết đây nhất định không phải lời hữu ích gì. Linh Thần vỗ vỗ Phó Lô bụng lớn, chế nhạo nói, "Phó đại nhân, ngươi đi tiểu thời điểm có thể nhìn thấy chính mình món đồ kia sao?" "Phó Lô." Linh Thần tiếp tục nói, "Ta thật rất hiếu kỳ, nữ nhân của ngươi bình thường cùng ngươi làm việc thời điểm có phải là chỉ có thể ở phía trên?" Phó Lô cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, cười khan nói, "Vương gia, chúng ta còn là tiên tiến thành a." "Chờ một lát, Linh Mỗ là cái người biết lễ phép, sao lại tay không mà đến, bổn vương cho ngươi thế nhưng là chuẩn bị lễ vật." Linh Thần nói, quay đầu nói, "Lão Phan, đem bổn vương hối lộ Phó đại nhân lễ vật mang lên." Phó Lô vốn đang rất hiếu kỳ Linh Thần cho hắn mang lễ vật gì, nhưng khi hắn nghe tới hối lộ hai chữ, toàn thân khẽ run rẩy. Phải biết đến đây nên đón Linh Thần cũng không phải hắn một người, nếu là có người mượn cơ hội làm mưu đồ lớn, nói hắn cố ý tác hối, làm khó Linh Thần, lấy này vạch tội hắn vậy coi như hỏng bét. Nữ đế cũng không phải nhân từ nương tay chủ A Vương gia, cái này nhưng không được, không được a. Nhìn thấy Phan Ngọc Thành mang theo một cái bao phục tới, Phó Lô vội vàng vẫy tay, thứ này hắn nói cái gì cũng không thể thu. Linh Thần mở ra bao phục, khi thấy đồ vật bên trong, Phó Lô sửng sốt. Linh Thần cười nói, "Phó đại nhân xác định không muốn. Bổn vương lần này là duyên hải mà đến, dọc đường vô số bờ biển thôn xóm, bọn hắn đối với sinh vật trong biển như thế nào nấu nướng, viễn siêu chúng ta. Bất quá những vật kia đều không tốt mang, đây là cá sông khói, đây là mực khô, những vật này trải qua thủ pháp đặc biệt gia công, có thể cất giữ thật lâu mà lại không mất mỹ vị." Phó Lô con mắt đều sáng. "Những vật khác không thể thu, nhưng thu chút ăn, ai có thể nói hắn cái gì?" Phó Lô cúi người, cảm kích nói, "Đa tạ vương gia." "Phó đại nhân, không cần phải khách khí. Đây là tặng lễ sao?" "Đây là đối nhân xử thế. Nữ đế là nữ nhân của hắn, võ quốc quan viên ai dám thu hắn đồ vật. Nhưng ngẫu nhiên hợp ý, đưa chút vật nhỏ, rút ngắn một chút tình cảm vẫn là có thể." "Vương gia, mời." "Phó đại nhân mời." Phó Lô mang Linh Thần đi tới Tôn Võ quán, thu xếp tốt về sau, liền đắc ý ôm cái kia một bao phục cá sông khói cùng mực khô đi về nhà. Linh Thần chỉ mang Phùng Kỳ Chính, rời đi Tôn Võ quán. Sau đó, xe nhẹ đường quen đi tới Tình Vương phủ. Thông báo qua đi, Tình Vương phủ người đem Linh Thần hai người mời đi vào. Xuyên qua hành lang, vượt qua cầu nhỏ, một khắc đồng hồ về sau cuối cùng đã tới phòng khách. Phòng khách, không chỉ Tình Vương tại, còn có một đám. Tyler. Chương 1204, từng từ đâm thẳng vào tim gan chương 1204, từng từ đâm thẳng vào tim gan trong tính đường, Tình Vương nghiêng dựa vào chủ tọa giường êm bên trên, bưng chén trà, tư thái lười biếng mà xinh đẹp. Chừng 20 mấy vị diện thủ, lập thành hai hàng, chỉnh tề đứng ở trung ương. Linh Thần sở dĩ xác nhận bọn hắn là Tyler, là bởi vì những người này đều là môi hồng răng trắng, ngày thường một bộ tốt tối ra. Nhìn thấy quản gia dẫn Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính tiến đến, Tình Vương cũng lười đứng dậy, huề phải nói, "Tới rồi, tùy tiện ngồi." Nói là tùy tiện ngồi, lại vô vô bên cạnh chỗ trống. Linh Thần chớp mắt, hắn liền biết cái này yêu diễm tiện hóa, một mực thèm thân thể của hắn. Hắn đi qua, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, không có tới gần Tình Vương. Không phải lo lắng cho mình, là vì Tình Vương cân nhắc, nếu như bị nữ đế biết, không phải đem nàng răng rắc không thể. Tình Vương phất phất tay, dịu dàng nói, "Người tới, lo pha trà."
thị nữ dâng lên nước trà. Ninh Thần bưng lên đến nhấp một miếng, sau đó nhìn về phía Tình Vương, chỉ những cái kia trai lơ, ngươi đây là Bạch Nhật Tiên Dâm. Chúng ta có phải là đến không phải lúc? Muốn không ta tối nay lại đến. Tình Vương tiểu mị cười một tiếng, nói, vừa mới tượng cô quán đưa tới, để bổn vương chọn mấy cái giữ lại dùng, vừa vặn bị các ngươi đổi kịp. Tượng cô quán chính là Nam Kỹ viện, cũng có gọi hôm qua. Tương đương với giáo phường sở cùng gánh hát khác biệt, một cái là xí nghiệp quốc doanh, một cái là tư doanh. Tình Vương tiếp tục nói, thế nào, cảm thấy những này nhỏ hát như thế nào? Những người này tại tượng cô quán sẽ bị xưng là thỏ, nhỏ hát, nhỏ kỹ nữ. Chỉ có chủ nhân mới có thể được xưng là trai lơ. Ninh Thần hiếu kỳ đánh giá những này trai lơ, khá lắm, có mấy cái dài so nữ nhân đều xinh đẹp. Cái thế giới này cái khác không phát đạt, nhưng là loại sự tình này, một điểm không thể so hiện đại kém, thậm chí vượt qua hiện đại. Lúc trước hắn được đến bản kia kỳ thư, phía trên tư thế, ngay tại lúc này cũng không có a bất quá nghe tới Tình Vương lời nói, Ninh Thần khỏe miệng còn là ngăn không được run rẩy, đừng hỏi ta, lại không phải ta chọn. Tình Vương yêu kiều cười, ngươi nếu là thích, cũng có thể chọn hai cái. Ninh Thần liên tục vẫy tay, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, chính ngươi giữ đi. Đồng thời, hắn lại có chút tức giận, nhìn xem những cái kia trái lờ, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, nam nhi sinh thế ở giữa, cùng tráng làm phong hầu, nhưng các ngươi đâu? Thật sự là không phụ nam nhi tám thước thân. Thân là nam tử, vì sao như vậy lãng phí chính mình, chết trận xa trường, dù sao cũng so như vậy còn sống mạnh à? Trong đó, một cái môi hồng răng trắng trái lờ, mặt mày xấu hổ, dịu dàng cúi đầu, nghe qua vương gia tài hoa hơn người, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Vương gia không chỉ xinh đẹp, càng là văn võ song toàn, nếu là vương gia chọn tiểu nô định thật tốt hầu hạ vương gia, cho dù chết cũng không oán không hối. Nhìn đối phương vẻ gượng ép, nghe hắn nũng nịu thanh âm, Ninh Thần trực tiếp bị nước miếng của mình bị nẹn, ho khan kịch liệt. Ninh Thần vô ý thức nắm lên chén trà rót hai ngụm. Vương gia, ngài không có sao chứ? Mới vừa nói trai lơ chậm rãi đi tới, mấy bước này đi, thật sự là bộ sinh liên, so nữ nhân còn nhẹ nhàng xinh đẹp. Ngươi không được qua đây a. Ninh Thần dọa đến sắc mặt đều thay đổi, liền rút kiếm đều quên, cả người đằng không mà lên, trực tiếp treo tại trên xà nhà. Cái kia trai lơ ngẩng đầu nhìn Ninh Thần, mặt mũi tràn đầy bị khuất. Tình Vương trợn mắt hốc mồm nhìn xem leo đi lên ngồi ở trên xà nhà một mặt nghĩ mà sợ Ninh Thần, sau đó ha 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 nở nụ cười, cười ngửa tới ngửa lui, giống con đẻ trứng gà mái. Người tới, trước tiên đem bọn hắn đều dẫn đi, nhìn đem bổn vương quý khách dọa, ha ha ha. Quản gia đem tất cả mọi người mang xuống dưới. Vừa rồi cái kia trai lơ, thời điểm ra đi lưu luyến không rời nhìn xem Ninh Thần. Ninh Thần tê cả da đầu, kém chút một đầu theo trên xà nhà cắm xuống đến. Tình Vương vừa cười vừa nói, xuống đây đi, bọn hắn đều đi. Ninh Thần lúc này mới theo trên xà nhà nhảy xuống, phủi phủi đất trên người, một mặt không cao hứng biểu lộ. Tình Vương ánh mắt lại rất hứng thú nhìn chằm chằm Linh Thần bên cạnh. Linh Thần quay đầu nhìn lại, đã thấy Phùng Kỳ chính một mặt dâm đãng nụ cười. Linh Thần một cái giật mình, cao mày nói, "Lão Phùng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Phùng Kỳ chính cười hát nói, "Ta vừa rồi phát hiện trong đó mấy cái nhỏ hát, lớn lên so nữ nhân đều xinh đẹp." Linh Thần một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, "Lão Phùng, ngươi sẽ không phải là..." Phùng Kỳ chính đội vàng nói, "Không có, tuyệt đối không có, chính là đơn thuần cảm thấy vừa rồi có mấy cái so nữ nhân dài đều đẹp, ta ngươi còn không biết sao? Đi giáo phường sở kia cũng là một lần tìm hai cái cô đường, đối với nam nhân không có chút nào hứng thú, hiện tại trong lòng chỉ có Tiểu Nguyệt." Linh Thần nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi nếu là có phương diện này ý nghĩ, vậy ta chỉ có thể đem ngươi điều đi thủ biên hải." "Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Ta còn muốn cho lão Phùng ra nối dõi tông đường đâu." Linh Thần tin tưởng lão Phùng sẽ không cong, gia hỏa này thế nhưng là so sắt thép thẳng nam còn sắt thép. Tình Vương cười nước mắt đều đi ra, một bên lau nước mắt, một bên trêu ghẹo, không nghĩ tới uy chấn các nước, đại danh đỉnh đỉnh đại huyền nhiếp chính vương, vậy mà cũng có sợ hai độ vận. Linh Thần trực tiếp cho nàng một cái liếc mắt. Tình Vương cười duyên nói, "Nếu là ở trên chiến trường, đối với quân phái ra một đám nhỏ hát, có phải là liền có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi rồi?" Linh Thần a một tiếng, nói, "Dạng người này, trên tay cắm rễ gai gỗ đều phải khóc nửa ngày a. Lên chiến trường, bọn hắn chính là địch nhân. Ngươi đoán bọn hắn sẽ so kinh nghiệm xa trường tướng sĩ càng khó giết hơn sao?" Lần này đến phiên Tình Vương mắt trợn trắng, thật không hiểu thương hương tiếc ngọc. "Linh Thần." Tình Vương tiếp tục nói, "Ngươi có phát hiện hay không, vừa rồi trong đó có một người dáng dấp cùng ngươi rất giống, bổn vương quyết định để hắn lưu lại hầu hạ. Dù sao thật không dám đụng vào, chơi cái hàng nhái cũng được." Linh Thần biểu lộ phút chốc cứng đờ, kịp phản ứng về sau mặt đều đen, "Ngươi mẹ nó có độc à? Bên trong cái kia cùng bổn vương lớn lên giống rồi." Tình Vương nói, "Hàng thứ nhất cái thứ tư, mặc dù không bằng ngươi oai hùng bất phàm, nhưng dung mạo cùng dung mạo ngươi có mấy phần giống." Phùng Kỳ chính nói, "Ta cũng phát hiện, có một cái đích xác cùng dung mạo ngươi rất giống." Linh Thần cứng nhắc quay đầu nhìn về phía Phùng Kỳ chính, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc." Chợt quay đầu nhìn về phía Tình Vương, "Ta nói ngươi một ngày liền không thể làm chút chính sự. Tốt xấu là cái vương gia, xa hoa dâm đãng còn thể thống gì? Ngươi muốn nhàn không có việc gì, giúp nữ đế phân một chút lo hắn không tâm sao?" Tình Vương lười biếng nhún nhún vai, rời xa triều chính mới có thể giải mệnh. "Ta là võ quốc vương gia, ai kêu ta mệnh tốt đâu? Trời sinh phú quý, không xa hoa dâm đãng làm sao xứng đáng xuất thân của ta đâu? Không thể cô phụ lão thiên hậu ái. Lại nói, ta như vậy không tốt sao? Chẳng lẽ phải muốn ta cùng các ngươi đại huyền hoàng thất, phụ tử bất hòa, huynh đệ tương tàn, thân vương thay phiên tạo phản, dẫn đến tứ bề báo hiệu bất ổn, nền tảng lập quốc dao động, giang sơn vỡ vụn, dân chúng lầm than mới được?" Linh Thần mặt đều đen, khoe miệng hung hăng run rẩy,
nữ nhân này thật sự có độc, từng từ đâm thẳng vào tim gan A Tình Vương một mặt tiểu mị nhìn xem Linh Hận, "Vương gia, ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Là trời sinh không thích nói chuyện sao?" Linh Hận. Chương 1205, lần này không gặp được nữ đế chương 1205, lần này không gặp được nữ đế Linh Thần đang cùng Tình Vương cái này yêu diễm tiện hóa nói bậy thời điểm, một cái hạ nhân bước nhanh đi tới, hành lễ sau cung kính tính nói, "Khởi bẩm vương gia, trong cung người tới." Tình Vương nao nao, mời tiến đến. "Vâng." Hạ nhân lui xuống, không đầy một lát mang một cái nhìn xem khôn khéo tài giỏi nữ tử đi đến. Người này Linh Thần nhận biết, là nữ đế thiếp thân thị nữ. Chính mình lần đầu tiên tới Tình Vương phủ, chính là nàng này lái xe dẫn hắn đến. Thị nữ vừa tiến đến, liền cầm ra thánh chỉ, Tình Vương nghe chỉ. Tình Vương tranh thủ thời gian thu hồi lười biếng bộ dáng, đứng dậy tiến lên hai bước quỳ rạp xuống đất, thần tiếp chỉ. Thị nữ thanh âm thanh thủy nói, "Phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, Bắc Mông liên hợp Tiêu quốc, xuất binh 150,000, công hãm ta võ quốc chẳng tròn thành, chấm đã xuất quân ngự giá thân trình, chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này, triều chính tạm từ Tình Vương đại diện, khâm thử." Tình Vương sửng sốt, không nghĩ tới nữ đế vậy mà xuất trình. "Tình Vương, còn không tiếp chỉ?" Tình Vương lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Thần, tiếp chỉ." Linh Thần người cũng ngộp bức, hắn không xa vạn dặm đi tới võ quốc, cái này mắt thấy là phải gặp mặt, kết quả nữ đế ngự giá thân trình, đánh trận đi. Thị nữ nhìn về phía Linh Thần, nói, "Vương gia, bệ hạ có mấy câu để nô tỳ truyền đạt." Ngươi nói, "Bệ hạ nói rất xin lỗi, nàng cũng rất muốn gặp ngươi, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi cũng là người rất quân, tin tưởng ngươi hẳn là có thể hiểu được." Linh Thần khẽ gật đầu, hắn có thể hiểu được. Một tòa thành trì bị công phá, bách tính chính là dê lợi làm thịt. Lúc này, nữ đế chính là tại cùng thời gian thi chạy. Nàng sớm ngày đến trăng tròn thành, trong thành bách tính liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Linh Thần khẽ nhíu mày, "Ta nhớ được Bắc Mông cùng Tiêu quốc quốc lực cũng không phải là rất cường thịnh a. Làm sao dám đối với võ quốc độc thủ?" Tình Vương nói, "Vương gia hẳn phải biết, Bắc Mông tại võ quốc phương hướng tây bắc, cùng Đà La quốc giáp giới, trước kia quốc lực không kịp Đà La quốc, nhưng từ khi Đà La quốc bị Vương gia mấy lần đánh bại, không gượng dậy nổi, quốc lực suy bại, thật nhiều bộ lạc bị Bắc Mông thôn phệ. Bây giờ Bắc Mông đủ để cùng Đà La quốc địa vị ngang nhau, muốn độc chiếm Thảo Nguyên, hoặc là một phương thôn phệ một phương khác, hoặc chính là hợp tác. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, khả năng hợp tác tính lớn hơn. Vương gia hẳn phải biết, như Đà La quốc loại này dân tộc du mục, thói hư tật xấu khó trừ, mỗi đến bắt đầu mùa đông, cướp bóc đốt giết, cướp bóc vật tư là chuyện thường. Bất quá Bắc Mông không chỉ đoạt vật tư, còn cướp người, cho nên bệ hạ mới đi gấp gáp như vậy." Linh Thần con mắt nhắm lại, nói, "Là bởi vì người cũng là khẩu phần lương thực của bọn họ một trong." Tình Vương gật đầu. Linh Thần trầm giọng nói, "Cái kia Tiêu quốc đâu?" Tình Vương cả giận nói, "Tiêu quốc tại võ quốc đông bắc phương hướng, xem như võ quốc phía bắc lớn nhất một trong những quốc gia. Tiêu quốc thừa thái hoa quả, trong đó lấy chuối tiêu là nhất, trước đây ít năm cùng võ quốc đã thông thương lộ, xem như đôi bên cùng có lợi, dựa vào võ quốc trợ giúp, quốc lực phát triển rất nhanh. Nhưng năm nay, Tiêu quốc đột nhiên đề cao hoa quả giá cả, đồng thời còn muốn đem Tiêu quốc một vị vương tử đưa cho nữ đế. Nữ đế cự tuyệt. Nhưng là Tiêu quốc quốc vương, một lần nào đó triều hội thời điểm, trước mặt mọi người mắng to nữ đế, các loại nhục nhã. Nữ đế biết được về sau, vốn chuẩn bị mang binh thảo phạt, không nghĩ tới Tiêu quốc quốc vương trước một bước lấy chính mình say rượu làm lý do thành khẩn xin lỗi. Nữ đế cũng không tốt lại cử động binh, hao người tốn của. Nhưng nộ khí khó tiêu, dưới cơn nóng giận, bỏ dở thông thương. Võ quốc hiện tại cùng đại huyền thông thương, không có Tiêu quốc cái kia ba dưa hai táo, đối với võ quốc cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Nhưng bỏ dở thông thương, Tiêu quốc tổn thất coi như lớn, hoa quả tất cả đều nát ở trên cây, dẫn đến bách tính không có thu vào, tiêu ca sôi trào, tai họa không ngừng. Đoán chừng đây chính là Tiêu quốc cùng Bắc Mông liên thủ nguyên nhân. Linh Thần khẽ nhíu mày, chỉ sợ bọn họ là nghĩ đến thừa dịp tuyết rơi trước đó đoạt một đợt, một khi tuyết rơi, nữ đế muốn thảo phạt bọn hắn cũng khó khăn. Sang năm, nữ đế khí cũng tiêu không sai bị lắm, bọn hắn nói lời xin lỗi, việc này liền lừa gạt đi qua. Dù sao đánh trận nhất là hao người tốn của, nếu là có thể, không ai nguyện ý đánh trận. Tình Vương gật đầu, Vương gia lời nói thậm chí, bất quá bọn hắn còn chưa đủ hiểu rõ bệ hạ tính tình, á coi như tuyết rơi cùng lắm thì sang năm chỉ cần đầu xuân, bệ hạ nhất định trừng phạt Tiêu quốc. Linh Thần hỏi, cái này Bắc Mông cùng Tiêu quốc sức chiến đấu như thế nào? Tình Vương nói, Bắc Mông người cùng Đà La quốc không sai biệt lắm, sức chiến đấu không thể khinh thường. Tiêu quốc người vóc dáng thấp bé, cùng kỳ, nhưng thắng ở linh hoạt, sức chiến đấu cũng không kém. Linh Thần trầm giọng hỏi, nữ đế lần này mang bao nhiêu binh mã? Tình Vương nhìn về phía thị nữ, điểm này nàng cũng không rõ ràng. Thị nữ nói, bệ hạ mang đi 100,000 thần lang quân. Tình Vương cười nói, cái kia không có việc gì, lấy bệ hạ tài năng, thần lang quân dũng mãnh. Coi như đối phương liên quân 150,000 cũng không có việc gì, lấy ít thắng nhiều thế nhưng là bệ hạ sở trường cho hay. Linh Thần nói, từ nơi này đến trăng tròn thành, cần bao lâu? Tình Vương nói, đại khái hơn 20 ngày đi. Linh Thần thở dài, hắn chờ không được lâu như vậy. Xem ra lần này là không gặp được nữ đế. Hắn nhìn về phía thị nữ, hài tử đâu? Thị nữ nói, hài tử trong cung. Bệ hạ nói, vương gia muốn gặp lời nói, nô tỳ có thể đem hài tử mang đến Tình Vương phủ. Linh Thần suy nghĩ một chút, nói, ngày mai buổi sáng, bổn vương ở chỗ này chờ, ngươi đem hài tử mang đến. Vâng. Thị nữ nhẹ nhàng thi lễ, sau đó nói, nếu không có chuyện khác, nô tỳ về trước cung. Tình Vương gật đầu, để người đem thị nữ đưa ra ngoài. Chợt, mặt mũi tràn đầy thống khổ, ai, ngày mai lại muốn sáng sớm. Tiếp xuống ít nhất 2 tháng, cũng đừng nghĩ rảnh rỗi, ta mệnh thật khổ a. Đáng chết Bắc Mông cùng Tiêu quốc, bổn vương chính là sẽ không đánh trận, không phải diệt bọn hắn không thể. Linh Thần cười nói, để ngươi đương đại lý hoàng đế còn khó chịu a. Thịnh Vương trợn mắt, ngươi cho rằng cái này đại diện hoàng đế dễ làm? Làm xong kia là ngươi phải làm, không làm xong thiếu không được răn dạy một trận. Linh Thần trêu ghẹo, ngươi có thể thừa cơ tham ít bạc, thuận tiện bồi dưỡng mình thế lực, để ngày sau. Dừng lại. Thịnh Vương đánh gây hắn, tức giận nói, ngươi cũng đừng giúp bệ hạ thăm dò ta, bổn vương căn bản đối với Long Nghị không hứng thú. Đệ nhất, bổn vương muốn bao nhiêu bạc, cùng bệ hạ nói một tiếng là được, liền bệ hạ thưởng bạc, ta mấy đời cũng xài không hết, cho nên căn bản không cần thiết tham. Thứ hai, ngươi nói ta thừa cơ để bạt người một nhà, bồi dưỡng mình thế lực. Vậy ngươi cũng biết, bệ hạ vì sao yên tâm như thế đem quốc chính giao cho ta? Linh Thần cười lắc đầu. Tình Vương nói, đó là bởi vì nàng biết bổn vương đối với hoàng vị không hứng thú. Trọng yếu nhất chính là, toàn bộ võ quốc quân quyền đều tại trong tay bệ hạ, ai dám làm ầm ĩ chính là tìm đường chết. Tình Vương nói, vê lên một viên quả nho, phàn nàn nói, bổn vương chỉ muốn làm cái nhàn tản vương ra, không nghĩ tới thỉnh thoảng còn phải làm việc, tốt số khổ a. Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính không nói chuyện, hai người nhìn chằm chằm Tình Vương, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì Tình Vương vậy mà dùng đầu lưỡi, rất nhẹ nhàng liền đem quả nho ra lột xuống tới. Cái này nếu là dùng tại địa phương khác, cái kia không được sướng chết. Chương 1206, ai đối với lao tử bắn lên đâu? Chương 1206, ai đối với lao tử bắn lên đâu? Tình Vương chú ý tới Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính ánh mắt không đúng, nao nao, chợt kiều mị cười một tiếng, nói, các ngươi nhìn cái gì đấy? Linh Thần lấy lại tinh thần, tính chiến thuật ho khan một tiếng, nói, tây, ngươi đầu lưỡi đỏ lên, đây là tâm hỏa bên trên viêm triệu chứng, nên hàng hàng lửa. Tình Vương mặt mày vẩy một cái, vương gia đây là lại ám chỉ cái gì sao? Linh Thần ngơ ngác một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, muốn hàng lửa ta nhưng giúp không được gì, tìm ngươi những cái kia trai lơ đi. Nói, chỉ hướng Phùng Kỳ Chính, lão Phùng cũng có thể hỗ trợ. Phùng Kỳ Chính hai mắt tỏa ánh sáng, không hổ là hảo huynh đệ của hắn, chuyện gì đều nghĩ đến hắn. Nhưng chính mình có muốn cự tuyệt hay không đâu. Dù sao trong lòng của hắn chỉ có Tiểu Nguyệt, nhưng Tình Vương đầu lưỡi thật rất linh hoạt à, chính mình hy sinh một chút cũng không sao chứ. Tình Vương nhưng không biết Phùng Kỳ Chính trong lòng nhiều như vậy hí, ghét bỏ nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt rơi xuống Linh Thần trên thân, bổn vương còn là tìm cái kia lớn lên giống ngươi nhỏ hắt đi. Linh Thần khẽ miệng hung hăng co lại, hắn đứng lên nói, sắp trời không còn sớm, ta cáo lui trước. Ngày mai buổi sáng lại đến quấy rầy. Tình Vương cười duyên nói, muốn không ngủ lại tại bổn vương trong phủ cũng tới, bớt chạy tới chạy lui. Linh Thần cười nói, ta ngược lại là không quan trọng, liền sợ ngươi không dám thu lưu a. Tình Vương bĩu môi, ăn cơm tối lại trở về đi. Nữ đế không tại, Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính ở tại nàng trong phủ không thích hợp, nhưng ăn bữa cơm vẫn là có thể. Linh Thần không có cự tuyệt. Hai người ăn uống no đủ về sau rời đi Tình Vương phủ. Gia phủ, cưỡi lên ngựa, cộc 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 hướng Tôn Võ quán đi. Nửa đường, Phùng Kỳ Chính đột nhiên nói thầm, cái này Tình Vương thật tao à, may mắn ta đi theo ngươi đến, không phải ngươi khẳng định cầm giữ không được. Linh Thần, cái này cơ hàng, làm sao có mặt nói lời này? Phùng Kỳ Chính nói, ngươi có phải hay không cũng rất tò mò nàng đầu lưỡi kia lột quả nho ra bản sự học với ai? Ta có thể hay không mời nàng dạy một chút Tiểu Nguyệt? Linh Thần người đều choáng. Hắn tức giận nói, ta không tốt đẹp gì kỳ, ta hiếu kỳ chính là mùa này, nàng ăn quả nho là làm sao bảo tồn như thế tới mới. Phùng Kỳ Chính kinh ngạc nhìn xem Linh Thần, ngươi nên qua. Không có, nhưng là có thể nhìn ra. Nàng mặc quần áo ngươi thế nào nhìn thấy? Cái này cùng quần áo có. Linh Thần nói đến một nửa, cảm thấy có chút không đúng, cả một cái lớn im lặng, cười mắng, ngươi cái này khờ hàng, đầu óc có thể hay không khỏe mạnh điểm. Phùng Kỳ Chính hắc hắc cười xấu xa, Linh Thần, chúng ta là không phải rất lâu không có đi giáo phường sở rồi. Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, ta thế nhưng là đáp ứng qua Nguyệt tướng quân, giúp nàng nhìn xem ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là nhiễm lên một thân bệnh đường sinh dục, cùng Nguyệt tướng quân coi như thật không vừa. Phùng Kỳ Chính vỗ ngực nói, sẽ không, ta hiện tại có tiền, có thể tìm vừa tới người mới. Phùng Kỳ Chính lời còn chưa nói hết, Linh Thần lại là đột nhiên rút kiếm, hướng Phùng Kỳ Chính một kiếm đâm ra. Phùng Kỳ Chính đều dọa sợ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Linh Thần kiếm lao lỗ thai của hắn lướt qua, ý lạnh âm u để hắn lông tơ khắp nơi, nổi da gà tất cả đứng lên. Ken một tiếng kim loại dao minh âm thanh tại hắn sau đầu vang lên. Một mũi tên bị Linh Thần mũi kiếm đánh bay ra ngoài. Phùng Kỳ Chính sờ sờ cái óc, có ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì. Hắn vô ý thức rút ra treo ở trên lưng ngựa thép vân tay, quay đầu gầm thét, cái nào con chó rác rưởi trốn ở trong tối đối với lao tử bắn lên đâu? Có bản lĩnh đi ra, lão tử không đem ngươi phân đánh ra đến, coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Đừng nói nhảm, rời khỏi nơi này trước. Linh Thần trong lúc nói chuyện, một kiếm đập tại Phùng Kỳ Chính mông ngựa bên trên. Chiến mã phát ra một tiếng hí lên, vọt thẳng ra ngoài. Lúc trước mũi tên kia hẳn là chỉ là thăm dò, âm thầm tuyệt đối không phải là một người. Hắn đoán quả nhiên không sai. Bọn hắn không có đi ra ngoài bao xa, bén nhọn tiếng xé gió theo sát mà tới. Lão Phùng, xuống ngựa. Linh Thần hô to, đồng thời thả người theo trên lưng ngựa nhảy xuống, một bàn tay đập tại điêu thuyền trên ông, chạy mau, về Tôn Võ quán tìm lão Phan. Điêu thuyền cũng không biết nghe hiểu không. Dù sao chạy, chạy nhanh chóng, nhanh như chớp không thấy. Linh Thần quay người, tàn mộng kiếm hóa thành đạo đạo hàn mang, so ánh trăng trả hết lạnh. Ken ken ken. Tia lửa tung tóe. Phóng tới mũi tên bị Linh Thần đều chém xuống. Dù sao cũng là siêu phẩm cao thủ, hơn 10 đạo mũi tên không làm gì được Linh Thần, trừ phi là trên trăm mũi tên thể phát. Phùng Kỳ Chính bên kia liền có chút chật vật, nhưng cũng không trúng tiễn, chính là chật vật chút, bị bức phải ngay tại chỗ lăn lộn. Hán chiến mã trên mông cũng trúng một tiễn, phát ra một tiếng gào thét, vướt xuống Phùng Kỳ Chính chính mình chạy. Linh Thần tiến lên cùng Phùng Kỳ Chính tụ hợp về sau, lôi kéo hắn trốn đến một nhà cửa hàng dưới mái hiên. Lão Phùng, đặt cửa. Phùng Kỳ chính một cước liền đem cửa hàng cửa đá văng. Hai người lách mình đi vào, cấp tốc tránh tại hai bên trái phải. Hơn 10 đạo mũi tên theo sát mà tới, bắn tại khung cửa, cùng ngưỡng cửa. Phương nào mau tặc? Dưới chân thiên tử dám đêm khuya vào hộ cấp lương, ngươi cũng biết. Một cái ăn mặc gọn gàng trang điểm hỏa kế la hét mang theo cây gậy bỏ ra. Kết quả lời còn chưa nói hết, liền nghe Ninh Thần quát khẽ nói, mau tránh. Siêu siêu siêu. Bén nhọn tiếng xe gió theo ngoài cửa bắn vào. Hỏa kế dọa đến ngao một tiếng, ôm đầu quay đầu liền chạy. Ninh Thần hô nói, chúng ta là lễ bộ thượng thư phó lô phó đại nhân người, lọt vào tặc nhân tập kích, mượn bí điểm tránh một chút, có bất kỳ tổn thất, có thể tìm phó đại nhân bồi thường. Bên trong không có tiếng, cũng không biết tin còn là không tin. Phùng Kỳ chính cả giận nói, mẹ nó, đến cùng là ai muốn giết chúng ta? Ninh Thần không có lên tiếng, đánh giá trong tiệm hoàn cảnh. Đây là một nhà bờ gạo, hẳn là có hậu cửa. Lão Phùng, từ cửa sau rút. Không biết rõ ràng là ai muốn giết chúng ta sao? Cái này không trọng yếu. An toàn của chúng ta trọng yếu nhất, cái này dạ hát phong cao, không cần thiết mạo hiểm. Minh Thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, coi như hắn là siêu phẩm cao thủ cũng giống vậy, không cần thiết đi bốc lên dạng này hiểm, vạn nhất chúng vào một tiễn được không bù mất. Phùng Kỳ chính gật đầu. Linh Thần nghiêng thai lắng nghe một hồi, sau đó đối với Phùng Kỳ chính làm thủ thế, hai người hướng bên trong phóng đi. Nhưng vào lúc này, bên trong truyền đến tiểu hỏa kế hoảng sợ tiếng thét chói tai. Hai người tới đằng sau, nơi này chất đống rất nhiều trang gạo giỏ trúc. Vừa rồi hỏa kế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân run như run rẩy, bởi vì một cây đao gác ở trên cổ của hắn. Cầm đao người người mặc y phục dạ hành, vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám. Phía sau hắn chính là cửa sau, then cửa bẻ gãy. Nhìn người nọ đã sớm ngờ tới Ninh Thần sẽ từ cửa sau chạy. Ninh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm đối phương, người rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu chính là các ngươi muốn hắn chết, còn là muốn hắn sống. Người áo đen thanh âm khàn giọng âm lãnh. Ninh Thần cười lạnh, ta cùng hắn cũng không nhận ra, sống chết của hắn cùng ta có quan hệ gì đâu. Đã như thế, vậy ta đây liền tặng hắn xuống địa ngục. Người áo đen ánh mắt tàn nhẫn, đao trong tay liền muốn cắt hỏa kế hết hầu. Hỏa kế dọa đến hồn phi phách tán, nghẹn ngào gào lên. Ninh Thần hô to, chờ một chút. Người áo đen ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Ninh Thần nhún nhún vai, tốt ta, ngươi thắng. Nói đi, muốn ta làm cái gì?